Chương 1, cầu hệ thống lửa ta kiếm tông, Âm Dương Phong đỉnh. Tô Thần nhìn cách đó không xa hướng phía tự mình đi đến ba người, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Nên đến dù sao vẫn là đến. Ba người kia, mỗi một vị đều là thế gian cấp cao nhất bưu vật. Đẹp không gì sánh được, tư thái cử thế vô song. Cầm đầu nữ tử kia một thân hồng y liền nàng hai tay các nâng một vật, đi tới gần, cầm trong tay vật kia ném đi đi qua. Hai thứ rơi vào trên mặt đất, lộc cộc quay lại đây, mang theo máu tanh hương vị. Chỉ nghe nữ tử kia cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Sư tôn, nghe thường biết ngài ưa thích nàng này, đặc biệt đem trên cổ đầu người đưa tới, ngài có thể hoan hỉ." Tô Thần khỏe miệng hung hăng giật một cái. Ai có thể nghĩ tới? Trong sách mặt ba cái nữ nhị, cùng một chỗ liên thủ đem nam chính cùng nữ chính toàn làm thịt. Hắn thật không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề, nội dung thế mà lại ma đổi thành dạng này. Rõ ràng mình đều án lấy trong sách tình tiết đi, nên làm đều làm, chỉ muốn có thể thành công sống sót, thoát khỏi bị nam chính chém giết vận mệnh. Làm sao cuối cùng vẫn là kết cục này? Mặc dù từ bị nam chính giết biến thành bị nữ nhị đồ đệ giết, có thể bị ai giết không đều sẽ chết sao? Với lại chết càng biệt khuất. Tô Thần khóc không ra nước mắt, phát điên sụp đổ không sai, hắn là một cái xuyên biệt giả, xuyên qua thành trong sách cùng tên với mình cùng họ phản phái nam hai, là ba vị nữ nhị sư tôn. Tại nguyên sách trong vở kịch, mình cùng ba cái đồ đệ là phản phái một tổ, một cái so một cái hỏng. Xấu nhất chính là mình. Vì định nọt nữ chính, cố ý tìm đến thiên phú dị bẩm thiếu nữ làm đồ đệ đến bồi dưỡng. Chờ đợi thời cơ chín muồi, đem bọn hắn trên thân linh đồng thánh cốt móc ra, cho nữ chính đưa đi. Không để ý chút nào ba vị đồ đệ cảm thụ. Tô Thần vốn không muốn làm như vậy, có thể thiên đạo hệ thống áp chế, nếu không làm liền sẽ dẫn phát nguy cơ. Không phù hợp nhân thiết nói toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, mình cũng sẽ bị trực tiếp xóa đi. Cho nên hắn không thể không làm. Hắn chỉ có thể không ngừng hoàn thành cái này đến cái khác hệ thống truyền đạt nhiệm vụ, một lần lại một lần tổn thương đồ đệ. Tại nguyên bản cố sự bên trong, mấy vị thân ở địa ngục, mỗi ngày mỗi đêm đều bị tra tấn đồ đệ cùng nam chính gặp nhau, chậm rãi khuynh tâm với hắn. Mà xem như bọn hắn sư tôn mình, thì là tâm tâm niệm niệm lấy nữ chính, toàn bộ hành trình làm liếm cầu. Đó là như vậy một cái cầu huyết đến không thể lại cầu huyết cố sự. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề lớn. Vốn hẳn nên yêu nam chính mấy cái đồ đệ, không hiểu thấu đối với mình cảm thấy hứng thú. So với đào đồng quét xương, các nàng càng để ý lại là mình đối với nữ chính liếm cầu hành vi. Vì yêu sinh hận, hận ý không ngừng sinh sôi. Cuối cùng, hận không thể đem mình moi tim móc liều, lột ra dốc xương. Hiện tại càng đem nam chính nữ chính toàn bộ chém đầu. Tô Thần nhìn trên mặt đất cái kia hai cái tròn vo đồ vật, bất đắc dĩ thở dài. Lần đầu tiên mặc sách không có kinh nghiệm, sớm biết liền không nghe hệ thống. Cầu hệ thống hại ta. Nói cái gì án lấy nhiệm vụ làm sẽ không phải chết, chỉ cần đem nhiệm vụ toàn làm xong mới có thể sống sót. Cầu thí. Tất cả đều là cầu thí. Ai biết đây ba cái nương môn thế mà lại mạnh đến loại trình độ này. Một cái so một cái điên. Một cái so một cái dã. Thực lực càng là một cái so một cái khủng bố. Không chỉ có đã sớm vượt qua mình cái này làm sư tôn, càng là đem nam chính nữ chính cũng hoàn toàn nghiền ép. Hiện tại đem thánh cốt linh đồng toàn đều đoạt lại, càng đem nguyên bản trong sách nam chính nữ chính chém đầu. Ba người này, đã thành phương này thiên địa bên trong trí cường giả. Đặc biệt là cầm đầu cái kia hồng y nữ tử. Mình đại đồ đệ, hồng nghe thường. Đã là tứ hải bát hoang đỉnh cấp nữ đế, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tối cường người. Sớm biết các ngươi mạnh như vậy. Ta đắc tội ai cũng không thể đắc tội các ngươi đầy bà cái đại lão a. Tô Thần trong lòng có khổ nói không nên lời. Nếu như có thể lại một lần nói, hắn nhất định phải hào hào ôm chặt ba cái đồ đệ bắt đuổi. Có dạng này đại lão mang theo, liền xem như thiên đạo muốn mình mệnh, hẳn là đều thu không đi. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Quá trễ đã quá muộn. Giờ phút này, cái kia hồng y nữ tử chậm rãi đi tới. Sư tôn, thế nhưng là bởi vì chúng ta ba người giết ngài người thương, tại tức giận, tại nổi nóng. Nàng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, âm điệu rất là vui sướng, giống như là rất nguyện ý nhìn thấy Tô Thần phẫn nộ bộ dáng. Chỉ là màu đỏ nhạt đấy mắt hiện ra một vòng thống khổ. Tô Thần lắc đầu, nhẹ nhàng cười khổ. Ta là đang hối hận. A, cái kia hồng y nữ tử cười nạo một tiếng, thần sắc lạnh rất nhiều, có chút dơ cằm nhìn hắn. Làm sao đâu, hối hận không có sớm giết chúng ta mấy cái, vẫn là hối hận ban đầu nhận lấy chúng ta. Không có, chỉ là hối hận đối với các ngươi quá tàn nhẫn. Khi Tô Thần nói ra lời nói này thời điểm, thật dài thở ra một hơi, giống như là giải thoát rồi đồng dạng. Nếu là có thể lại bắt đầu lại từ đầu nói, vi sư sẽ không lại làm những sự tình kia, vi sư chỉ muốn đối với các ngươi rất nhiều. Những lời này là lời từ đáy lòng, là thật tâm nói. Kỳ thực Tô Thần cũng không muốn làm những cái kia ác độc sự tình, chỉ là một mực có hệ thống uy hiếp, không ngừng bức bách. Nếu như Tô Thần không dựa theo trước kia nhân thiết tiến lên nội dung, toàn bộ trong sách thế giới đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó không chỉ có hắn muốn chết, ba vị đồ đệ cũng sẽ chết. Tô Thần muốn sống, đồng thời cũng không muốn để ba cái đồ đệ chết mất. Dựa theo nguyên lai nội dung đi, các đồ đệ mặc dù sẽ thống khổ một chút, nhưng tối thiểu sẽ tiếp tục sống. Cho nên hắn không ngừng hoàn thành những nhiệm vụ kia, không ngừng làm ra để các nàng cảm thấy thống khổ sự tình. Mỗi lần động thủ thời điểm, trong nội tâm cũng là vô cùng kháng cự. Ba người này đều là mình nuôi lớn đồ đệ. Hắn làm không được giống nguyên sách bên trong cái kia phản phái sư tôn đồng dạng ác độc, càng không làm được như vậy vô tâm vô tình. Hiện tại, cũng coi là giải thoát rồi. Hồng Nghê thường nghe nói như thế ngẩn người trong lúc nhất thời, không phân biệt được lời này đến cùng là thật là giả. Sắp thực nàng trong mộng chờ đợi vô số lần lời nói. Sư tôn, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, đã thấy đến Tô Thần mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đang nhanh chóng yếu bất lấy, thân hình lảo đảo, ngã nhào trên đất. Sư tôn, Hồng Nghê thường bận rộn lo lắng chạy tới. Nàng lúc này mới nghĩ đến, khi nàng chạy tới nơi này thời điểm, liền cho toàn bộ tông môn người hạ độc. Thực lực càng cường đại người bên trong độc càng nhanh. Kiếm tông bên trong người mạnh nhất, mình sư tôn, chỉ có thể sống một nén nhang thời gian. Tô Thần trong miệng không ngừng toát ra bọt máu, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng yếu. Hồng Nghê Thường đội vàng chạy tới, quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng phức tạp. Sau lưng hai nữ cũng đều vây quanh, rốt cục không giống trước đó như vậy lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng. Chẳng ai ngờ rằng Tô Thần trước khi chết lại còn nói như vậy một phen. Hiện tại các nàng cũng chưa không ra là thật là giả. Hồng Nghê Thường song màu trống rỗng. Loại độc này là nàng tự mình bên dưới, thế gian khó giải dược, là tứ hải bát hoang mãnh liệt nhất chi độc. Chính là sợ mình mềm lòng, đến cuối cùng tha cho hắn một mạng. Nhưng bây giờ, Hồng Nghê Thường hối hận. Nàng chỉ có thể nhìn người kia tại mình trước mắt chậm rãi chết đi. Hôn đàn này sư tôn, đến chết đều không cho mình sống yên ổn. Trước khi chết, còn muốn nói ra như vậy một phen. Nàng song quyền nắm chặt, gắt gao cắn răng, trong lòng giống như có vô số cây đào tại cắt. Mà Tô Thần cũng rốt cục chết rồi, chết tại nàng trong lồng ngực. Chương 2, Hồng Nghê Thường đầu xuân thời tiết, rừng trúc phòng nhỏ. Đêm qua vừa xuống chút mưa, đến sáng sớm còn không có ngừng, trong núi vân vụ phiêu miểu, lam khói mờ mịt. Trong phòng cửa sổ hơi mở lấy, mưa xuân nghiêng đánh lấy bay vào đến. Thanh phong quất vào mặt, Tô Thần từ từ mở mắt. Có chút mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía. Trên thư án là vừa vẽ một nửa tự thiếp, theo gió nhẹ nhàng phiêu độc lấy. Cùng đại hắc cẩu thật dài ngáp một cái, sau đó lại nằm ở trên mặt đất, đánh lấy chớp mắt. Ghé vào trên người mình bạch miêu cũng thư triển thân thể, giống như là đầu màu trắng tiểu trùng. Tô Thần bò lên đến, dưới thân ghế đu nhẹ nhàng cơ. Ta không chết. Trước mắt tất cả như mộng như ảo, để hắn có chút hoảng hốt, có một loại không chân thực cảm giác. Nếu như hắn nhớ kỹ nói không sai, mình tựa như là đã trúng độc bỏ mình. Hắn còn nhớ Hồng Nghê Thường cái kia lo lắng thần sắc, còn lại hai vị đệ tử cũng là khẩn trương lo lắng. Mình tại ba người trong ngực chết đi. Thế nhưng, làm sao lập tức đến nơi này? Chẳng lẽ ta xuyên qua? Tô Thần có chút ngây người. Bản thân hắn đó là một cái xuyên việt giả, có thể nói đã sớm trải qua lần một dạng này sự tình. Nhưng bây giờ cũng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Càng nhiều vẫn là cảm khái. Cầu hệ thống tính ngươi có lương tâm, để ta lại mở ra lần một. Nhìn thời gian, hiện tại hẳn là mình mới vừa đột phá nguyên anh kỳ, trở thành tông môn trưởng lão. Bởi vì Âm Dương Phong động phủ còn không có xây dựng hoàn thành, cho nên cùng đại đồ đệ tạm thời ở chỗ này. Sau 3 tháng trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải tông môn đại điện, nhận lấy nhị đồ đệ. Như vậy nói cách khác, hiện tại tất cả cũng còn không có phát sinh. Tất cả cũng còn tới kịp. Tô Thần sắc mặt vui vẻ. Thời gian này điểm mình cái gì cũng còn không có làm, vẫn chỉ là một cái hảo hảo sư tôn hình tượng. Hẳn là vừa thu đại đồ đệ 1 tháng. Chính suy tư, Tô Thần chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, người kia đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không có gõ cửa, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hiện tại cả tòa núi bên trên chỉ có mình cùng Hồng Nghê Thường hai người, ngoài cửa người kia tự nhiên là mình đại đồ đệ. Tô Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói: "Đều tới cửa, làm sao còn không tiến vào?" Cửa gỗ chậm rãi mở ra, cổng xuất hiện một đạo hư ảnh. Tô Thần có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời giống như lại thấy được cái kia hung ác tàn nhẫn Hồng Nghê Thường, thấy được cái kia hắc hóa đại đồ đệ. Giờ phút này, hắn hạ quyết tâm, một thế này, hắn cũng không tiếp tục quản cái gì cầu hệ thống nhiệm vụ, cũng không tiếp tục quản cái gì nhân thiết sụp đổ. Thích thế nào? Tùy ngươi thế nào, dù sao ta liền đối với ta mấy cái này tiểu đồ đệ tốt, cái gì khác đều mặc kệ. Đem các nàng tiếp trước thụ những cái kia bị quất, ăn những cái kia khổ, một thế này toàn đều bồi thường trở về. Tô Thần hướng phía cổng đi đến, đi càng gần, càng có thể thấy rõ ràng cách đó không xa người kia, thấy rõ ràng thiếu nữ bộ dáng. Lúc này Hồng Nghê Thường cái đầu đã rất cao gầy, không sai biệt lắm đến Tô Thần chỗ ngực. Nàng một thân hồng y, trên cổ tay có một cái tinh tế dây đỏ, làn da tích bạch tiểu nhuyễn, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Sư tôn. Hồng Nghê Thường nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn dạng như vậy lại là có chút câu nệ. Tô Thần nhìn nàng cái kia rụt rè bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Mình đây đại đồ đệ không có hắc hóa trước đó, vẫn luôn là ôn nhu vừa đáng yêu, điềm tĩnh động lòng người, ôn luyện hào phóng, là mấy người bên trong nhất nhu thuận, cũng là nhất nghe mình nói, có thể vật cực tất phản. Hắc hóa về sau, nàng cũng là điên cuồng nhất, tàn nhẫn nhất, là mấy người bên trong tương phản lớn nhất. Lúc này Tô Thần chạy tới nàng trước người, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy nàng đầu. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? Phải chăng rất nhiều? Bóp lấy thời gian, mình hẳn là mới vừa đem nàng cứu trở về không bao lâu, vừa cho ăn chữa trị kinh mạch linh dược. Hồng Nghê Thường là Thanh Phong Thành đỏ ra một tên chi thứ tử đệ, nguyên bản ngộ tính thiên phú đều là cực giai, là toàn bộ đỏ ra 100 năm khó gặp một lần đỉnh cấp thiên tài. Đỏ ra lão tổ tự mình xuất quan thường bảo, cũng khiến cho toàn bộ chi thứ đều phi thường được coi trọng. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng tại 15 tuổi năm đó khí mạch phong bế, cũng không còn cách nào tu luyện. Coi như đỏ ra lão tổ tự mình xuất thủ đều bất lực, căn bản không phá nổi khí mạch này. Cuối cùng về cứu thế là thể chất nguyên nhân, mặc dù ngộ tính thiên phú đều là đỉnh cấp, lại là vô pháp tu luyện phế thể chất. Đây làm cho cả gia tộc đều vô cùng thất vọng, càng làm cho cái kia một chi được coi trọng chi thứ trực tiếp rơi xuống dưới. Thậm chí địa vị muốn so với trước còn thấp hơn hơi, cả chi thứ đều nhận chèn ép cùng vắng vẻ. Hồng Nghê Thường bị hắn nổi giận phụ thân tay phế bỏ kinh mạch, ném tới rừng sâu núi thẳm bên trong, mặc kệ tự sinh tự diệt. Còn tốt Tô Thần thu được hệ thống nhắc nhở, ở mảnh này sơn lâm trung tướng Hồng Nghê Thường mang về tông môn thu làm đệ tử. Thiếu nữ nghe được Tô Thần tra hỏi, nhẹ gật đầu. Hồi bẩm sư tôn, Nghê Thường thể nội kinh mạch đã toàn bộ đều khôi phục, sẽ không lại đau đớn. Không tệ, không tệ. Có thể Tô Thần nói dứt lời lại là sửng sốt một chút. Có nhanh như vậy sao? ban đầu tựa như là nhị đồ đệ sắp vào cửa thời điểm, mới mang theo đại đồ đệ bắt đầu tu luyện. Vẫn là mình nhớ lầm. Tô Thần xoa xoa trán đầu. Chẳng lẽ tiểu nhi tử này vừa mới bắt đầu liền bày ra thiên phú tu luyện? Chỉ là mình không có chú ý tới sao? Nhưng bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Hồng Nghê thường vô pháp tu luyện nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì nàng thể chất, linh diễm chi thể. Loại thể chất này cực kỳ đặc thù. Cần thất phẩm linh thảo băng vụ thảo tới mở, không phải khí mạch vĩnh cửu tắc nghẽn, vô pháp tu luyện. Nhưng chỉ cần thành công mở ra về sau, tu hành tiến triển cực nhanh. Hồng Nghê thường mở ra thể chất dùng 1 năm, nhưng đổi kịp nhị đệ tử chỉ dùng không đến 1 tháng. Đây chính là chênh lệch, thiên phú và ngộ tính bên trên chênh lệch. Nàng là 3 người bên trong ngộ tính thiên phú cao nhất, cũng là tốc độ tu luyện nhanh nhất, hắc hóa sau thực lực kinh khủng nhất. Còn nhớ rõ lúc ấy, mình tựa như là tại ngàn dặm bên ngoài Vân Hà thành cầm tới băng vụ thảo, lúc ấy chính gặp phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Trùng hợp đụng phải đấu giá hội bên trong có như vậy một gốc linh thảo, bởi vì hệ thống nhắc nhở ra mua, từ đó giúp đỡ Hồng Nghê thường mở ra thể chất. Vậy mà hiện tại tiểu nhi tử này đã chữa trị kinh mạch, vậy liền đem lần này ra ngoài để thăng lịch trình tốt. Dù sao thể chất không mở ra, nàng cũng sẽ cả ngày lẫn đêm nhận đây dương hỏa tàn phá cùng tra tấn. Đúng, suýt nữa quên mất trong cơ thể ngươi dương độc. A, làm sao thất thần nhìn ta, chẳng lẽ ngươi tìm đến ta, không phải cũng là vì giải quyết dương hỏa sao? Ân. Nàng dạng như vậy nhìn lên đến tựa hồ là có chút do dự, đáp đúng, sau một hồi mới nhẹ gật đầu. Đúng. Tô Thần có chút buồn cười nhìn nàng. Trước đó làm sao không có phát hiện tiểu nhi tử này có chút ngốc đâu, nhìn lên đến si ngốc ngây ngốc. Ngốc hồ hồ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào mình nhìn. Đột nhiên, Tô Thần trong lòng nhảy một cái. Trong nội tâm đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Hẳn là, nha đầu này từ giờ trở đi liền đối với mình lên ý đồ xấu. Cái kia đầu bên trong suy nghĩ đã tả. Có thể Tô Thần lại một suy nghĩ, vẫn là lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Quá vô nghĩa. Đoán chừng là tiểu gia hỏa không phân biệt được đối với ân nhân cứu mạng dựa vào, cùng đối với người yêu không muốn xa rời ai cho nên mới sẽ có dạng này thần sắc. Lớn chút nữa liền tốt, sẽ không giống hiện tại ngây thơ như vậy. Lên trước giường đi, vẫn là giống trước đó như thế, ta tới cấp cho ngươi bôi bỏ thể nội dương độc. Ân. Hồng Nghê thường nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ là nàng cái kia vành thai có chút hiện ra đỏ, hô hấp cũng chìm rất nhiều, bỏ lên giường nhắm mắt lại. Chương 3, thời tiết thật là lạnh vũ đỉnh, ánh vàng rực rỡ nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ quan tài rơi vào, cho trong phòng bịt kín một tầng sắc màu ấm điều. Trong không khí là hoa cỏ cùng bùn đất mùi thơm. Đại hắc cẩu còn ghé vào cổng, trong phòng mèo trắng thì là đứng tại trên mặt bàn liếm láp móng vuốt. Giờ này khắc này, Hồng Nghê thường thoát giày, chỉ mặc màu trắng giày vớ leo đến trên giường. Nhẹ nhàng chút bỏ bên ngoài tầng kia hồng sam, chỉ để lại một thân một mạc màu trắng kiếm trang. Nhìn lên đến tựa hồ rất khẩn trương bộ dáng. Tô Thần có chút kỳ quái. Hiện tại lúc này, nàng không nên đã kinh lịch rất nhiều lần khử trừ dương độc sao? Làm sao còn như thế câu nệ? Đừng sợ, không thương. Ân. Một hồi liền tốt, chờ làm xong về sau, vi sư mang ngươi xuống núi chơi. Hồng Nghê thường một trận trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ là chăm chú nhếch môi. Nửa ngày về sau mới lên tiếng. Sư tôn, ngài làm sao giống như là tại dỗ tiểu hài đồng dạng. Tô Thần nghe lời này nhịn không được cười lên. Còn giống như thật sự là. Bất quá mình nhớ kỹ, nàng ban đầu là thật thích đi dưới núi, vẫn muốn đi ra ngoài chơi một chơi. Nghĩ đến ngồi tại bên cạnh mình, ra ngoài cùng đi đi nhìn xem, khắp nơi chơi bùa dạo chơi. Vậy ngươi muốn đi sao? Ta muốn. Tô Thần đưa tay khoác lên nàng trên lưng, chậm rãi thôi động linh lực, khiến cho năng lượng tràn vào. Từng chút thanh trừ dương độc. Chỉ là nơi tay dựng vào đi trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Nghê thường toàn bộ thân thể căng thẳng. Nàng trước đó có khẩn trương như vậy sao? Bất quá cũng may mắn, trong cơ thể nàng dương độc cũng không phải là rất nhiều, chưa tới một nén nhang thời gian liền xử lý tốt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hồng Nghê thường mặt bờ sợi tóc tung bay theo gió lấy. Nàng tích bạch trên trán đã ra khỏi một tầng tinh mịn mật mồ hôi, hai gò má cũng có chút phím hồng. Sư tôn, Nghê thường có thể xuyên hồi y phục sao? Khi Tô Thần nắm tay lấy đi về sau, nàng thình lình nói ra một câu nói như vậy. Cái kia bầu không khí không hiểu trở nên có chút kỳ quái. Tô Thần kinh ngạc. Đây, đương nhiên. Tiểu nhi tử này chuyện gì xảy ra? Những lời này nói giống như là mình tại đối với hắn làm cái gì chuyện bất chính đồng dạng. Hẳn là nàng tại trêu vào mình. Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hồng Nghê thường cái kia một bộ thuần lương ngây thơ bộ dáng. Ở trong lòng bật cười một tiếng, lắc đầu. Làm sao lại thế? Mình tiểu đồ đệ bây giờ còn chưa có hắc hóa, chính là tâm tư thuần lương người. Trên đời này không có người so với nàng lại thiện lương. Mặc dù bị phụ thân phế bỏ kinh mạch, cũng chưa từng trở về trả thù qua, chỉ là đem tất cả khổ đều hướng trong bụng ướt. Nhớ ngày đó nàng tại trong tộc nhận hết bạch nhãn, tại vô pháp tu luyện về sau, thu được các loại mỉa mai chèn ép, vô số kể, thậm chí còn cho cái kia đỏ ra chi thứ đưa qua linh dược, lấy ơn báo oán, thiện tâm người đẹp. Vẫn là đằng sau mình chậm rãi dạy bảo nàng, không thể đối với tất cả mọi người đều như vậy thiệt lương. Muốn ở cái thế giới này sống sót, nhất định phải hung ác, không thể để cho người khác khi dễ mình. Hồng Nghê thường thành công làm được mình bàn giao nàng tất cả mọi chuyện, càng là trò giỏi hơn thầy. Tô Thần nhìn trên giường cái kia mặc màu trắng dày vỡ, cuộn lại chân, ánh mắt né tránh tiểu gia hỏa. Một trận than thở. Ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một tiểu nữ, sau đó thế mà lại trưởng thành là tứ hải bát hoang bên trong đỉnh cấp nữ đế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. A Hồng Nghê thường chậm rãi mặc vào giày, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến bên bàn đọc sách, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy mèo trắng. Chỉ là cũng không lâu lắm, cái kia bạch miêu vậy mà từ nàng trong ngực nhảy ra, trực tiếp sù lông lên. Tô Thần kinh ngạc. Tiểu Bạch trước đó không phải cùng đại đồ đệ người thân nhất ta, thậm chí so với chính mình còn muốn thân cận rất nhiều. Làm sao hiện tại như thế lạ lắm? Nếu là nhớ kỹ nói không sai, Tiểu Bạch trước đó thích nhất ghé vào đại đồ đệ trong ngực. Hẳn là lại là mình nhớ lầm. Làm sao xuyên việt về sau, xuất hiện như vậy nhiều cùng trước đó không tương xứng tình huống? Hệ thống cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ đây đều là xuyên qua ảnh hưởng sao? Có chút cùng loại với hiệu ứng cánh bướm. Tô Thần không biết. Vang lên sau một lúc không có gì đầu mối, dứt khoát lắc đầu, không còn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Quản hắn đâu, đáng chết hệ thống không ra vừa vặn, không phải mỗi ngày bức bách tự mình làm nhiệm vụ. Hiện tại coi như hắn đi ra, mình cũng không làm. Về phần cái khác, yêu như thế nào liền như thế nào á, đi thôi, xuống núi đi dạo. Ân. Tô Thần đi ở phía trước, Hồng Nghê Thường thì là ngoan ngoãn khéo léo đi theo hắn sau lưng. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, một đường hướng phía dưới. Tô Thần dự định mang theo tiểu gia hỏa này đi Vân Hà Thành. Một mặt là theo nàng chơi một chút, một phương diện khác thì là mua xuống băng vụ thảo cho nàng mở ra thể chất. Đi đến chân núi thời điểm, Tô Thần chợt nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Tô trưởng lão, là cái thanh thúy êm thai giọng nữ. Còn không đợi hắn ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh tiểu đồ đệ đã nhíu mày, sắc mặt tâm lãnh. Nàng màu đỏ nhạt đấy mắt hiện lên mấy phần tàn bạo hung ác bạo ngược, hàn quang thoáng qua tức thì, giống chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tô Thần nhìn rõ ràng người kia, Hữu Dung sư tỷ, đan đường đường chủ tôn nữ, Tôn Hữu Dung. Trong sách mặt chỉ là giải rác mấy bút liền khái quát mà qua một người đi đường, phần diễn cũng không nhiều. Trước đó mình đi ra ngoài lịch luyện chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trùng hợp gặp nàng, cứu nàng một mạng. Đằng sau cũng thường xuyên làm bạn ra ngoài cùng một chỗ lịch luyện, xem như mình một người bạn. Tôn Hữu Dung vóc người nóng bỏng, màu xanh nhạt áo choàng đóng gói không được xinh đẹp dáng người, nàng mang trên mặt ý cười, chúc mừng A Tô trưởng lão, hiện tại muốn cứ gọi trưởng lão, chúng ta tông môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Sư tỷ quá khen rồi. Tô Thần cười cười, chút thời gian trước nghe nói ngươi tấn thăng trưởng lão, một mực liền nghĩ đến đưa chút cái gì. Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh từ trong ngực lấy ra một cái tinh mỹ bình sứ, đưa tới. Nghĩ đến ngươi mới vừa đột phá đến nguyên anh kỳ, cảnh giới còn bất ổn, cho nên ta cố ý luyện một lò ngũ phẩm bồi nguyên đan, vốn nghĩ đưa cho ngươi đâu, không nghĩ tới trên đường liền gặp. Bình sứ bên trong là 4 khỏa đan dược, mỗi một khỏa đều là cực kỳ sung mãn tinh tế, càng là mang theo nồng đậm mùi thuốc. Sư tỷ, thứ này, cầm đi, cùng ta có cái gì tốt khách khí, không nói cái này, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào à? Ta mang theo tiểu đồ đệ đi Vân Hà Thành, nghe nói bên kia đấu giá hội muốn bắt đầu, quá khứ đi dạo. Tôn Hữu Dung nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng. Doanh Doanh cười nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng thiếu vài cọng dược liệu, không biết sư đệ có thể đem ta cũng mang lên. Tô Thần sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là mới vừa nói dứt lời, hai người thân hình đều run lên một cái, không hiểu cảm giác có chút ấm lãnh. Đặc biệt là Tôn Hữu Dung, vậy mà hắt hơi một cái. Rất là không có hình tượng. Thời tiết này như thế nào như thế lạnh. Mới vừa rồi còn ấm áp đâu, hiện tại tựa như là lập tức đến cái kia vạn năm huyền băng chỗ tụ chi địa. Lạnh đến muốn mạng. Tô Thần cũng rất kinh ngạc. Đúng vậy a, làm sao lại lạnh như vậy? Chương 4, Tôn Hữu Dung mây mù phía trên, thương ảnh hạt vỗ cánh mà bay. To lớn trên thân thể ngồi ba người, đây là trước đó từ trong tông môn đi ra Tô Thần mấy người. Đây linh thú tốc độ phi hành không chậm a, thật sự là thuận tiện. Nếu là mình ngự kiếm phi hành nói, sẽ tiêu hao không ít linh lực, thậm chí cũng sẽ gặp phải không chung những này yêu thú. Nhưng này linh thú tốc độ đã cùng trưởng lão cấp bậc hình thức không sai biệt lắm, ngàn dặm bất quá nửa canh giờ mà thôi. Thậm chí còn có huyết mạch áp chế tác dụng, trên đường gặp phải một chút yêu thú không dám tới phản. Một đường thông suốt. Sư đệ như ưa thích, ngày khác ta đưa ngươi một cái. Chỉ là Tôn Hữu Dung vừa nói xong lời này, liền cảm giác xung quanh nhiệt độ lại hạ xuống không ít. Nàng sắc mặt càng phát ra kỳ quái. Từ khi vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, càng ngày càng lạnh. Theo lý mà nói, phổ thông tu sĩ tại trúc cơ về sau, liền đã không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng tới. Càng huống hồ nàng vẫn là hỏa linh căn, càng là kim đan 8 tầng. Coi như xung quanh nhiệt độ thấp, cũng không trở thành cảm giác được như thế rét lạnh á, tại sao lại đối với mình ảnh hưởng như vậy đại. Tôn Hữu Dung nhịn không được sợ run cả người. Nhẹ nhàng lục lọi bên hông ngọc bội, cái kia màu đỏ ngọc bội tản mát ra trùng điệp ấm áp, cuối cùng đem đây rét lạnh xua tán đi rất nhiều. Lúc này, Tô Thần bên này cũng có thể cảm giác được hàn ý, chỉ là không có nàng mãnh liệt như vậy. Cảm giác này là lạ, giống như là bị cái gì hung tà chi vật để mắt tới đồng dạng, cảm giác được dùng mình. Tô Thần đem bên cạnh Hồng Nghê Thường hướng phía mình kéo gần lại rất nhiều. Tiểu gia hỏa tựa hồ là có chút kỳ quái. Làm sao vậy, sư tôn? Cảm giác giống như bị thứ gì để mắt tới, ngươi cách ta gần một chút, khả năng gặp nguy hiểm. Hồng Nghê Thường mím môi một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua cách đó không xa Tôn Hữu Dung. Sau một khắc, thấu xương giá lạnh rốt cục chậm lại rất nhiều, cơn bạo hung ý cũng tan thành mây khói. Tôn Hữu Dung thật dài phun ra một hơi, mà Tô Thần nhấc lên đến tâm cũng buông xuống. Thật sự là nguy hiểm, không biết bị thứ gì theo dõi, hẳn là cực kỳ khủng bố hung vật. Sư đệ, mới vừa rồi còn thật sự là lạnh a. Tôn Hữu Dung nuốt ve cánh tay, hướng phía trong lòng bàn tay hà hơi, nhẹ nhàng cười nói. Xác thực. Tô Thần lên tiếng. Đang nói chuyện, đã thấy đến tiểu đồ đệ hai tay ôm chặt bả vai run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh. Không tốt. Hung vật kia triệt hồi mình cùng sư tỷ bên cạnh hàn khí, tại sao lại để mắt tới mình đây tiểu đồ đệ? Đáng chết đồ vật. Sư tôn. Hồng Nghê Thường khí tức yếu đi rất nhiều, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng, nói chuyện âm thanh đều nhỏ không ít. Tô Thần không chút nghĩ ngợi, bận rộn lo lắng đem nàng ôm vào trong ngực. Đó là thấu xương giá lạnh, giống như mình ôm lấy không phải một người, mà là vạn năm huyền băng hóa thành hình người. Đáng chết. Tô Thần thấp giọng mắng một câu, trong lòng sốt ruột. đây còn không bằng để mắt tới mình đâu. Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem trong cơ thể mình linh lực xa xa không ngừng mà đưa vào. Giúp đỡ nàng xua tan lấy hàn ý bên cạnh Tôn Hữu Dung nhìn thấy cảnh tượng này hơi kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy Tô Thần đem nàng ôm vào trong ngực về sau. Thần sát trở nên cổ quái đứng lên, muốn nói lại thôi. Do dự một chút, đem bên hông mình khối ngọc bội kia phá hủy xuống tới, đưa đến Tô Thần trong tay. Vật này chính là lục phẩm bảo khí, sư đệ ngươi đem ngọc này dán tại nàng trên thân thể, hẳn là biết làm dịu rất nhiều. Phương này tiên địa đan dược và đồ vật đều là chia làm thập phẩm. Nhất phẩm đến ngũ phẩm là linh, xưng là linh đan linh khí. Lục phẩm thất phẩm thì làm bảo, xưng là bảo đan bảo khí. Về phần bát phẩm cửu phẩm thì làm nói, chính là đạo đan đạo khí. Phẩm giai càng cao, càng là chân quý. Lục phẩm bảo khí đã là vô cùng chân quý chi vật, không có mấy người có thể giống Hữu Dung sư tỷ như vậy dễ như trở bàn tay hiểu rõ liền cho mà đến. Đan đường đường chủ tôn nữ, quả nhiên tài đại khí thô. Bất quá bây giờ không phải cảm khái cái này thời điểm. Tô Thần nói lời cảm tạ về sau, đem ngọc bội nhận lấy, chăm chú dán tại tiểu đồ đệ eo chỗ. Cứ việc Hồng Nghê thường còn không có kết đan, đan nguyên bên trong trống rỗng, nhưng nơi đây vẫn như cũng là hạch tâm chỗ, thể nội linh lực vận chuyển thời điểm, đều muốn đi qua nơi này. Sư đệ, ngươi đem ngọc bội kia dán tại nàng nơi bụng là được rồi, không cần một mực ôm. Tôn Hữu Dung nói xong lời này, tựa hồ là cảm thấy có chút không thích hợp, sau đó lại bổ thêm một câu. Ta ý là, ngươi ôm nàng nói, sẽ ảnh hưởng bảo khí tác dụng, ngược lại là hiệu quả không tốt. A, dạng này a. Còn không đợi Tô Thần buông ra, liền gặp được Hồng Nghê Thường nâng lên hai tay, vòng tại hắn bên hông. Sư tôn, ở đây, không cần, không muốn đi, không đi không đi. Tiểu gia hỏa hiện tại đã có chút ý thức mơ hồ, khả năng chính nàng cũng không biết mình tại nói cái gì. Nói đều là chút lời thật lòng, trong tiềm thức nói. Tô Thần nhẹ nhàng sờ lấy nàng tóc, trong lòng khẽ nhúc đích. Đó là nói không nên lời một loại cảm giác. Một đời trước bị nàng căm thù, bị nàng cứu hận, hiện tại thì là bị tiểu gia hỏa này trôi ý lại. Hắn cũng không chán ghét dạng này cảm giác, thậm chí là có chút ưa thích. Không sợ a, sư tôn ở đây. Tô Thần mặc cho tiểu đồ đệ chăm chú ôm mình. Cùng một thời gian bên trong, bên cạnh Tôn Hữu Dung sắc mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái, nhiều lần muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù là đang đường đường chủ tôn nữ, có thể nàng cũng không phải là cái gì đồ đần, nàng lại không ngu ngốc. Càng huống hồ đồng dạng đều là nữ nhân. Nàng làm sao có thể không cảm giác được tiểu gia hỏa này tâm tư? Chỉ là Tô sư đệ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi. Thế nhưng là vì cái gì đây? Vì cái gì tiểu gia hỏa này sẽ có thể thôi động như vậy khủng bố âm lãnh chi khí? Đây là Tôn Hữu Dung không nghĩ ra một điểm. Hẳn là nàng này chính là cái kia ma tông yêu tà người. Nhưng ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị Tôn Hữu Dung phủ định. Không nên nha. Sư đệ mặc dù thấy không rõ đây chuyện nam nữ, không biết đây tiểu đồ đệ đối với hắn cái kia cực nóng tình cảm, lại nhất định có thể phân biệt ra được chính đạo cùng tà đạo. Cái kia yêu tà chi khí là làm người chỗ chán ghét. Hắn như vậy một cái làm sư tôn, tự nhiên có thể cảm nhận được. Đó là chuyện gì xảy ra? Tôn Hữu Dung hai con mắt híp lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm tựa ở Tô Thần trong ngực tiểu gia hỏa kia. Trong lòng có chút nói thầm. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Ta cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chỉ là tiểu gia hỏa kia đối với sư tôn không muốn xa rời, cũng không phải là cái gì tình yêu nam nữ. Tôn Hữu Dung cảm thấy trở nên đau đầu, nàng cũng nghĩ không thông. Chỉ là nhìn thiếu nữ kia, lại nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đầy mắt cương triều Tô sư đệ. Trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Phi, ai mà thèm. Nàng niết miệng, không còn tiếp tục xem, dứt khoát xoay người, nhìn qua phiêu miểu mây mù, đem trong lòng lộn xộn cảm giác toàn bộ ném ra ngoài, không nghĩ nhiều nữa. Buồn nôn chết, ai mà thèm. Chương 5, thật không có tiền đồ sư tỷ, ta đồ đệ này trước đó bị thương, hiện tại kinh lạc mới vừa khôi phục, thân thể còn rất yếu ớt, đoán chừng là hôm qua trời mưa nhiễm phong hàn, hiện tại sốt cao không lùi, ta trước mang theo nàng tìm một chỗ ở lại, nghỉ ngơi một trận, trước hết không bồi sư tỷ. Tô Thần trong ngực ôm Hồng Nghệ Thường, mới vừa đặt đến Vân Hà thành, hắn từ linh thú bên trên nhảy xuống, hướng phía Tôn Hữu Dung nói. Tôn Hữu Dung nghe được những lời này, khoe miệng không tự chủ kéo ra, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Được thôi, ngọc bội kia ngươi trước cho nàng mang theo đi, trở về tông môn trả lại cho ta là được. Nàng nói dứt lời giống như là nghĩ tới điều gì, lại mở miệng nói bổ sung. Đúng sư đệ, Vân Hà thành lương tựa Vân Hà sơn mạch, thường có mạo hiểm giả tại trong phường thị du đãng giao dịch, ta trước vài đoạn nghe nói một cỗ tặc nhân tiến vào giữa núi non, là tứ phương ma tông đệ tử, nếu như ngươi ở chỗ này ở lại nói, ban đêm cần chú ý một chút. Tốt, đà tạ sư tỷ. Tô Thần không có gì nói nhảm, đơn giản nói tạ về sau liền quay người rời đi. Hiện tại tiểu đồ đệ thân thể phi thường nóng, hẳn là kinh lạc mới vừa khôi phục, thân thể suy yếu, tại tối hôm qua nhiễm phong hàn. Phải biết hiện tại nàng còn không có bắt đầu tu luyện, huống hồ trên thân tổn thương vừa vặn không bao lâu. Trạng thái thân thể khả năng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ ở lại, cho nàng điều trị thân thể. Nếu là tổn thương đến căn cơ bản nguyên vậy cũng không tốt. Tiến vào thành bên trong, tùy tiện tìm cái quán trọ ở lại, mở một gian tốt nhất gian phòng. Nơi đây u tĩnh, không người quấy rầy. Tiểu gia hỏa đốt sắc mặt đỏ bừng, tích bạch trên trán tràn đầy mồ hôi, hai gò má cũng đỏ rực. Tô Thần nhìn sốt ruột, đem Hồng Nghê Thường ôm đến trên giường, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm pháp, giúp đỡ nàng điều trị lấy thân thể. Vẫn là căn cơ quá kém chút, đến nhanh chóng cầm tới băng vụ thảo cho nàng mở ra thể chất, không phải vô pháp bước vào tu luyện một đường, lấy nàng loại này suy yếu thể cốt đến nói, đại thai bệnh nhẹ không thể thiếu. Trong phòng rất yên tĩnh, mênh mông linh khí tràn ngập cả phòng, gào thét lên lao nhanh lấy. Hồng Nghê Thường ngoan ngoãn khéo léo nằm ở giường trên giường, chỉ là hai cái tay nhỏ một mực nắm thật chặt Tô Thần quần áo không buông tay. Nhoáng một cái đã đến buổi chiều. Tiểu gia hỏa trắng bệnh khuôn mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần máu, xem như chỉ hoàn qua đến một chút. Sư tôn, rất nhiều. Ân, giúp người điều trị thân thể cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sống, ngược lại phi thường tiêu hao linh lực. Có rất ít người nguyện ý làm như thế, đây là tốn công mà không có kết quả. Tô Thần thật dài thở ra một hơi, dựa lưng vào trên ghế, chậm rãi khôi phục linh lực. Tựa hồ là có chút mỏi mệt xoa chán đầu, hoàn toàn không có chú ý tới, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm vào mình nhìn. Hồng Nghê Thường trong mắt hiện ra quan mang, đáy mắt màu đỏ sâu rất nhiều, ánh mắt kia giống đem người ăn đồng dạng, nhưng lại tràn đầy vô tận nghi hoặc. Trong mắt là một loại phức tạp tình cảm, nói không rõ, không nói rõ. Sư tôn, ngài mệt mỏi a? Không có việc gì. Tô Thần cười khoát tay áo, vi sư nào có như vậy suy yếu. Chỉ là vừa mới nói dứt lời, liền nghe đến một cỗ kỳ diệu mùi thơm, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, giống như cả người chìm vào biển cả bên trong đồng dạng. Ý thức mơ hồ, đúng là nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Dựa vào ghế, nặng nề thiếp đi. Trong phòng trở nên càng ngày càng an tĩnh, tất cả âm thanh đều bị vô hạn phóng đại. Lúc này Hồng Nghê Thường có thể rõ ràng nghe được bản thân sư tôn hô hấp âm thanh. Chậm rãi ngồi dậy, từ trên giường đi xuống, đi tới Tô Thần bên cạnh, tiến tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục có âm thanh, lại là khàn khàn vô cùng âm thanh. Vì cái gì đây? Thanh âm bên trong tràn đầy kỳ quái. Chỉ thấy Hồng Nghê Thường chậm rãi hướng phía hắn tới gần, chậm rãi giơ tay lên, từng chút đưa tới. Nàng ngưng thở, chỉ cảm thấy nhịp tim đang không ngừng tăng nhanh, lại là tại nuốt nước miếng. Đầu ngón tay cũng chạm đến sư tôn trên mặt, chậm rãi trượt, cuối cùng rơi vào hắn trên môi. Hồng Nghê Thường con người bỗng nhiên co vào, giống như bị chạm điện nắm tay rụt trở về, hô hấp trở nên nặng nề rất nhiều. Nàng lấy tay lưng chạm vào mình trên mặt, chỉ cảm thấy nóng lên, ngay cả lỗ tai cũng nóng không được. Mình bây giờ bộ dáng nhất định rất chật vật, nhất định rất mất mặt. May mắn hiện tại trong phòng chỉ có hai người, không có nhị sư muội cùng tam sư muội tại. Không phải các nàng hai cái tuyệt đối sẽ cười nhạo mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các nàng hai người lại làm sao không muốn làm như vậy đâu. Hồng Nghê Thường thở sâu, chậm rãi phun ra, nhanh chóng điều chỉnh mình tâm tính. Nàng lần này cũng không có vươn tay, mà là cả người tới gần, lẫn nhau giữa khoảng cách trở nên càng ngày càng tiếp cận. Nàng có thể tinh tường nghe được sư tôn tiếng hít thở, càng là có thể ngửi được trên người hắn hương vị. Sư tôn. Hồng Nghê Thường nhẹ nhàng kêu một tiếng, do dự một chút, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Sư tôn. Đúng là có chút khẩn trương. Nhìn thấy Tô Thần một điểm phản ứng đều không có, nàng cắn răng, không do dự nữa, chậm rãi cúi người, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thân thể biến cứng đờ, toàn bộ thân thể đều kéo căng. Hồng Nghê Thường hô hấp trở nên trầm hơn càng nặng. Nàng chỉ cảm thấy mình tiếng tim đập như sấm nổ tỉnh, nhao nhao không được, giống như là từ cổ họng muốn nhảy ra đồng dạng. Không có tiền đồ. Nàng ở trong lòng mắng mình một câu. Vẹn vẹn chỉ là làm đến loại trình độ này thì không chịu nổi, Hồng Nghê Thường ngươi thật sự là không có tiền đồ. Lại là đang cấp mình ủng hộ độc viên. Nàng siết chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. Chậm rãi duỗi ra ngón tay, khoác lên sư tôn trên cằm, nhẹ nhàng bước lên. Thế nhưng là nhịp tim đã nhanh muốn đình chỉ. Nhịp tim âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh, giống như phương này tiên địa chỉ còn lại có nàng cùng sư tôn hai người đồng dạng. Hồng Nghê Thường chậm rãi cúi người, nhưng trong lòng thì vô cùng xoắn xuýt, tâm lý xấu hổ không ngừng sinh sôi lấy. Là thân, vẫn là không thân? Nàng do dự, dãy rủa lấy. Trong đầu tiên nhân giao chiến, không quyết định được. Chắc chắn tại lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều tại lay động. Ầm ầm, cuồn cuộn khí lãng lao nhanh gào thét lên. Hồng Nghê Thường thân hình run lên, lúc đầu đã lấy hết dũng khí, lập tức liền muốn hành động, nàng bị thanh âm này đánh gãy. Không tính là giật nảy mình, nhưng này thật vất vả góp nhặt đi ra dũng khí cũng không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất. Trên mặt nàng đỏ bừng, chi sắc chậm rãi biến mất, trong mắt từng chút trở nên băng lãnh, đáy mắt là cuồng bạo sát cơ. Chậm rãi siết chặt nắm đấm, ngưng chú lập pháp, đầu tiên là tại đây cả một cái trong phòng thiết hạ kết giới, bố trí xuống phòng ngự tại trận pháp. Sau đó nhấc chân không bước ra đi, ra khỏi phòng trong nháy mắt, nàng trên thân xuất hiện một cái đen như mực trường bào, một mực rủ xuống tới bắp chân, mang trên mặt hồ ly mặt nạ, trong mắt là cuồng bạo sát ý. Chương 6, thành bên trong, muốn yên tĩnh Vân Hà thành, trên đường phố tụ không ít người, vây quanh hai bên xem náo nhiệt. Đứng tại trung ương nhất người kia toét miệng cười cười, đưa tay vỗ mình đầu. Ha ha ha, cái gì cùng đa môn, các ngươi mấy tên này chung vào một chỗ cũng đỡ không nổi ta một quyền này. Nói chuyện nam nhân là cái đầu trọc, ánh nắng rơi vào hắn trên đầu lóe ra qua mang, rất là lóa mắt. Cái kia một đôi tay so với thường nhân đại xuất không ít, trên tay tràn đầy vết chai, rõ ràng là luyện quyền pháp. Thân thể cũng là khác hẳn với thường nhân, có càng rộng lớn hơn một chút, cái đầu phi thường cao. Mà nơi xa mấy người trong tay đều cầm một thanh đại đao, đó là sắc mặt khó coi. Đã sớm nghe nói Phong Vân Tay lưu đại biển quyền pháp hung hãn, không nghĩ tới đã tu luyện ra trường ý, thật sự là lợi hại. Chúng ta mấy người có mắt như mù, là chúng ta đường đột. Xem náo nhiệt đám người phát ra cười nạo. Vừa rồi bọn giá hỏa này ỷ vào nhiều người xuất thủ, coi là lẫn nhau đều là trúc cơ cảnh giới. Lại không nghĩ rằng người ta Phong Vân Tay lưu đại biển đã kết đan. Mặc dù là hư đan, nhưng cũng so với bọn hắn mấy cái này trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh hơn. Với lại người ta một tay quyền pháp cực kỳ hung hãn, lĩnh ngộ quyền ý, từng quyền sinh phong, càng là cực kỳ hung tàn ngang ngược chi đồ, tại toàn bộ Vân Hà thành bên trong đều là phi thường nổi danh hung đồ. thường xuyên cùng người khác cùng một chỗ kết đội tiến vào Vân Hà Đại Sâm Lâm, nhưng giết người cướp của, chê tay đã không biết bao nhiêu ít cái nhân mạng. Chỉ có thể nói bọn gia hỏa này chọc không nên dây vào người. Suối quậy tốt. Lúc này, Lưu Đại Biển hai con mắt híp lại, ánh mắt rơi vào đám người bên trong trên người nữ tử kia. Các ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu, lại đem cái kia nữ lưu lại, hầu hạ ta cái một năm nửa năm, cho ta sinh cái búp bê, việc này coi như thôi, không phải liền lấy mệnh tới đi. Cùng Đao Môn đám người nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Trong miệng hắn nói người kia chính là môn chủ nữ nhi. Vừa rồi Phong Vân tay Lưu Đại Biển hướng phía nàng nhìn nhiều mấy lần, thổi thổi huýt sáo. Lúc này mới xuất hiện xung đột. Vốn nghĩ xuất thủ giáo huấn một chút hắn, lại không nghĩ rằng người ta đã là cảnh giới kết đan tu sĩ. Tiền bối nói đùa. Ta ở chỗ này thay Linh Nhi nói xin lỗi ngài, hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ. Cùng Đao Môn bên kia một người buông xuống đại đao, ôm quyền chắc tay, khắp khuôn mặt là khách khí. Có thể đứng ở bên cạnh nữ tử lại là một mặt ngang ngược chi sắc. Sợ cái gì a sư minh? Để cha ta đến giết chết hắn. Một cái nho nhỏ hư đàn kính có cái gì tốt sợ? Nàng một tay chống lạnh, một tay chỉ đi qua. Ta cho ngươi biết đừng chọc ta, cô nãi nãi xem ai không vừa mắt liền giết ai. Mấy ngày trước đây vừa đổ cái thôn, cũng là bởi vì ta tính tình không tốt, cũng đừng chọc tới ta. Vây xem đông đảo người qua đường không còn gì để nói, nhao nhao lắc đầu. Hiện tại xem ra hai bên ai đều không phải là người tốt, một cái so một cái hỏng, thật sự là ác nhân còn cần ác nhân ma. Làm gì? Không nguyện ý. Vậy ta coi như độc thủ. Ha ha ha, đến ăn ta một chiêu này. Hắn hai tay bật thế, cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phía gào thét lao nhanh lấy, toàn bộ mặt đất đều tại có chút lắc lư. Cùng Đao Môn mọi người sắc mặt trắng bệnh. Nữ tử kia cũng là khẩn trương lên đến, trong miệng còn tại không ngừng kêu gào cha ta là ai là ai. Đồng thời không có trải qua cùng loại sự tình. Chẳng phải đang lúc này, trên đường bỗng nhiên lóe ra một đạo màu đen cái bóng, thân hình đơn bạc. Người kia mặc trường bào, trên mặt mang theo hổ lì mặt nạ. Toàn thân cao thấp đều bị màu đen áo choàng che khuất, căn bản nhìn không ra một điểm hình dạng. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là cái kia dưới mặt nạ mặt màu đỏ sẫm con ngươi, hiện ra nồng đậm sát cơ con ngươi. Nàng một câu nói nhảm đều không có, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trước đó còn phách lối vô cùng Lưu Đại Biển liền đầu thân tách rời, đầu lâu giống bay lên khí cầu đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung nổ tung. Bạo phát đi ra huyết hoa bị từng chút áp xúc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cổ chỗ đứt chỉnh chỉnh tề tề, không có một giọt máu tươi chảy ra. Hắn thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên sân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tràng cảnh này, cũng giống như bị chém đầu Lưu Đại Biển đồng dạng, sững sờ tại chỗ. Đó là giống như chết yên tĩnh. Mỗi người đều ngừng thở, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Gió mát phất phơ thổi, trên sân huyết tinh vị đạo nồng nặc rất nhiều, cái kia đứng tại chỗ Lưu Đại Biển nhẹ nhàng cơ thân hình. Sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Chỗ đứt cũng rốt cục chảy ra, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, chiếu xuống mặt đất. Máu tươi như trụ, giống như suối phun đồng dạng. Tựa ở bên cạnh đám người, cấp tốc hướng về bốn phía chạy thủ mạng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Dám ở bên cạnh quan sát không có một cái nào là người bình thường, đều là có tu vi tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, cảnh giới thấp nhất người, cũng có đoán thể kỳ tu vi. Với lại đại bộ phận đều trải qua chiến đấu, không phải là chưa từng thấy qua thụ thương hoặc là tử vong chẳng cảnh. Chỉ là giống quỷ dị như vậy chiến đấu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Vẹn vẹn chỉ là một điểm. Đối phương đầu lâu liền bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ môn thuật pháp? Đến cùng đúng đúng kinh khủng bực nào huyền diệu pháp môn? Nếu như đây người là xuất thủ một trưởng đem Lưu Đại Biển chụp chết nói, ngược lại sẽ không khiến cho như vậy đại hành động. Chỉ là đánh giết thủ đoạn quá mức quỷ quyệt huyền diệu. Trong lúc nhấc tay, giết một vị hư đan cảnh giới tu sĩ. Phải biết, dạng này cảnh giới người đặt ở đại tông môn bên trong, cũng đều đã là nội môn đệ tử tầng thứ. Nếu là có thể từ hư đan vượt qua đến thực đan nói, thậm chí có thể tại một chút môn phái nhỏ bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Lưu Đại Biển đã có hư đan bắt trọng cảnh giới, khoảng cách thực đan cũng bất quá chỉ còn lại có hai trọng mà thôi. Chỉ có như vậy một cái thực lực khủng bố người, lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay chém giết, mắt thấy mới là thật, có thể đám người thậm chí không có thấy rõ ràng người kia đến cùng làm cái gì, không biết xảy ra chuyện gì. Vây xem đám người hướng về bốn phía chạy trốn, chạy xa chút khoảng cách, đứng ở đằng xa quan sát lấy. Trên sân huyết tinh vị đạo càng ngày càng đậm. Mà lúc này giờ phút này, cùng Đao Môn cả đám đều là mừng rỡ. Cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, có thể xin tiền bối lưu lại tính danh. Chúng ta ngày sau có đại lễ đem tặng. Cái kia phách lối ngang ngược nữ tử lại không phản ứng gì, chỉ là hất cằm lên nhìn qua. Đoán chừng là cha ta Lưu chuẩn bị ở sau, ngươi còn không mau qua. Sư muội, chớ có bất lực, ngươi. Hắn vẫn chưa nói xong, vừa thấy được trước mắt sư muội đầu lâu trực tiếp nổ tung, máu tươi hắn một mặt. Ngay sau đó là bên cạnh hai cái sư đệ, một cái hai cái, ba cái bốn cái, tựa như là ăn tết tại đốt pháo đồng dạng, một cái tiếp theo một cái bạo tạc, hướng ra phía ngoài vẩy ra, giống như là pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, tách ra màu máu đóa hoa. Hai bên tất cả mọi người đều đã chết, bất luận là Phong Vân tay Lưu Đại Biển, vẫn là Cuồng Đao Môn đám người, đã chết không thể chết lại, triệt để không có khí. Chỉ còn lại có một người áo đen đứng tại giữa đường, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Vây xem đám người đứng tại chỗ, động cũng không dám động một cái, sợ mình cũng đầu lâu bạo tạc. Giờ này khắc này, chỉ nghe người kia mở miệng phát ra khàn khàn âm thanh. Thành bên trong, muốn yên tĩnh. Không biết là nam hay nữ, lại có thể nghe ra trong lời nói vô tận lửa giận, cùng cái kia cực hạn sát y âm thanh rơi xuống, người kia một cái lắc mình biến mất tại chỗ, ta là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ còn lại có từng cỗ thi thể con mèo nằm trên mặt đất, cái cổ chỗ đứt từ ngực bốc lên bọt máu. Từ đó về sau, Vân Hà thành vô cùng an tĩnh. Chớ nói chi đùa giỡn, ngay cả tiến hành giao dịch đều hạ giọng, thời khắc cẩn thận. Cũng không có người nào trước ở thành bên trong tranh đấu, sợ lại đem cái kia sát thần cho giữ lấy. Chương 7, ta đang nhớ ngươi khi Tô Thần tỉnh lại lúc sau đã là buổi tối. Hắn nằm ở giường trên giường, mang theo chăn mền, trên cánh tay thì là gối lên một cái hốc. Tiểu gia hỏa ngủ cho ngon cỡ. Mấy sợi màu đỏ sợi tóc rũ xuống nàng mũi tở, theo hô hấp có tiết tấu nhẹ nhàng phiêu độc lấy. Tô Thần nhìn nàng bộ dạng này nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp hồng nghe thường khuôn mặt. Chậm rãi đem cái kia mấy sợi tóc giúp nàng lũng đến sau tai. Vậy mà đã là buổi tối, không biết mình vì sao lại ngủ lâu như vậy. Có lẽ là mới vừa đột phá nguyên anh kỳ ảnh hưởng, hiện tại cảnh giới còn không có hoàn toàn lắng đọng xuống. Lúc này Tô Thần có chút xấu hổ. Hắn muốn từ trên giường ngồi dậy đến, thế nhưng là tiểu đồ đệ lại một mực nằm tại mình trên cánh tay. Nếu là mình đứng lên nói, cũng sẽ đem nàng cho làm tỉnh lại. Tiểu nhi tử vừa rồi phát sốt, đốt lợi hại. Nay lại thật vất vả ngủ thiếp đi, Tô Thần cũng không muốn đánh thức nàng, muốn cho nàng hảo hảo ngủ một hồi. Dứt khoát cũng nằm ở trên giường không hề động. Chỉ là nghiêng người nhìn nàng, nhìn tấm kia tinh xảo không tì vết khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nâng lên một vòng tiêu dung. Một đời trước mỗi ngày bị hệ thống bức bách, làm ra rất nhiều trái lương tâm sự tình. Lần này cuối cùng không có con chó kia hệ thống. Rốt cục muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Hắn còn là lần đầu tiên thật tình như thế nhìn mình cái này tiểu đồ đệ. Đúng là đáng yêu đến phạm quy, với lại xem xét đó là loại kia tâm tư thuần lương người. Khả năng ngay cả ven đường con kiến đều không đành lòng đạp xuống đi. Tiểu nhi tử không có hắc hóa trước đó rất dễ dàng mềm lòng, thường xuyên lấy ơn báo oán, đằng sau mới điều chỉnh tới. Để tìm thời gian hảo hảo dạy một chút nàng. Tu luyện một đường tuyệt không thể mềm lòng, nên giết thời điểm liền muốn giết. Thú hổ cái thế giới này bản thân liền là cường giả vi tôn, cường đại người nói cái gì đều là đối với. Nhỏ yếu người đó là cái thất gỗ bên trên hiếp đác, mặc người chém giết. Tô Thần béo nhẹ lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Trong lòng suy nghĩ lấy. Mình cũng phải nhanh lên đem thực lực tăng lên, nguyên anh kỳ cảnh giới vẫn còn có chút không đáng chú ý khả năng đặt ở Nam Cương vẫn được, có thể tại kiếm tông bên trong thu hoạch được một trưởng lão ghế. Nhưng nếu như là phóng tới Trung Châu nói, cũng có chút không đáng chú ý vẹn vẹn chỉ là bên kia nội môn đệ tử tầng thứ mà thôi. Chỉ là lần này mình không có hệ thống nhiệm vụ, không cách nào lại thu hoạch được những cái kia ban thưởng. Nhưng mặc dù dạng này, Tô Thần cũng nhớ không ít trước đó linh bảo đan dược xuất thế chi địa. Đợi đến thời gian đồng dạng mang tới chính là. Chính suy tư, không biết lúc nào trong ngực tiểu gia hỏa đã tỉnh. Trông mong nhìn qua. Sư tôn. Tiểu nhi tử con ngươi giống như là biết nói chuyện đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là nằm nơi đó không nhúc nhích, cũng đã là tốt nhất phong cảnh. Gia hỏa này thật đúng là phạm uy. Hiện tại liền đã đáng yêu đến loại trình độ này, nếu là tuổi tác lớn hơn chút nữa, nên sẽ đẹp thành bộ dáng gì a rất nhiều đến sao? Ừ. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn khéo léo nhẹ gật đầu, vẫn là tựa ở mình trong ngực. Dạng như vậy tựa như một cái dính người mèo con đồng dạng, nhẹ nhàng cọ lấy Tô Thần cánh tay. Làm gì a? Tô Thần một trận buồn cười. Làm sao cảm giác mình trọng sinh sau khi trở về, đây đại đồ đệ trở nên càng ngày càng dính người nữa nha. Nhìn bộ dáng giống như là đang làm nũng giống như. Có phải hay không đói bụng? Có chút. Hiện tại Hồng Nghê Thường còn không có bước vào tu luyện một đường, tự nhiên là không có cách nào làm đến ích cốc không ăn. Thời gian dài không ăn đồ vật khẳng định liền sẽ đói. Muốn ăn chút gì không? Đều được. Hồng Nghê Thường nhỏ giọng nói chuyện, hai gò má có chút đỏ lên, chỉ cần là sư tôn làm, Nghê Thường đều thích ăn. Tô Thần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tiểu nhi tử này là lúc nào học được nói như vậy? Miệng ngược lại là ngọt không ít. Trước đó đều là có chút ốc, giống người gỗ đồng dạng. Bởi vì bị tổn thương quá thảm rồi một chút. Có thể là bởi vì bảo vệ mình, cũng có thể là bởi vì không biết nên làm sao biểu đạt mình tình cảm. Cho nên còn không có hắc hóa nàng, phi thường đần độn. Bây giờ lại là có thể nói ra dạng này lấy vui lời nói. Tô Thần từ túi chữ vật bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, lại lấy chút mấy trường đê giai hỏa phù lục. Đầu tiên là thúc dục phù lục, sau đó lại dùng linh lực đem đoàn kia diễm hỏa đóng gói đứng lên. Đem sớm ướp tốt con thỏ gác ở phía trên nướng. Phát ra khói bụi cùng mùi thơm, cũng đều bị linh lực bao trùm, cũng không có khuyết tán ra. Tiểu đồ đệ ngồi xếp bằng trên giường ngồi, hai tay chống lấy cái cằm, nhiều hứng thú nhìn bên này. Dạng như vậy tựa như là đang nhìn cái gì biểu diễn giống như. Nhìn thấy Tô Thần quay đầu nhìn lại, nàng đúng là phủi tay. Sư tôn thật lợi hại. Ủng hộ. Xéo đi, ta còn cần người khen. Tô Thần cười mắng. Hiện tại khiến cho giống như nàng mới là sư phó đồng dạng, tiểu nhi tử này, đây là nhân tiểu quỷ đại. Thỏ nướng nhỏ giọt xuống tràn dầu, cũng đều bị linh lực lưới áp xúc, trong phòng phi thường sạch sẽ. Tô Thần có khống chế để mùi thơm bay ra một chút. Không sai, hắn đó là tại thèm tiểu nhi tử này. Nhìn Hồng Nghê Thường trông mong nhìn qua tới, Tô Thần trong lòng không hiểu có một loại không hiểu tự hào cùng kiêu ngạo. Đó là một loại cổ quái cảm giác. Không bao lâu, con thỏ đã nướng xong, càng là vung tốt gia vị. Béo vậy, nhìn lên đến liền rất có muốn ăn. Ăn thời điểm nhiều thổi một chút, chớ bị nóng đến. Ừ, sư tôn cũng là. Ta là cái giám a ta là, ta đều nguyên anh kỳ, ta nói là ngươi cái này không có cảnh giới tiểu gia hỏa chớ bị nóng đến. A, Nghê Thường sẽ chú ý. Tô Thần một trận dở khóc dở cười. Trúc cơ về sau liền có thể ích cốc không ăn, chỉ phục dùng thiên địa linh lực để duy trì sinh mệnh năng lượng. Nếu không phải có đây tiểu đồ để nói, hắn cũng sẽ không ăn những vật này. Những này đối với tu sĩ đến nói, chỉ là có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục thôi, trừ cái đó ra không có một chút tác dụng. Nói lên đến, mình tam đồ đệ ngược lại là rất thích ăn thỏ nướng. Giá hỏa kia thèm ăn rất, cũng không có việc gì liền nguyện ý tìm một chỗ nướng thỏ ăn. Cứ việc đem bí phương cho nàng, nhưng vẫn là nguyện ý để cho mình cho nàng nướng thỏ ăn. Nàng là nhập môn trễ nhất một vị đệ tử. Là ban đầu đi yêu vực thời điểm gặp phải, khoảng cách bây giờ còn có một đoạn thời gian rất dài. Tô Thần có chút chờ mong nhìn thấy mình nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ, chờ mong cùng các nàng gặp nhau. Sư tôn, ngài đang cười cái gì?
Không có gì, nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình.
Hồng Nghê thường nghe nói như thế, cán thỏ nướng miệng đống nhiên dừng lại, mấp máy môi. Do dự một chút về sau, mở miệng hỏi. Hẳn là ngài là nghĩ đến vừa rồi đưa chúng ta tới vị sư tỷ kia sao?
Tô Thần ngây người, yên lặng kinh ngạc.
Tự nhiên không phải a, ta không sao muốn sư tỷ làm gì.
A.
Hồng Nghê thường nhàn nhạt lên tiếng, há mồm cắn lấy thỏ nướng bên trên, kéo xuống đến một miếng thịt, chậm rãi nhai nuốt lấy. Qua không bao lâu, lại hỏi một câu. Ngài coi là thật không nhớ nàng sao?
Tô Thần lần này trực tiếp bị nàng tức giận cười, đưa tay điểm một cái Hồng Nghê thường cái chán.
Không nghĩ a không nghĩ. Ta nhớ nàng làm gì a, ta đang nhớ ngươi, như vậy được chưa?
Hồng Nghê thường không nói chuyện, chỉ là không hiểu thấu đỏ mặt một chút, lại bắt đầu câu nệ đi lên.
Đầy ngốc cô nàng.
Chương 8, băng vụ thảo trên đường làm sao an tĩnh như vậy? Đêm qua ăn xong về sau, Tô Thần lại giúp đỡ mình cái này tiểu đồ đệ điều trị một cái kinh lạc. Sau đó tiểu nhi tử ngủ thật say, mình đều là canh giữ ở nàng bên cạnh tu luyện, mãi cho đến buổi sáng mới ra quán trọ. Chỉ là trên đường vì sao an tĩnh như thế? Vân Hà Thành là phạm vi ngàn dặm nổi danh giao dịch phường thị, bởi vì lương tựa Vân Hà dãy núi lớn, thường xuyên có mạo hiểm giả tới nơi đây tiến hành giao dịch. Mà ở trong đó Vân Hà Thương hội cũng phi thường nổi danh, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành đấu giá hội. Băng vụ thảo đó là tại Vân Hà Thương hội trong phòng đấu giá cầm tới. Tô Thần muốn nghĩ sớm đi ra hỏi thăm một chút tình huống. Vì cái gì những này bán hàng tiểu thương phiến nhóm giống như là làm tặc đồng dạng đâu, giao dịch thời điểm đều là hạ giọng đang nói chuyện. Cái này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, hẳn là lại là mình ký ức xuất hiện sai lầm. Tô Thần nhìn trước mắt kỳ quái chẳng cảnh, đưa tay xoa xoa chán đầu. Mình lần một xuyên qua ảnh hưởng tới như vậy nhiều sự tình a.
Hai vị, vì sao muốn như thế nhỏ giọng nói chuyện? Có câu nói là không ngại học hỏi kẻ dưới, không hiểu liền hỏi.
Tô Thần bước dài lái đi đi qua, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Chỉ là thanh âm này lại đem hai người giật nảy mình, cơ hồ là từ dưới đất nhảy lên đến.
Lão bản kia bị tức sắc mặt đỏ lên, đưa tay giơ ngón trỏ lên tại bên miệng, xuýt. Rõ ràng là phi thường kích động, có thể âm thanh nhưng như cũ như trước đó nhỏ như vậy không được. Bên cạnh tại giao dịch khách nhân thì là cười khổ.
Đạo hữu không biết, hôm qua Vân Hà Thành bên trong nhiều một đầu quy tắc, không thể lớn tiếng ồn ào.
A. Tô Thần kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc đương thời hai nhóm người trên đường tranh đấu, bạo phát đi ra âm thanh chọc một vị tiền bối bất mãn, đem hai bên người đều bị giết.
T. Tô Thần lần này cũng là hít sâu một hơi.
Thần sắc cái gì?
Đoán chừng người này là vậy hắn hung hãn người, tính tình này đúng là điên cuồng dã rất, bị âm thanh nhao nhao đến liền đem hai bên người toàn giết, nào có bộ dạng này làm việc, thật là một cái tên điên.
Đạo hữu nói cẩn thận.
Nói cẩn thận a.
Lời này nhưng làm bên cạnh hai người lại giật nảy mình. Hiện tại trong thành yên tĩnh như chết tịch, liền xem như đồng dạng cảnh giới kết đan tu sĩ, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Gia hỏa kia thế nhưng là một chiêu giết phong vân tay lưu lại biển. Tất cả mọi người đều đang suy đoán hắn thực lực, có người nói là thực đan cảnh giới, có người nói là kim đan cảnh giới. Thậm chí còn có người nói đã là nguyên anh kỳ tu sĩ.
Tô Thần nghe bên cạnh người kia nói xong tình huống cặn kẽ về sau, sắc mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái.
Nam Cương lúc nào đi ra như vậy một người? Như thế vắng vẻ chi địa, thực lực cường đại người đều là có mặt mũi. Có thể nói kết đan kỳ kim đan cảnh cũng đã là mạnh phi thường tồn tại. Còn nếu là có thể đạt đến nguyên anh kỳ nói, đã có thể tại Nam Cương đại tông môn bên trong đạt được trưởng lao chi vị. Dạng này thực lực người, tại sao lại làm ra như thế tàn bạo sự tình?
Tô Thần suy nghĩ sau một lúc lắc đầu. Gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không đi trêu chọc chính là.
Quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn một chút giống cân thí trùng đồng dạng, một mực dán tại mình đằng sau tiểu gia hỏa kia, vậy chúng ta cũng nói nhỏ chút đi, không đi gây cái kia phong ra băng.
Tô Thần mình ngược lại là không sợ, chủ yếu là bên cạnh đi theo cái tiểu đồ đệ, vạn nhất để Hồng Nghê thường thụ thương sẽ không tốt.
Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn khéo léo gật gật đầu.
Ừ, dạng như vậy rất đáng yêu yêu.
Tô Thần vừa đi không bao lâu, chỉ nghe được sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân, mới vừa nói chuyện người hướng phía mình chạy tới, muốn gọi lại không dám gọi, căn bản muốn không dám nói chuyện lớn tiếng.
Đạo hữu dừng bước,
đi tới gần thời điểm mới nhỏ giọng gọi nói.
Hắn thở hừng hực.
Tô Thần hướng về phía trước phóng ra một bước, cả người ngăn tại tiểu đồ đệ Hồng Nghê thường phía trước.
Đạo hữu chuyện gì?
Là như thế này.
Hắn điều chỉnh tốt hô hấp về sau, cười khổ thở dài, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta tại Vân Hà Sơn mạch bên trong phát hiện một chỗ bảo địa, ở nơi đó yêu thú thực lực tại trên ta một người không đối phó được.
Tô Thần nghe lời này, khẽ nhíu mày.
Đạo hữu ý là, tại hạ là Nguyên Dương môn thân truyền đệ tử, thái lỗi, tiếp tông môn ủy thác đến đi ra ngoài lịch luyện, cùng ta đồng hành vị Tiêu Minh đệ bởi vì sự tình sớm trở về, ta một người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết người khác, thấy đạo hữu hiền hòa.
Cho nên,
Tô Thần nghe kỳ quái,
gia hỏa này không hiểu thấu tìm tới mình, cũng là bởi vì mình nhìn lên đến hiền hòa.
Nếu như hắn không phải nam là cái nữ, cái kia Tô Thần liền tin.
Hắn gương mặt này đối với người khác phái đến nói vẫn là rất biết đánh nhau,
nhưng là đối với cùng giới,
đại bộ phận đều sẽ gây nên ý, bởi vì thực sự quá đẹp rồi, xoáy đến có chút quá đầu.
Có thể gia hỏa này nói mình hiền hòa,
trong đó có kỳ quặc.
Tô Thần mở miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng lại nghe người kia nói,
cái kia bảo địa bên trong linh thảo linh hoa có rất nhiều, băng vụ thảo, tĩnh tâm hoa, thậm chí còn có thanh hỏa linh quả, đạo hữu thật không suy nghĩ một chút sao? Tại hạ thật sự là tìm không thấy người, nếu không sẽ không tùy tiện đem tin tức nói ra.
Dung Thái Lỗi vừa nói lời này, bên cạnh cười khổ đi ra.
Ta lời nói thật cùng huynh đệ nói, là bởi vì ngươi vừa rồi cái gì cũng không biết, chạy tới hỏi chúng ta, cho nên ta kết luận ngươi hẳn là không có đồng bạn, không phải ta cũng sợ tin tức này tiết lộ ra ngoài, ta bị đối phương liên thủ diệt khẩu, vậy liền lúng túng. Tô Thần trầm mặc nửa ngày, cũng không nói lời nào. Có sao nói vậy, hắn đến bây giờ cũng không tin trước mắt người này. Nhưng đối với hắn nói sự tình rất cảm hứng. Băng Vũ Thảo. Phải biết, Vân Hà Thương hội trong phòng đấu giá sẽ xuất hiện như vậy một gốc cao giai linh thảo. Đây điểm là không giả. Tô Thần xem chừng, trong thương hội mặt xuất hiện đây một gốc linh thảo, cùng kẻ trước mắt này nói cái kia hẳn là cùng một cái. Loại này thảo dược cùng với dư hiếm thiếu chân quý, rất nhỏ xác suất là đúng xảo, đại khái suất là cùng một gốc. Trừ cái đó ra, hắn nói thanh hỏa linh quả kỳ thực cũng đúng hồng nghe thường có rất lớn tác dụng, ban đầu cái quả này phi thường đắt, thậm chí muốn so băng vụ thảo còn đắt hơn ra rất nhiều. Nếu như phóng tới phòng đấu giá bên trong dùng đấu giá nói, đoán chừng mình phải đại suất huyết mới có thể lấy xuống. Không nghĩ tới bây giờ sớm gặp. Ân, đạo hữu nói thế nào? Nếu là ngươi đồng ý nói chúng ta hiện tại liền đi, nếu là ngài không nguyện ý nói, ta lại đi tìm người khác, ta sợ qua một thời gian ngắn cái kia phúc địa bị người khác phát hiện. Tô Thần vẫn còn có chút do dự, vẫn là muốn đi qua nhìn xem, chỉ là bên người có Hồng Nghê Thường như vậy một cái tiểu đồ đệ tại. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nói, Tô Thần sợ mình không thể chú ý đến nàng. Chính suy tư thời điểm, cũng cảm giác Hồng Nghê Thường dắt lấy túm mình quần áo, nhỏ giọng nói chuyện. Chúng ta đi thôi sư tôn, Nghê Thường có vị sư thúc kia mượn tới ngọc bội, không có nguy hiểm. Tô Thần lúc này mới chú ý tới, tiểu gia hỏa trong lực, còn có Tôn Hữu Dung sư tỷ mượn tới lục phẩm bảo khí. Ngọc bội kia cũng không phải bình thường chỉ có thể cung cấp ấm làm nóng mà thôi, lực phòng ngự cũng là phi thường khủng bố. Lục phẩm bảo khí, toàn bộ tông môn bên trong đều không mấy món. Liền xem như người bình thường mang ở trên người, cũng có thể ngăn cản 10 lần kim đan định phong tu sĩ toàn lực xuất thủ. Càng cương đại người, càng có thể phát huy ra khủng bố thực lực. Dùng dạng này đồ vật bảo hộ nàng dư xài. Tô Thần nghĩ tới đây, nhẹ gật đầu. Vậy được, chúng ta đi thôi. Chương 9, Vân Hà dừng rậm bồi tiếp tiểu đồ đệ đơn giản ăn chút gì về sau, liền đi theo cái kia thái lôi đi Vân Hà sơn mạch. Một người một đường hướng về phía trước, đi qua trống trải đường núi, rốt cục nhanh đến địa phương. Cách đó không xa vùng rừng rậm kia nhìn không thấy cuối, từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc. Vân Hà đại sâm lâm bên ngoài rất là yên tĩnh, chỉ có một ít còn chưa nhập cánh thú nhỏ. Tán cây bụi bên trong, thỉnh thoảng có thú nhỏ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại cúi đầu nhanh chóng toán loạn mà qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tu hành giả tại nghỉ ngơi. Tô Thần mấy người cùng bọn hắn đều kéo mở một chút khoảng cách, tránh khỏi không tất yếu xung đột. Đạo hữu đừng nội, chỗ kia quỳ xuống đất vắng vẻ rất, ta cũng là ngoài ý muốn mới phát hiện, cách nơi này còn có đoạn khoảng cách, tại Vân Hà rừng rậm trung tâm vị trí. Tô Thần nghe lời này gật gật đầu. Ngoài rừng rậm vây khu vực đều là một chút không có nguy hiểm thú nhỏ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảnh giới. Mà xuyên qua mảnh này vị trí, cũng sẽ gặp phải một bộ phận đã nhập cảnh yêu thú, có thể là đoán thể kỳ, cũng có thể là luyện khí kỳ. Lại hướng bên trong chính là trung tầng. Đại bộ phận yêu thú đều là trúc cơ kỳ, thậm chí có kim đan kỳ yêu thú. Yêu thú nhục thân cường hãn hơn một chút, đồng thời thể nội có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Tại cùng cảnh giới dưới, yêu thú muốn so nhân loại thực lực mạnh hơn rất nhiều. Cho nên phần lớn người đều là kết bạn tiến vào Vân Hà rừng rậm bên trong, lẫn nhau giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là Tô Thần cảm thấy, tại trong cánh rừng rậm này, nhân loại muốn so yêu thú càng khủng bố hơn. Có lẽ yêu thú chỉ là đối với địch nhân phát động công kích, nhưng người loại liền không đồng dạng, tại lợi ích dụ hoặc dưới, đối mặt đồng bạn cũng sẽ xuất thủ. Không chừng lúc nào phía sau liền đến một đao. Thái Lôi đi ở phía trước, Tô Thần cùng Hồng Nghê Thường thì là đi theo hắn đằng sau, tiến lên tốc độ rất nhanh. Thái đạo hữu, ngài sẽ không trong miệng nói xong động thiên phúc địa, kết quả đem chúng ta lừa gạt đến ngài hang ổ đi, đến lúc đó mấy người đồng bạn liên thủ đem chúng ta sư đồ hai người chém giết. Tô Thần là nói đùa ngữ khí nói ra những lời này. Cái kia Thái Lôi nghe cũng cười theo cười. Đạo hữu nói đùa không phải, ngươi cảnh giới tuyệt đối tại trên ta, ngươi không đúng ta hạ sát thủ cũng không tệ, ta làm sao có thể nghĩ đến ra tay với ngươi đâu, ha ha, coi như ta thật có huynh đệ mai phục tại nơi này, cũng không có khả năng tìm ngươi mạnh như vậy à. Chỉ đùa một chút. Huynh đệ yên tâm đi, ta lấy phụ mẫu tuyên thệ, tuyệt không có khả năng đối với hai vị xuất thủ, nếu thật như thế nói, để cha mẹ ta chết không có chỗ chôn, trời đánh ngũ lôi. Tô Thần nghe lời này, nhìn nhiều hắn một chút, trên mặt biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Quá hiếu. Đại hiếu tử a dọc theo con đường này cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, một đường tiến vào trung tầng. Mặc dù cũng gặp phải mấy con yêu thú, nếu như cảm nhận được Tô Thần khủng bố linh lực khí tức về sau, đều là hướng phía sau chạy thủ mạng, không có tới muốn chết. Tô Thần đã đột phá nguyên anh kỳ, có thể nói ở chính giữa tầng cũng có thể đi ngang. Nhiều nhất bất quá là đụng phải một chút kim đan kỳ yêu thú thôi, không sai biệt lắm đó là một trường một cái. Không sai biệt lắm đi qua nửa canh giờ, cuối cùng đã tới địa phương. Đạo hữu, phía trước chính là. Thái Lôi vừa nói lời này một bên, thôi động thuật pháp triệt hồi nơi xa bộ hạ chẳng cảnh, quả nhiên một mảnh động thiên phúc địa, bảo khí vần quanh, dị tượng trùng điệp, có linh hoa linh quả linh thảo. Tô Thần kinh ngạc, không phải là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, gia hỏa này không có lừa gạt mình, không nên a. Nhưng vào lúc này, cái kia Thái Lỗi bỗng nhiên bạo động mà lên, ngưng, hắn khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đoàn dòng nước đem Tô Thần cả người bao trùm, kinh biến phát sinh. Ngay tại sau một khắc, ám ảnh bên trong thoát ra một đầu thô to dây leo, bao lại thủy đoàn. Thái Lỗi khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, hắn ngưỡng vọng bầu trời, tự lẩm bẩm. Xin lỗi rồi. Đạo hữu, ta cũng không muốn. Sau một khắc, Tô Thần bị quái vật kia nuốt xuống. Thái Lôi hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hồng Nghê Thường hai tay thả lỏng phía sau,
yên tĩnh nhìn viên kia to lớn thực vật, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ. Nguyên Anh kỳ ẩn trong xương hoa, khó trách có thể ẩn tàng như vậy tốt.
Tốt,
ta đem người mang tới, đã đủ 10 cái, có thể đem ta đạo lữ phóng xuất sao? Cái kia to lớn thực vật dây leo nổi lên hiện ra một khuôn mặt, là cái xinh đẹp nữ nhân. Phu quân an tâm chớ đổi, đợi hung vật này đem kẻ này thôn phệ, là có thể đem ta phóng xuất. Trên sân rất yên tĩnh, Thái Lôi đứng tại chỗ, khẩn trương chờ đợi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hồng Nghê Thường đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không phải lấy phụ mẫu khởi thế sao?" Thái Lôi nghe nói như thế sững sốt một lát, tựa hồ không nghĩ tới đây tiểu nữ hoa còn có gan lượng nói chuyện với nàng, không nghĩ tới nàng đến bây giờ còn lại như thế chấn định. Cười thảm lấy lắc đầu: "Bọn hắn à, chết sớm, các nàng là ma môn tín đồ, đem ta làm tế phẩm hiến cho ma tông, lại không nghĩ rằng ta căn cốt kỳ giai, là khó gặp ma công thiên tài. A, ta bị trưởng lão thu làm đệ tử, cùng hắn tôn nữ kết làm đạo lữ, cùng một chỗ tới nơi đây lịch luyện, nhưng chưa từng nghĩ ta thê tử bị hung vật kia nuốt vào. Dạng này a?" Thái Lôi âm thanh khàn khàn: "Thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này, ta cũng muốn làm một cái người tốt, muốn trách cũng chỉ có thể trách người sư tôn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi, dạng này cảnh giới tu sĩ quá khó tìm." Hồng Nghê Thường hít mắt, nhẹ gật đầu: "Ngược lại là cái người si tình, chỉ là rất đáng tiếc a, ngươi đạo lữ cũng đã chết." Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh nhẹ nhàng phất tay. Cái kia to lớn thực vật trên thân bị xé một cái lỗ hổng, bên trong là một bộ lại một bộ hài cốt. Có cái không đầu nữ thi tán lạc xuống, bên hông trên ngọc bội đồ án cùng Thái Lôi giống như lúc. Trên thân phục sức càng là cùng hắn gần. "Không, không." Hắn lảo đảo chạy tới, trong mắt tràn đầy máu đỏ tơ. Cùng lúc đó, to lớn thực vật cũng phát ra thống khổ tiếng gào thét âm, trên mặt biểu lộ trở nên mặt mẹo. Hồng Nghê Thường khẽ nhíu mày, một tay thành chảo, mãnh liệt nắm chặt, to lớn thực vật trực tiếp sụp đổ tán loạn. Cùng lúc đó, cái kia co quắp trên mặt đất Thái Lôi cũng trong nháy mắt nổ tung, vẩy ra thành vô số mảnh vụn. Chỉ là hai người bên hông ngọc bội chậm rãi trọng điệp cùng một chỗ. "Ư hiếp ta sư tôn, vốn nên để ngươi nhận hết tra tấn, chết thống khoái như vậy ngược lại là tiện nghi ngươi." Hồng Nghê Thường xinh đẹp không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lạnh lùng, nhẹ nhàng nhếch môi. Nếu không có không muốn sư tôn vì chính mình lo lắng, nàng càng muốn tra tấn gia hỏa này đến chết mới thôi. Giờ này khắc này, cái kia thủy đoàn bên trong Tô Thần rốt cục đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Hắn khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy tiểu đồ đệ lông tóc không tổn hao gì đứng trên mặt đất, hắn nhấc lên đến tâm mới tính buông xuống. Vừa rồi thật là kỳ quái, mình bị nuốt vào đi về sau, liền một đoàn năng lượng đóng gói tại mình xung quanh, ấm áp mà cường đại. Cái kia Nguyên Anh kỳ tinh quái, may may không làm gì được chính mình, còn không thể kịp phản ứng liền lại bị phun ra. Thật sự là ma huyễn. Chương 10, Túy Xuân tán liền. Dạng này, chỉ đơn giản như vậy. Tô Thần nghe tiểu đồ đệ cùng mình miêu tả vừa rồi tình huống, nghe được sửng sốt một chút. Nói là cái kia Thái Lỗi lừa gạt mình tới là vì cứu hắn thế tử, nhưng là cái kia tinh quái đột nhiên bại lộ vợ hắn đã tử vong sự thật, khiến cho Thái Lỗi lâm vào điên cuồng. Trực tiếp thôi động trong lòng tinh huyết, tại chỗ tự bạo, đem cái kia tinh quái nổ chết. Ừ, Nghê Thường liền đứng tại chỗ không hề động, nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh. Ân. Tô Thần quanh tay, nâng cầm lên. Vẫn còn có chút kỳ quái à, lúc ấy ta bị nuốt sau khi đi bảo, xung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cô năng lượng. Ân, là như thế này năng lượng sao? Tô Thần tìm âm thanh nhìn lại, chỉ thấy được Hồng Nghê Thường nâng khối ngọc bội kia, lại là đang sử dụng cái này lục phẩm bảo khí. Ngươi làm sao thôi động? Tô Thần thấy càng phát ra kinh ngạc mắt trợn tròn. Hồng Nghê Thường vẫn như cũ ngoan ngoãn khéo léo. Nàng chậm rãi vươn tay, cái kia tinh tế thon dài trên ngón tay nhảy lên màu lam khí lưu. Chính là linh lực. Ngươi đã có thể tu luyện. Nghê Thường không biết, chỉ là có thể cảm nhận được trong không khí có dạng này năng lượng, thử hấp thu một cái. Từ lúc nào bắt đầu a? Hôm qua sư tôn ngài giúp đỡ Nghê Thường điều trị qua thân thể về sau, trong mộng cũng cảm giác được. Tô Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Vật nhỏ tiên phú cũng quá tốt đi. Hiện tại thể chất vấn đề cũng còn không có giải quyết đâu, cũng đã có thể điều động năng lượng thiên địa. Hiện tại nàng cũng không phải là đem cái này năng lượng hấp thu đến trong thân thể, mà là đơn thuần điều động lấy thiên địa linh khí tiến hành sử dụng. Tương đương với vượt qua hấp thu một bước này, trực tiếp sử dụng đến. Tô Thần biết một số nhỏ người có thể làm được loại trình độ này, nhưng mỗi một cái dạng này người đều là thiên địa sủng nhi. Không nghĩ tới mình vị này đại đồ đệ cũng là như thế. Lợi hại. Tô Thần hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Người so với người làm người ta tức chết à, tiểu gia hỏa này thiên phú cao hơn chính mình ra rất rất nhiều. Nộ tính căn cốt đều là đỉnh cấp. Nghe Thường vừa rồi nghĩ đến muốn bảo vệ hảo sư tôn, không biết làm sao lại thôi động ngọc bội kia, mời sư tôn trách phạt. Tô Thần nhìn nàng cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, một trận cảm động, bên miệng thêm ra mấy phần ý cười. Ta phạt ngươi làm cái gì, ta thưởng ngươi còn đến không kịp đâu. Nếu là không có nàng thôi động ngọc bội thi triển phòng ngự thuật pháp nói, khả năng thật là có chút phiền phức. Mặc dù đây tinh quái cũng giống như mình đều là Nguyên Anh kỳ, nhưng nàng hẳn là không đả thương được mình. Tại kiếm tông bên trong, bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử, bạo phát đi ra lực sát thương muốn xa so với tu sĩ khác càng kinh khủng. Cái kia Thái Lỗi chỉ đoán ra bản thân là Nguyên Anh kỳ mà thôi, nhưng lại không biết là một cái Nguyên Anh kỳ kiếm tu. Chỉ là lo lắng quá mức tiểu gia hỏa kia, cho nên đi theo sốt ruột, trong lúc nhất thời rối tung lên. Bằng không thì cũng không đến mức dày vò thời gian dài như vậy, khả năng cũng sớm đã đi ra. Tô Thần vừa cẩn thận kiểm tra một chút nàng thân thể, xác định không có bất kỳ cái gì vết thương về sau, mới thở hắt ra. Rất tốt, rất tốt. Sư tôn, ngài lo lắng như vậy ta sao? Tô Thần cau mày, điểm một cái nàng đầu. Ta là sư phó ngươi, ta không lo lắng ngươi lo lắng ai đi, nói cái gì nói nhảm đâu. Tiểu Nhi tử nết môi cười cười, mặt mày cong cong,
giống như là nguyệt nha giống như. Dạng như vậy cũng rất giống ăn giống như mật đường.
Ừ, tốt không nói những thứ này, chúng ta trước tiên đem đây linh vật toàn đều nhận lấy đến, quét sạch chiến lợi phẩm.
Tô Thần từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua Thái Lôi, một mực làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù vẫn là bị gia hỏa kia bày một đạo, nhưng kết cục vẫn là tốt. Không hiểu thấu giải quyết hai cái này được nhân. Lúc này Thái Lôi đã hoàn toàn nổ tung, thân thể khối vụn rải rác đầy đất. Tô Thần lật ra nửa ngày mới lật ra đến hắn túi trữ vật, dùng tinh thần năng lượng cưỡng ép xóa đi hắn thần thức ấn ký. Mở túi ra, đem bên trong vật toàn đều lấy ra ngoài. Ngược lại là có không ít đồ tốt. Trọn vẹn 100 khối linh thạch trung phẩm. Linh thạch chính là phương này thế giới giao dịch tiền tệ, chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Thượng phẩm linh thạch sức mua tối cường. Một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối linh thạch trung phẩm, có thể đổi 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại hắn trong túi có 100 khối linh thạch trung phẩm, hoàn toàn có thể đổi đi ra 1 vạn khối hạ phẩm. Tô Thần trong tay cũng chỉ có mấy chục khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Kiếm tông bên trong, mỗi tên trưởng lão nuôi tháng bổng lộc chính là một khối linh thạch trung phẩm. Mà nội môn đệ tử nếu là nhiệm vụ gì đều không nhận nói, mỗi tháng chỉ có vụ bật lẻ kẻ mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Vô luận là trưởng lão đệ tử đều phải tiết kiệm một chút tốn linh thạch. Trừ phi là giống Tôn Hữu Dung như thế, thân phận đặc thủ, ra ra là đương đường đường chủ. Loại kia tài đại khí thô, căn bản vốn không dùng tình. Những người khác đều phải nắm chặt lương quần sinh hoạt. Tô Thần sóc sóc linh thạch, cười nói, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất có tiền. Sau đó kiểm tra cái khác đồ vật. Độc dược có không ít, lại có là đan dược, phần lớn là tam phẩm tứ phẩm, chỉ có một bình khôi phục loại vật phẩm đan dược. Những đan dược này phẩm giai quá cao, đối với còn chưa nhập cảnh tiểu đồ đệ đến nói quá kịch liệt điểm. Nếu để cho nàng ăn vào nói, sợ là sẽ phải đả thương nàng thân thể. Trước tiên cần phải cho hắn mua được chút đê giai đan dược, nhất phẩm nhị phẩm, đợi đến đằng sau sẽ chậm chậm phục dụng cao cấp đan dược. Tô Thần đem những này cùng nhau thu nhập đến mình túi chứa vật bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Hồng Nghê Thường đống nhiên cầm lấy một bao tán phấn, kỳ quái hỏi: "Sư tôn, đây là cái gì a?" "Túy Xuân tán." Tô Thần nhìn thấy đồ vật sững sốt một lát, sau đó thần sắc trở nên có chút xấu hổ đứng lên. "Không cần loạn cầm loạn đụng, vạn nhất ngươi cầm tới cái gì độc dược, không phải lại phiền toái." "Đây là độc dược sao?" Hồng Nghê Thường nghẹo đầu hỏi. "Đây là..." Tô Thần một trận nghẹn lời, dù sao không phải vật gì tốt. "Không phải độc dược là thuốc gì a?" Nàng nghiêng cái óc, đỏ nhạt trong con ngươi tràn đầy đối với tri thức khát vọng, tràn ngập tò mò. Nếu không có Tô Thần đối với mình vị này đại đồ đệ phi thường hiểu rõ, thật đúng là cho là nàng là đang đùa giỡn mình. "Tiểu nhi từ này, cái gì đều hỏi?" Tô Thần tức giận nhìn nàng một cái, đem trong tay nàng vật kia trực tiếp đoạt lại, trực tiếp ném tới nơi xa. "Không nên hỏi đừng hỏi, loại vật này đối với ngươi mà nói không tác dụng, là không có ý nghĩa đồ vật. Vậy đối sư tôn đến nói hữu dụng không?" Hồng Nghê Thường trông mong nhìn tới, nhìn thấy Tô Thần biến đổi sắc mặt, rụt cổ một cái. "Sư tôn đừng tức giận, Nghê Thường không hỏi. Ngươi tốt nhất là đừng có lại hỏi." Tô Thần trừng nàng một chút, sau đó cúi đầu kiểm tra cái kia Thái Lôi túi chứa vật bên trong những vật khác, nhưng không có chú ý tới, mình vị này thuần lương đáng yêu tiểu đồ đệ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt. Bất động thanh sắc, chậm rãi thu tập đã giải rác đến nơi xá túy xuân tán. Từng chút thu tập. Đó là một cái màu đen vòng xoáy, tất cả dược phấn đều rơi vào đến vòng xoáy bên trong. Cũng không lâu lắm, vừa rồi ném ra vật kia đã bị nàng thu sạch tập trở về. Chương 11, Nghê Thường thật thoải mái cái kia Thái Lôi túi chứa vật bên trong, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có không ít đan dược và phụ lục. Lại có là một thanh lôi thuộc tính tam phẩm linh kiếm. Thứ này xung quanh người đều dùng không đến, cầm lấy đi bán thích hợp nhất. "Sư tôn, nơi này có thật nhiều túi chứa vật." Hồng Nghê Thường chỉ cách đó không xa một đống hải cốt nói ra. Tô Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn mới vừa tấn thăng trưởng lão không bao lâu, hiện tại trong tay tài nguyên cũng không nhiều, mà trưởng lão nuôi tháng số định mức cũng liền như vậy điểm. Đại cái đồ đệ mới vừa nhập cảnh, tiếp qua giai đoạn, nhị đồ đệ cũng sắp nhập môn, chính là ăn tài nguyên thời điểm. Dứt khoát đem những cái kia túi chứa vật thu thập đứng lên, từng cái xóa đi thần thức, đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Qua một nén nhang thời gian mới tính chỉnh lý tốt. Thứ này thật không ít. 500 khối linh thạch trung phẩm, 78000 khối hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra còn có vụn vật lẻ tẻ đan dược và phụ lục, mặc dù phẩm giai đều không thế nào cao, đều là nhị tam giai, nhưng thắng ở nhiều. Mặc kệ là dùng đến giao dịch vẫn là giữ lại mình phục dụng, đều là rất không tệ. Chỉ tiếc không có gì linh khí. Bất quá cũng vẫn được, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tô Thành cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, quan sát đến xung quanh. Kém chút đem người đem quên đi. Vừa rồi đánh lén mình yêu thú kia là nguyên anh kỳ tinh quái, nhìn bộ dạng này đoán chừng là cái thụ tinh. Nguyên anh kỳ yêu thú trên thân vật liệu thế nhưng là rất chân quý, có thể đáng không ít linh thạch. Tô Thần cổ tay rung lên, trong tay thêm ra một thanh màu xanh biết dao găm, nhanh chóng xử lý tài liệu này. Giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, đem có giá trị bộ vị toàn đều cắt xuống tới, thậm chí còn ở trong cơ thể nó phát hiện một viên màu tím yêu đan. Đây chính là đồ tốt. Nguyên anh kỳ yêu thú yêu đan, chí ít cũng đáng một viên thượng phẩm linh thạch. Đây cũng là 100 khối linh thạch trung phẩm, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lần này thu hoạch đã phi thường phong phú. Nhưng đây vẫn chưa xong, cách đó không xa cái kia phiến phúc địa bên trong còn có đại lượng thiên tài địa bảo. Trong đó liền bao quát cho Hồng Nghê Thường mở ra thể chất băng vụ thảo. Tại thể chất sau khi giác tỉnh, tiểu gia hỏa liền sẽ cảm nhận được thể nội khối kia thanh cốt. Chính là cái cục xương này, có thể làm cho nàng tu luyện đứng lên như có thần trợ, tiến triển cực nhanh. Tới, Tô Thần mang nàng tới bên người, hướng phía phúc địa đi đến. Đi càng gần, càng có thể cảm nhận được cái kia bảng bạc mênh mông bảo khí, chỉ thấy trùng điệp băng vụ sắc khí lãng còn bao quanh. Hướng phía xung quanh bày ra, cái kia khí lưu băng đá lạnh lạnh,
lại cũng không để cho người ta khó chịu, ngược lại là rất dễ chịu. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu não thanh minh. Sư tôn, thật thoải mái. Hồng Nghê Thường đứng tại Tô Thần bên cạnh, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói ra. Nàng nhẹ nhàng nhếch môi, nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ thân thể tại không tự chủ run rẩy, giống như là phi thường thoải mái sảng khoái đồng dạng. Khả năng cũng đúng là loại cảm giác này. Chỉ là lời này để Tô Thần nghe cảm giác quái dị. Muốn nói lại thôi, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, chỉ là nhìn nhiều nàng mấy lần. Tiểu nhi từ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã nhiều lần. Nàng là cố ý. Vẫn là. Tô Thần hiện tại không biết đến tột cùng là mình quá dơ bẩn, thường xuyên đem sự tình muốn lệnh. Nghe được một chút bình thường nói cũng cảm thấy không bình thường, liên tưởng đến kỳ kỳ quái quái sự tình. Vẫn là nói tiểu gia hỏa này bản thân liền có chút không thích hợp, nàng là cố ý đem mình đưa đến trong khe. Ân. Giờ này khắc này, Hồng Nghê Thường khẽ hừ một tiếng. Tô Thần khoảng cách nàng gần vô cùng, thậm chí có thể nghe được nàng âm thanh bên trong run rẩy. Trong lòng cảm giác quái dị cũng càng ngày càng nhiều. Sư tôn, ngài cũng có dạng này cảm giác sao? Nghe Thường cảm giác được thật thoải mái, đặc biệt dễ chịu. Đại đồ đệ âm thanh trở nên nhẹ nhàng nu nu. Có thể là bởi vì ở trong loại hoàn cảnh này ảnh hưởng, nàng gái kia trong con ngươi màu đỏ đều sâu rất nhiều. Đôi mắt đẹp cũng biến thành có chút mê ly. Đoán chừng là thể chất ảnh hưởng. Tô Thần rốt cục suy nghĩ minh bạch, hẳn là tiểu gia hỏa thể nội kinh mạch mới vừa chữa trị, cảm nhận được khí lưu tràn vào trong thân thể. Cái này có điểm giống là vết thương tốt, hơn phân nửa vẫn còn không có hoàn toàn khép lại thời điểm. Cái kia vết nứt chỗ sẽ có chút nữa. Đoán chừng hiện tại tiểu gia hỏa cũng là tình huống này, cho nên mới sẽ có dạng này cảm giác, lộ ra rất kỳ quái. Lại thêm cái kia băng ngũ hoa, bản thân liền là cùng nàng thể chất cực kỳ phù hợp thiên tài địa bảo. Đoán chừng hiện tại cũng là tại tương hỗ tương ứng lấy, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Lúc này mới lộ ra như thế biểu lộ. Vi sư sau đó nói ngươi phải nhớ rõ ràng, một hồi ngươi nhất định phải cẩn thủ tâm thần, tiến vào trạng thái. Vi sư mượn băng vụ hoa đến giúp ngươi mở ra thể chất, quá trình này kiêng kỵ nhất đó là suy nghĩ lung tung, không cần nhớ chút có không có. Ân. Hồng Nghê Thường nhàn nhạt lên tiếng, cùng nói là tại đáp lại, không bằng nói là tại sâu ngâm. Hết lần này tới lần khác nàng âm thanh lại là nhẹ nhàng chậm rãi, để cho người ta nghe đứng lên cảm giác trong xương đều muốn run lên mềm mại. Tô Thần trên mặt lại thêm ra mấy đạo hắc tuyến, liền ngay cả miệng cậu không tự chủ kéo ra. May mắn hắn đầy đủ hiểu rõ mình đồ đệ, không phải còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này là xấu bụng hỏng loại đâu. Biến thành người khác đến, thật sự cho rằng tiểu nhi tử này là cố ý, bất quá Tô Thần trong lòng rõ ràng, còn không có hắc hóa đại đồ đệ tâm tư cực kỳ thuần lương, thiên chân vô tả, đáng yêu lắm mạn. Nàng làm sao lại cố ý phát ra loại thanh âm này đâu? Hơn nữa còn là để cho mình nghe. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tất cả đều do lấy đáng chết thể chất. Bất quá tiếp xuống liền không sao, vi sư đến giúp ngươi một tay. Tô Thần tâm niệm di động. Cách đó không xa loại kia băng vụ thảo hướng về bên này tung bay đi qua, mang theo nồng đậm khí lưu màu xanh lam. Đồ nhi, đem vật này ăn vào. Lúc này Hồng Nghê Thường giống như là đã mất đi ý thức đồng dạng, màu đỏ nhạt trong đôi mắt đẹp tràn đầy trống rỗng. Tô Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy ra nàng miệng, đem đây băng vụ thảo từng chút nhét vào nàng trong miệng. Khụ khụ. Còn tốt cỏ này không phải đặc biệt đại. Hồng Nghê Thường ho khan vài tiếng về sau, vô ý thức hấp thu đứng lên, chậm rãi hút vào đến trong thân thể. Có hay không qua bao lâu, nàng thân thể liền bắt đầu bay ra băng sắc khí lãng, trên môi cũng chiếu đến băng ngân. Cả người đều đang phát run, giống như lạnh không được. Sư tôn, Nghê Thường lạnh quá. Tô Thần đưa tay mới vừa khoác lên nàng trên lưng, muốn thôi động linh lực hỗ trợ thư giãn. Có thể Hồng Nghê Thường trực tiếp dội cho tới, gắng gượng nhào tới hắn trong ngực, hai tay chăm chú ôm sau lưng, thân thể tại không tự chủ phát run lấy. Sư tôn, lạnh quá. Lạnh. Tô Thần hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, thuận nàng động tác ôm, đem Hồng Nghê Thường chăm chú ôm vào trong lòng. Đồng thời hai cái bàn tay lớn khoác lên nàng trên lưng, không ngừng thúc giục linh lực, giải quyết băng hàn chi khí. Băng vụ thảo là mở ra thể chất nàng chìa khóa, càng là có thể cho Hồng Nghê Thường cảm nhận được thể nội thanh cốt. Có thể quá trình này nhưng cũng phi thường thống khổ. Là vậy gây nên rét lạnh cùng cuồng bạo nóng bức, băng hỏa lượng trong tiền, lãnh cảm nóng cảm giác không đoạn giao tan. Toàn bộ quá trình cực kỳ chi tra tấn, vô cùng thống khổ. Chương 12, cảm giác bị lấp đầy lúc này đã là giữa trưa. Tươi đẹp ánh nắng xuyên qua nhánh cây ép kém, tinh tế vỡ nát vại xuống đến, rơi trên mặt đất hình thành một khối lại một khối còn sáng. Trong rừng không khí rất tốt, mang theo hoa cỏ mùi thơm. U tĩnh, mỹ hảo. Hiện tại Hồng Nghê Thường giống như là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, trên thân mồ hôi đã thẩm thấu quần áo, linh lung tinh tế dáng người hiện ra. Đường cong cực kỳ huyền chuyển. Cái kia sợi tóc dính liền lấy mồ hôi, dán tại tích bạch trên gương mặt, hai gò má có chút hiện ra đỏ. Hô, hô. Nàng trong cái miệng nhỏ nhắn thở ra, khí tức đang run rẩy, giống như là thừa nhận kịch liệt thống khổ đồng dạng. Bây giờ cách Hồng Nghê Thường luyện hóa băng ngũ thảo đã qua một canh giờ, cũng rốt cục sắp hấp thu kết thúc. Tại đây trong vòng một canh giờ, tiểu đồ đệ tiếp nhận to lớn thống khổ, âm thanh đều có chút thê thảm, để cho người ta nghe nhịn không được đau lòng. Nói lên đến, mình một đời trước quét nàng khối kia thánh cốt thời điểm, ngược lại là không nói tiếng nào, chỉ là đang khóc. Đoán chừng lúc ấy là triệt để đau lòng cùng thất vọng đi, còn có từ đấy lòng hận ý hiện tại đều là tin cậy dựa vào, cho nên mới sẽ phát ra dạng này âm thanh. Đều nhanh tốt, chịu được. Chỉ cần đem thứ này hoàn toàn hấp thu, liền có thể mở ra thể chất, càng có thể cảm nhận được thể nội thánh cốt. Chịu được. Thành công đang ở trước mắt. Tô Thần không khỏi vì chính mình cái này tiểu đồ đệ lau một vệt mồ hôi. Nhưng Hồng Nghê Thường phi thường không chịu thua kém. Quả thực là cắn răng chống xuống tới, chỉ là cái kia không tì vết khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng.
cũng ra một thân mồ hôi. Rốt cục, lại là một nén nhang quá khứ, Hồng Nghê Thường chậm rãi mở hai mắt ra.
Sư tôn,
ai, hiện tại cảm giác thế nào? Theo lý thuyết thể chất mở ra sau hẳn là biết rất dễ chịu, đối với vùng thế giới này cảm giác cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Cảm giác đau quá, lần đầu tiên đều là như vậy đâu không? Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tô Thần trên mặt biểu lộ trẻ ở, khóe miệng nhẹ nhàng run lên một cái. Thân tình kia cũng biến thành cổ quái đứng lên.
Ân.
Hồng Nghê Thường tựa ở hắn trong ngực, chỉ là ngẹo đầu xem ra. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ.
Sư tôn,
Tô Thần nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy lần. Có thể tiểu đồ đệ ánh mắt là bao nhiêu thuần khiết ta, thuần khiết giống như một tấm giấy trắng. Hẳn là cũng chỉ là đang hỏi tự mình mở ra thể chất lần đầu tiên. Cái này, đại bộ phận có được thể chất đặc thù tu sĩ, tại mở ra thể chất thời điểm đều sẽ cảm giác đau. Sư tôn lần đầu tiên thời điểm đau không?
Tô Thần lại trầm mặc.
Nói dấu ở trong cổ họng nói không nên lời.
Nửa ngày mới có âm thanh.
Vi sư, không có thể chất đặc thù. Lúc này Hồng Nghê Thường hẳn là khôi phục một chút khí lực, chậm rãi từ từ ngồi dậy đến. Đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, có chút kỳ quái hỏi.
Sư tôn, ngài vì cái gì nhìn ta như vậy?
Không có gì.
Thế nhưng là Nghê Thường hỏi sai nói sao?
Không có.
Tô Thần lắc đầu, thở ra một hơi.
Cũng còn tốt, ý vị này tiểu đồ đệ không biết những cái kia nam nam nữ nữ sự tình, tâm tư thuần lương.
Nói như vậy, có xích tử chi tâm người đều sẽ hỏi ra một chút so sánh kỳ quái vấn đề. Đó là bởi vì bọn hắn đối đãi cái thế giới này góc độ cùng người bình thường khác biệt, nói bọn hắn quá đơn thuần. Ngoại trừ đau bên ngoài, còn có cái gì đặc thù cảm giác sao? Có cảm giác hay không đến thể nội xuất hiện tân đồ vật?
Hồng Nghê Thường nghe xong câu nói này cũng không có lập tức trả lời, chỉ là nhếch môi suy tư, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non.
Đặc thù cảm giác.
Nàng khoanh tay xoa cái cằm, cẩn thận nghĩ một hồi về sau, rốt cục mở miệng.
Có, Nghê Thường cảm giác.
Mình bị lấp kín.
Lấp kín.
Ừ, nơi này.
Nơi này căng căng.
Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh sờ lên bụng dưới, cảm giác bị lấp đầy nữa nha.
Tô Thần biểu lộ trở nên càng ngày càng đặc sắc, cái kia sắc mặt từ lam đổi xanh lại biến vàng.
Đến cuối cùng, triệt để biến thành đen.
Ngươi đều là từ nơi nào học được những này không hiểu thấu tử?
Đến cùng là ai dạy ngươi?
A, đây, này làm sao?
Hồng Nghê Thường lại ngẹo đầu nhìn qua, ngáy ngáy con mắt,
nhìn lên đến tội nghiệp.
Nàng hai tay chắp sau lưng, chậm rãi cúi đầu xuống.
Thật xin lỗi sư tôn, Nghê Thường nói sai.
Tô Thần nhìn nàng bộ dạng này trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu, bận rộn lo lắng khoát khoát tay.
Bất đắc dĩ mở miệng nói,
được rồi, không trách ngươi,
ai?
Làm ngươi liền muốn đơn thuần một điểm.
Khả năng hiện tại đổi một cái cùng Hồng Nghê Thường cùng tuổi người cùng một chỗ đến giao lưu, liền sẽ không nghĩ tới khác địa phương đi.
Chính là mình quá dơ bẩn.
Tấn ca có câu danh ngôn nói tốt, tâm mẹ hắn bẩn người nhìn cái gì đồ vật đều mẹ hắn là bẩn.
Là mình quá bẩn.
Bất quá ngươi nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì?
Cái gì gọi là
bị lấp đầy?
Đó là
Hồng Nghê Thường vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng mở ra tay cầm.
Ông.
Chỉ thấy từng đoàn màu lam khí lãng không ngừng tụ tập tại nàng trong lòng bàn tay bên trong, vậy mà từng chút bị áp xúc thành một cái tiểu cầu. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tụ tập khí lưu,
linh lực,
khổng lồ linh lực.
Không,
đây là linh lực áp xúc về sau một loại khác sản vật, mặc dù tồn tại hình thức còn rất không ổn định.
Cái kia đã ra ngoài quy mô.
Chân Nguyên,
nói như vậy, tu sĩ tại cảnh giới kết đan phía dưới, hấp thu chứa đựng năng lượng chính là linh lực,
mà muốn đột phá đến cảnh giới kết đan, liền đem thể nội chứa đựng linh lực chuyển hóa thành chân nguyên.
Chuyển hóa càng nhiều, thể nội chứa đựng năng lượng cũng càng nhiều, bạo phát đi ra thực lực liền càng khủng bố hơn.
Cho nên cảnh giới kết đan tu sĩ cùng trúc cơ cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn không phải cùng một cái trình độ. Thậm chí đồng dạng là giai đoạn cảnh giới, một cái là thực đan, một cái là hư đan, cả hai trên lệch đều là trên trời cùng dưới mặt đất, nhưng bây giờ này khắp này tiểu gia hỏa này còn không có nhập cảnh, liền có thể trực tiếp luyện hóa chân nguyên. Gia hỏa này có phải hay không có chút yêu nghiệt quá mức? Mới vừa nhập đạo, tự thân cảnh giới ngay cả đoán thể thuật cũng không có chứ, liền có thể trực tiếp áp xúc chân nguyên hấp thu luyện hóa. Nếu thật để hắn lấy loại tu luyện này phương thức một mực đột phá đến cảnh giới kết đan, đó là một loại như thế nào khoa trương cường độ. Kỳ thực tại một chút cổ lão trong đại gia tộc, cũng không phải không có trưởng bối giúp đỡ trong tộc tử đệ luyện hóa chân nguyên. Như vậy có thể càng tốt hơn đánh xuống cơ sở, một phương diện rèn luyện thân thể, một phương diện khác cũng là chống đỡ rộng mình khí mạch. Xử lý loại sự tình này làm lên đến cực kỳ phức tạp phiền phức, có rất ít trưởng bối nguyện ý làm như vậy, trừ phi là đối mặt chân chính thiên tài.
Nói thật, Tô Thần nguyên bản có quyết định này,
chỉ là nhìn hiện tại tình huống này, giống như không cần tự mình ra tay, Hồng Nghê Thường một người liền có thể làm được.
Thật sự là người tiên,
nghịch đại tiên.
Trước đó thường xuyên nghe được đủ loại thiên tài, bao nhiêu yêu nghiệt, hiện tại hắn là chân chính gặp được.
Người so với người phải chết a.
Muốn chính mình lúc trước nào có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đều là từng bước một cùng chết tới.
Chương 13, tiểu đồ đệ cùng nữ ma đầu Tô Thần cẩn thận kiểm tra một chút đồ đệ thân thể, hắn sát mặt trở nên càng phát ra cổ quái.
Thật đúng là bị lấp đầy a.
Rất khó tưởng tượng,
một cái mới vừa nhập cảnh đoán thể kỳ tu sĩ, thể nội thế mà lại chứa đựng khổng lồ như thế năng lượng.
Không chút nào khoa trương nói,
nàng đan nguyên bên trong chỗ chứa đựng linh lực lượng, đã tương đương với một cái luyện khí kỳ tu sĩ hẳn là có trình độ.
Phải biết, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi.
Nếu như dựa theo tiểu gia hỏa này lại hấp thu một đoạn thời gian năng lượng, thể nội chứa được linh lực đoán chừng đều có thể đạt đến trúc cơ kỳ.
Kỳ thực cảnh giới kết đan phía dưới cảnh giới đều tương đối tốt đạt thành, chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa là đủ rồi.
Thể nội lượng đạt đến một cái trình độ, liền có thể đột phá đến một cái cấp độ.
tiểu đồ đệ tình huống sở dĩ kỳ quái như thế, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng có thể chứa được lượng muốn so những người khác hơn rất nhiều. Nếu như đem mỗi cái tu sĩ đều so làm thành một cái bình nói, cái kia hồng nghe thường đó là một cái to lớn vô cùng bình. Nàng đoán thể kỳ thời điểm, liền có thể nuốt đến bên dưới người khác luyện khí kỳ mới có thể nuốt vào lượng. Tô Thần cũng cảm giác có chút kỳ quái. Kiếp trước cũng không phát sinh dạng này tình huống, đây cũng là trọng sinh trở về biến hóa. Bất quá bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Đối với tiểu đồ đệ đến nói phi thường tốt, mang ý nghĩa nàng có thể càng nhanh để thăng thực lực, đột phá cảnh giới. Chỉ thấy thân thể nàng xung quanh xuất hiện cái này đến cái khác màu lam cỡ nhỏ vòng xoáy, cái kia rõ ràng là thiên địa linh khí, thậm chí mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Đây cũng là nàng thể chất đặc thù ảnh hưởng. Tại không có dùng băng vụ thảo mở ra trước đó, dương độc sẽ tắc nghẽn trong thân thể tất cả khí mạch. Nhưng nếu là mở ra về sau, trước kia để cho người ta đau đầu vô cùng dương độc, liền sẽ trở thành nàng cướp đoạt năng lượng thiên địa lưỡi dao. Đây là thánh dương chi thể, khí huyết hùng hậu, khí vận hưng thịnh. Mà về sau trong một đoạn thời gian, Tô Thần chọn thích hợp hồng nghe thường thể chất thiên tài địa bảo, cho hết nàng phục dụng rồi. Tiểu gia hỏa tu vi lấy một loại khủng bố tốc độ tại tăng gọn, cảnh giới càng là không có bất kỳ cái gì trở ngại đột phá. Một lần lại một lần đột phá, tựa như là ăn cơm uống nước hô hấp đồng dạng đơn giản. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, hồng nghe thường cảnh giới đột phá đến đoán thể thất trọng. Thế nhưng là nàng rốt cục cũng ngừng lại, thật dài thở ra một hơi. Sư tôn, nghe thường mệt mỏi quá. Đã có thể, hôm nay trước hết như vậy đi. Tô Thần nói chuyện ngữ khí mặc dù phi thường bình thản, nhưng trên thực tế cũng bị nàng một bộ này dọa đến không được. Mặc dù biết tiểu nhi tử này thiên phú vô hạn độ phi thường cao, căn cốt cũng là kỳ giai, lại không nghĩ rằng thức tỉnh thể chất về sau, tốc độ tu luyện cư nhiên như thế nhanh chóng, đột phá tốc độ càng là khoa trương khủng bố. Thể chất tốt quả nhiên đó là lợi hại a, nếu như đổi lại cái khác ngang nhau cảnh giới đệ tử nói, muốn hút thu như vậy nhiều linh bảo, chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng hồng nghe thường hấp thu những này, chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian, liền đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Tốc độ này cũng không chậm. Giờ này khắc này, ngay tại Tô Thần khiếp sợ thời điểm, chỉ nghe được tiểu đồ đệ mở miệng nói ra. Sư tôn, nghe thường cảm giác trên thân nhiều vài thứ, phía sau lưng có chút ngứa. Nàng vừa nói chuyện, một bên quay lưng lại, nhẹ nhàng lui một cái khoác trên người lấy quần áo. Trắng non không tì vết lưng đẹp hiện ra, chỉ là phía trên xuất hiện cái này đến cái khác đường vân. Đó là kim hồng sắc đường vân, giống như là khắc ấn tại làn da bên trong đồng dạng, có chút nô lên vết tích. A, Tô Thần thấy được trước mắt chẳng cảnh, sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt liền nghĩ tới đêm hôm đó. Khoét xương đêm hôm đó. Đây nô lên đến màu vàng đường vân chính là khối kia xương cốt. Lúc này vẫn là tích xúc năng lượng giai đoạn, cho nên cũng không hề hoàn toàn hiện ra, chỉ là có một thứ đại khái hình dáng mà thôi, đợi đến hồng nghe thường cảnh giới đột phá đến nguyên anh kỳ, thanh cốt liền sẽ hoàn toàn hiện ra. Tô Thần đi lên trước, đem cái kia đã tuột đến chỗ cổ tay quần áo một lần nữa cho nàng choàng đi lên. Coi ngươi cảnh giới càng ngày càng cao, trên lưng nô lên đường vân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chờ đạt đến nguyên anh kỳ về sau, trên lưng đường vân sẽ hình thành một khối thanh cốt, là tương đương với đạo khí đỉnh cấp bảo vật, nhất định không thể để người khác biết. Chỉ thấy hồng nghe thường cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, chậm rãi buộc lên quần áo nút thắt. Sư tôn, đây xương cốt tương đương với đạo khí, ân, là phi thường cường đại bảo vật, sẽ cùng ngươi vô cùng phù hợp, cảnh giới càng cao có thể phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm loại này trời sinh thánh cốt, phi thường muốn thu hoạch được, cho nên ngươi nhất định không thể vì người khác phát hiện, bảo vệ tốt mình. Hồng nghe thường cũng không có nói lời gì, chỉ là thắt chặt nút thắt, ngơ ngác sững sờ đứng ở nơi đó, chợt ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt rơi vào Tô Thần trên mặt. Sư tôn muốn a, Tô Thần sửng sốt một chút. Nếu là sư tôn muốn nói, nghe thường liền hảo hảo nuôi cái cục xương này, chờ cái nào ngày sư tôn muốn lấy thời điểm lấy đi chính là. Nàng nói chuyện, toét miệng cười cười, nhìn lên đến đần độn. Tô Thần sắc mặt lại trở nên phức tạp đứng lên, ở trong lòng thật dài thở dài. Chỉ là lắc đầu, nhẹ nhàng sờ lên nàng tóc. Vi sư chỉ muốn ngươi tốt nhất, không cần thụ thường, không cần khổ sở, chỉ muốn ngươi tốt nhất. Có thể đây xương cốt không phải là rất lợi hại sao? Vậy ngươi lợi hại là đủ rồi à, đến lúc đó ngươi so với ta mạnh hơn, ta đi theo ngươi la lộn, ha ha. Lúc này Hồng Nghe Thường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua, nàng đáy mắt chiếu đến Tô Thần khuôn mặt. Thấy nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt. Tô Thần cảm giác ánh mắt này bên trong, nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Có thể lấy lại tinh thần thời điểm, lại gặp được cặp kia thanh tịnh thuần lương con ngươi. Có lẽ là xuyên qua tới tinh thần căng đến quá chặt, cũng có thể là đến bây giờ còn không có trì hoãn qua đến. Tô Thần thường xuyên sẽ đem trước mắt cái này tiểu đồ đệ cùng cái kia nữ ma đầu liên hệ với nhau. Nhìn các nàng cái bóng chậm rãi trùng hợp, có thể đây rõ ràng là hai đời. Tiểu đồ đệ đó là tiểu đồ đệ, nữ ma đầu đó là nữ ma đầu. Các nàng giữa hai cái tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ. Lần này mình sau khi trở về được thật tốt nghỉ ngơi một giai đoạn, đem trạng thái tinh thần hảo hảo nuôi một nuôi. Không phải luôn luôn muốn chút có không có. Rõ ràng đều đã xuyên việt về đến, có lần một lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Cũng không cần muốn những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Toàn đều là tiên, toàn đều đi qua. Hiện tại là hoàn toàn mới lần một kinh lịch, hoàn toàn mới lần một lựa chọn. Lúc này, Tô Thần đưa tay bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ, mở miệng cười nói, "Vi sư muốn rất đơn giản, chỉ cần ngươi tốt nhất là được rồi, cái gì khác đều không trọng yếu." "A." Hồng Nghe Thường nhẹ nhàng lên tiếng, lỗ tai trở nên đỏ lên rất nhiều. "Tốt, chúng ta cũng trở về đi thôi, mua tới cho ngươi mấy thân y phục, cũng ăn một chút gì đi." Chương 14, nhắc gan bọn chuột nhắc tiểu đồ đệ tựa hồ là có chút mệt mỏi, đi một đoạn về sau vây được không được, Thủy Nhãn mông lung. Cuối cùng dứt khoát ghé vào Tô Thần trên bờ vai, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. có nhàn nhạt màu lam khí lãng tại nàng chung quanh thân thể xoay quanh từng chút tràn vào đến đan nguyên bên trong. Nói lên đến kỳ quái, rõ ràng nàng còn không có kết đan, có thể đây đan nguyên bên trong lại tràn đầy vô cùng, có khổng lồ chân nguyên. Tô Thần đoán chừng là bởi vì thể chất nguyên nhân. Có lẽ nàng trước đó cũng không phải là vô pháp hấp thu năng lượng thiên địa, chỉ là hấp thu đến năng lượng bị dương độc cấp đi, chứa đựng tại đan nguyên bên trong vô pháp điều động. Hiện tại liền tốt, khổ tận cam lai. Không chỉ có trước đó tắc nghẽn khí mạch dương độc, hiện tại có thể giúp lấy thu nạp năng lượng thiên địa, áp xúc thành chân nguyên. Đan nguyên bên trong càng là chứa đựng đại lượng năng lượng. Những này đầy đủ nàng vọt tới cảnh giới kết đan. Tô Thần xem chừng, mình vị này tiểu đồ đệ hẳn là tông môn bên trong có sử đến nay trẻ tuổi nhất kết đan cảnh tu sĩ. Thậm chí đằng sau còn có thể sẽ đánh vỡ mình ghi chép, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Những này khả năng đều rất lớn. Tô Thần ngự kiếm mà đi, một đường bay trở về đến Vân Hà thành bên trong. Chỉ là xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đầy trời hồng quang lấp lóe, đúng là tại tranh đấu đấy. Vân Hà thành bên trong tu sĩ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mà mây mù phía trên thì là có hai người. Một người hình thể trắng kiện, trong tay mang theo một thanh đại đao, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy máu đỏ tơ. Mà đổi thành một người thì là đầu trọc, cái kia đầu trọc tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra quang mang. Hai tay đại kinh người, trên tay tràn đầy vết chai. Cùng đao môn môn chủ, người nữ nhi ngang ngược cản rỡ, ỷ vào nhiều người ước hiếp huynh đệ của ta người thiếu. Hôm nay ta thế tất yếu vì ta huynh đệ báo thủ. Bắt ngươi đầu người tế huynh đệ của ta trên trời có linh thiêng. Cái kia đầu chọc nói dứt lời, ngẩng đầu manh liệt một trường đánh ra. Ầm ầm. Cái kia tiếng vỗ tay tựa như thiên lôi cuộn cuộn, bộc phát ra một đạo lại một đạo màu máu cùng long xung phong mà đi. Kim đan đại viên mãn. Nhưng này cùng đao môn môn chủ thấy này chẳng cảnh, cũng không chút nào hoảng, chỉ là chiếc đao che ở trước người. Long cong. Khí lãng trùng kích tại trên đại đao, liền bị cây đại đao kia trực tiếp đánh tan ra. Hắn giữ tợn cười lạnh. Đạo hưu thật là biết ác nhân cáo trạng trước, ta đã sớm hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, ngươi minh đệ kia đối với con gái ta rối loạn sự tình, đùa nghịch lưu manh gây sự phẫn nộ của dân chúng, bị giết là hẳn là. Hắn thần sắc trở nên càng ngày càng băng lãnh, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm, lạnh giọng mở miệng nói. Không chỉ có là hẳn là. Với lại giết thiên kinh địa nghĩa, giết tốt, giết rượu. Không chỉ có huynh đệ ngươi muốn chết, ngươi một người như vậy thân cẩu não ra hỏa cũng phải chết, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hắn một phen nói xong, hai tay nắm chắc đại đao, quay người thuận một đạo khắc mãnh liệt một đao bổ ra ngoài. Vâng. Bộ phát ra một đạo càng thêm cuồng bạo khí lãng, đao kia khí tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. Ông tác hưởng, chỉ gọi tâm thần người không chừng, nhao nhao lui lại. Cái kia đầu chọc nam tử cũng là biến sắc. Lúc này tránh đã là tránh không mở, đành phải hai tay gác ở trước người, bảo vệ một đao kia khí. Đối phương vậy mà cũng là kim đan kính đại viên mãn. Với lại có thanh linh khí này ra chỉ, bạo phát đi ra uy lực muốn so mình càng kinh khủng một chút. Đã ăn một chiêu này, đầu chọc nam thể nội khí huyết cuộn, cổ họng ngọt ngọt. Lại đem đây ngụm máu tươi gắng gượng nuốt xuống. Sắc mặt có chút trắng bệnh, chỉ là trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũng là đang cười lạnh. Ngươi mới vừa nói giết huynh đệ của ta người kia giết dễ giết rượu, chỉ sợ ngươi không biết người kia cũng giết người nữa nhi đi. Hắn đem ngươi những đệ tử kia toàn giết, ngươi bây giờ còn có thể nói ra tốt rượu hai chữ. Một phen nói xong, đối phương sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, không có khác nói nhảm, lại bắt đầu đối oanh đứng lên. Giờ này khắc này đã đuổi tới cửa thành, miệng Tô Thần cũng thấy rõ tình huống, có chút bất đắc dĩ. Tên điên mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đoán chừng bọn hắn miệng bên trong nói đó là hôm qua cái kia hai đống người, cùng đột nhiên xuất hiện tên điên. Vốn là hai bên người đang đánh nhau cãi lộn. Đằng sau đột nhiên xuất hiện một vị đại sát thần, đem cãi lộn song phương toàn đều làm thì rồi. Theo lý mà nói vốn phải là đánh tiểu đến lao, nhưng bây giờ tiểu chết hết. Hai bên chết hết, tìm cái kia sát thần lại tìm không thấy. Hai cái lao mới treo lên đến. Tô Thần lắc đầu. Sau lưng nằm sấp tiểu đồ đệ cũng tỉnh, tới mơ mơ màng màng nỉ non. Sư tôn. Hồng Nghê thường ghé vào Tô Thần trên bờ bay, đưa tay rủi rủi con mắt, mở mịt nhìn một phía. Phát sinh cái gì? Tốt nhau nhau a. Không có việc gì, đó là có hai người đang đánh nhau, chúng ta không nhìn náo nhiệt, trước vào thành. A a. Tiểu đồ đệ nhẹ gật đầu, sau đó lại nằm đi qua. Hai đầu tinh tế tích bạch tay trắng vòng tại Tô Thần trên cổ, miệng thơm nhẹ nhàng phun nhiệt khí, giống như là lại ngủ thiết đi. Tô Thần bước nhanh, có Hồng Nghê thường tiến vào thành, lúc này bên ngoài đánh nhau vẫn còn tiếp tục, cuồng bạo khí lãng một đạo tiếp lấy một đạo, mặt đất đều đang lắc lư lấy. Trong thành đám người vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương sợ hãi, trốn đến đằng sau, thấy bị kia sát thần không có đi ra cũng liền buông ra. Từng cái vui tươi hớn hở, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, đây chính là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ đối ngoanh, loại này chiến đấu không phải muốn nhìn liền có nhìn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, càng huống hồ hiện tại là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, bạo phát đi ra uy thế cực kỳ khủng bố khoa trương, không để ý chút nào cùng mình năng lượng hao tổn, nhanh chóng chịu chết. Ta trước hết giết ngươi lại đi tìm người áo đen kia, các ngươi tất cả đều phải chết. Ngươi mới là. Hỏa tốc đưa lên đầu người, chờ ta làm thịt ngươi liền đi tìm người da đen kia báo thù. Hai người nói dứt lời đồng thời sững sờ, bởi vì híp mắt cẩn thận suy tư đứng lên. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Không bằng, cái kia đầu chọc mới vừa nói chuyện, liền gặp được đối diện người gật đầu ứng thanh. Có thể, đã đều muốn tìm hắc y nhân, không bằng trước tiên đem người áo đen kia giết, sau đó lại quyết ra cái sinh tử. Chỉ là to lớn Vân Hà thành nhân khẩu đông đảo, trong lúc nhất thời không biết từ đâu tìm lên. Hắc y nhân, cút ra đây, dám làm không dám làm, có đảm lượng giết người, không có can đảm hiện thân sao? Hai người gợi lên linh lực, đem âm thanh không ngừng khuyết tán ra, ồn bạo âm thanh chấn đầu người náo ngất đi. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, một chút tu vi yếu kém tu sĩ đã không chịu nổi, lỗ tai xuất hiện huyết dịch. Mà liền xem như luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, tại loại thanh âm này bên dưới cũng không được khá lắm thụ. Từng cái không thể không dùng linh lực chống cự lại âm thanh, cảm giác phi thường thống khổ. Âm thanh còn tại không ngừng tiếp tục lấy, hai người giống như là như bị điên, không ngừng phát ra gầm rú. Dã man giống lên một tiếng, hắc ý nhân cút ra đây, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Rùa đen rút đầu, nhát gan bọn chuột nhắt. Hai người đều là lơ lửng tại Vân Hà thành phía trên, phóng đại âm thanh một câu tiếp lấy một câu hô lên đi. Toàn bộ thành thị đều tại lung lay, bụi đất tung bay, mà các tu sĩ thì là bịt lấy lỗ tai, dạng như vậy nhìn lên đến vô cùng thống khổ. Chương 15, đạo lữ hai người này xong chưa, nhao nhao đầu đều đau. Trong khách sạn Tô Thần cau mày, hai người bất quá là kim đan cảnh đại viên mãn mà thôi, nếu là hắn xuất thủ nói cũng có thể đem chém giết. Chủ yếu là cảm thấy có chút không cần thiết, dù sao không oán không cứu. Chỉ là bọn hắn đây cũng quá ầm ĩ một chút. Tìm một người, nhất định phải đem toàn bộ thành đều quấy đến gà chó không yên, long trời lở đất. Mình đây tiểu đồ đệ mới vừa mở ra thể chất chính là suy yếu thời điểm, được thật tốt dưỡng sinh từ đâu. Bị như vậy một nhau nhau, đâu còn ngủ được cảm giác. Tô Thần nhấc chân muốn đi ra đi, nhưng vừa vặn muốn đứng người lên, lại bị nằm ở giường trên giường Hồng Nghê Thường bắt lấy quần áo. Sư tôn, ngài đi nơi nào? Vị sư đem bên ngoài hai người đuổi đi, quá ồn náo loạn, nhiều đến không có thanh tĩnh. Từ lúc mình xuyên việt về đến từ về sau, tiểu đồ đệ liền trở nên càng ngày càng dính người, ngược lại là thật đáng yêu. Tô Thần sờ lên nàng đầu, cười nói, ra ngoài lập tức trở về, không cần quá nhiều thời gian. Có thể Hồng Nghê Thường vẫn là không buông tay. Trông mong nhìn qua. Sư tôn, ta không dám một người ở chỗ này. Đây. Tô Thần nghe lời này có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi. Ừ. Hồng Nghê Thường nằm ở giường trên giường, hai cái tay nhỏ nắm lấy Tô Thần ngón tay, một cái tay nắm lấy một cái. Nhàn nhạt màu lam khí lãng tại nàng chung quanh thân thể còn bao quanh. Tại Tô Thần không có chú ý tới địa phương, có mấy sợi khí lưu từng chút từ cửa sổ lan tràn ra ngoài. Mơ mịt thành đoàn, chậm rãi tạo thành một cái hình người. Người kia một thân hắc y liễu, trên mặt mang theo mặt nạ, dưới mặt nạ mặt con người là màu đỏ sẫm. Đáng chết đồ vật. Nàng thấp giọng mắng một câu, âm thanh rất là khàn khàn, với lại trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Một chân đạp đất, cả người trong nháy mắt chạy như bay ra ngoài, bay thẳng đến liêu không bên trong, đồng thời trong thành đám người cũng thấy rõ ràng nàng thân ảnh. Đến rồi đến rồi. Đây chính là ngày đó cái kia hắc y nhân. Đó là gia hỏa này giết tất cả mọi người. Đây người thực lực cực kỳ khủng bố, vậy ta đoán chừng vẫn là hai cái này kim đan cảnh đại viên mãn càng mạnh một chút. Ta nhìn không nhất định đi, gia hỏa này công pháp thế nhưng là cực kỳ quỷ quyệt huyền diệu, căn bản thấy không rõ lắm hắn xuất thủ, thảo luận âm thanh liên tiếp. Vân Hà thành bên trong đông đảo tu sĩ ngửa đầu quan sát, không lo được cổ đau nhức, nhao nhao ngẩng đầu nhìn không trung. Cùng lúc đó, nội đồng bền giữa không trung đầu chọc cùng đại đao nam, cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện đây người. Đó là ngươi giết đệ đệ. Ngươi? Chỉ là đầu chọc nam câu nói này vẫn chưa nói xong, cả người thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Cái kia đã không thể xưng là người. Bản thân liền tráng kiện cơ bắp từng chút hướng ra phía ngoài trường trống, giống như là thổi phồng khí cầu giống như. Hắn gương mặt cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng đứng lên, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái viên cầu. Làn da chịu đựng không được cường đại như thế liên lụy, đang nhanh chóng xé rách, nhưng không có máu tươi chảy ra. Nhưng là có thể nhìn thấy phía dưới tiên diễm huyết đục, còn có bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Hắn thân thể còn tại không ngừng biến lớn lấy bành trướng lấy, thậm chí đã có thể nhìn thấy nội tạng. Trong mắt máu đỏ tơ trở nên càng ngày càng nhiều, trên cổ xuất hiện từng đạo gân xanh. Nguyên một khuôn mặt đã tạo thành một cái mặt phẳng. Tràn đầy thống khổ cái chết. Đầu chọc nam miệng mở rộng, tựa như là đang thét đảo, nhưng lại không ai có thể nghe được hắn âm thanh. Vân Hà thành đám người nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái ngu ngơ tại chỗ, đây chính là kim đan cảnh giới đại viên mãn à. Khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ kém một bước cuối cùng, cơ hội là có thể tại nam cương đi ngang tồn tại. Cấp bậc như vậy người, vậy mà một điểm phản kháng năng lực đều không có sao, cũng chỉ có thể bị động nhận lấy cái chết. Gia hỏa này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn đến cùng là bậc nào cảnh giới, tu vi bậc nào? Không có ai biết. Giờ này khắc này, trên trời dưới đất vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trừng trừng nhìn trước mắt chẳng cảnh, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Đã thấy choáng mắt, càng là cảm giác đại não đều không tại vận chuyển, phát sinh tất cả vượt ra khỏi mình nhận biết. Lại còn có quỷ dị như vậy công pháp. Vậy mà như thế cường đại. Cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y nhân không có một câu nói nhảm, chỉ là nhìn ra ngón tay trên không trùng một điểm. Sau đó đầu chọc liền bắt đầu bành trướng. Cho tới bây giờ, toàn bộ thân thể đã bị xé nứt, xé rách thành vô số cái mảnh vỡ. Nhưng như cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Cái kia từng khối mảnh vỡ tựa như là giấy trắng bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, chậm rãi hóa thành cho bụi. Gió thổi qua liền tản, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí không có một chút máu tanh hương vị. Giờ này khắc này, bên cạnh đại đao nam đã triệt để nhìn ngộm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thân là cuồng đao môn môn chủ, cũng là gặp qua không ít lao tiền bối, nguyên anh kỳ tu sĩ đều gặp rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy công pháp, cùng cường đại như thế thực lực. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem hắn đao quăng bay đi ra ngoài. Tuy vẫn nổi đồng bền giữa không trung, cũng đã bày ra quỷ tư thế. Tiền bối tha mạng. Là ta có mắt như mù, cầu tiền bối tha ta một cái mạng chó. Hắn mặc dù nghĩ đến báo thù, mặc dù sủng ái nữ nhi, nhưng càng muốn sống hơn xuống dưới. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta còn tới gây phiền phái làm gì? Đây không phải muốn chết sao? Chỉ là người kia vẫn không có một câu nói nhảm, chậm rãi duỗi ra ngón tay, trên không trung một điểm. Đại đao nam con người bỗng nhiên co bảo, kịch liệt sợ hãi giống như là thủy triều đánh tới, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chỉ cần ngài tha tiểu một cái mạng chó, tiểu có thể bảo chứng đây Vân Hà thành bên trong sẽ không còn có bất kỳ ồn ào náo động, tuyệt đối vô cùng an tĩnh, tuyệt đối để ngài yên tâm. Hắn thấy đối phương không nói lời nào, càng thêm sốt ruột. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tiểu biết ngài là chán ghét đây tạp âm, hoặc là bởi vì thân chán ghét thanh âm này, lại hoặc là ngài đạo lữ chán ghét thanh âm này. Tiểu có thể cam đoan, tuyệt đối có thể cam đoan. Trong thành này, còn không đợi hắn nói dứt lời, đột nhiên cảm giác trên thân trói buộc trong nháy mắt biến mất, loại kia quỷ dị mà kỳ diệu lực kéo tan thành mây khói. Chỉ nghe người kia mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu nói. Đại Đao Nam lúc này đều ngộng, hắn mới vừa nói một đồng nói, nào biết được đối phương hỏi là cái gì, hiện tại đang điên cuồng hồi ức đâu. Tiểu đoán, ngài chán ghét tạc âm. Không, câu tiếp theo, ngài thân nhân chán ghét. Xuống lần nữa một câu. Đại Đao Nam đầu đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương nhanh chóng tìm kiếm. A, tiểu nói ngài đạo lữ, là ngài đạo lữ chán ghét. Người áo đen kia yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trùng, một điểm phản ứng đều không có, càng là không nói một lời. Hồi lâu sau mới mở miệng, ngươi lặp lại lần nữa. A, nói, ngài đạo lữ chán ghét đây tạc âm, ngài đạo lữ. Đại Đao Nam mơ hồ cảm giác mình giống như bắt được từ mấu chốt, không ngừng tái diễn bốn chữ này. Quả nhiên, thật đúng là bị hắn cho là đúng. Người kia tâm tình tựa hồ là rất không tệ, trong cổ họng phát ra vài tiếng khàn khàn tiếng cười. Rất tốt, cút đi. Sau đó thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Đại Đao Nam nhấc lên đến tâm rốt cục buông xuống, căng cứng suy nghĩ cũng làm dịu mở. Cả người giống như là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu toàn thân tất cả vải quần áo. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ. Gia hỏa này thực lực thật sự là khủng bố. Nguyên Anh kỳ thập trọng a, vẫn là cao hơn cảnh giới. Thật là một cái quái vật, khủng bố quái vật. Chương 16, Thiên Phú đần độn cười gì vậy? Tô Thần nhìn trên giường tiểu đồ đệ một mực ở nơi đó ngu ngơ toát miệng, cũng đi theo cười đứng lên. Vò rối nàng tóc, Hồng Nghe thường nhếch môi, mặt mày cong cong, nghĩ đến một chút rất vui vẻ sự tình. Cái gì? Không thể nói cho sư tôn. Nàng lắc đầu. Tô Thần yên lặng. Làm sao nhỏ mọn như vậy? Ngay cả ta đều không nói. Tiểu nhi tử này trên giường cười đã nửa ngày, mới vừa cũng ngủ không bao lâu, tỉnh ngủ về sau bất cười. Thật không biết nàng là nghĩ đến cái gì sự tình. Còn cảm giác mệt lắm không? Có thể ngủ một hồi, đợi chút nữa buổi trưa thời điểm chúng ta lại đi ra. Trước đó trong rừng nhặt trôi tốt cầm không ít túi chứa vật, từ bên trong thu được đại lượng tài nguyên. Có chút có thể dùng đến, nhưng có chút không cần đến. Ngày mai đi thương hội đem những này đồ vật đều giao dịch ra ngoài. Cho tiểu gia hỏa mua chút cùng nàng thuộc tính phù hợp linh khí, đồng thời cũng phải mua cho nàng mấy thân y phục. Cũng không thể liền có thể lấy một thân mặc. Tiểu đồ đệ lắc đầu. Hồi bẩm sư tôn, nghe thường đã rất nhiều, không cần lại nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Vậy được, trước mua cho ngươi mấy thân y phục đi. Trên đường người đã không giống ngày xưa như vậy náo nhiệt ồn ào, mặc dù đã có bảy quầy bán hàng tiểu thương phiến, động lòng người lưu ít đi rất nhiều, trên đường người đi đường cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, từng cái đều hạ giọng. Chỉ thấy tay cầm đại đao nam nhân ngồi trên thành, vẻ mặt cầu xin, sắc mặt cực kỳ quái dị, chính là vừa rồi trở về từ cõi chết cuồng đao môn môn chủ. Bởi vì đáp ứng đối phương, cam đoan thành bên trong yên tĩnh, sửng sốt đem mình cho vây ở địa phương này, không dám chạy trốn. Trong lòng vô hạn bi phẫn, giận mà không dám nói gì. Gia hỏa kia là làm gì chứ? Tô Thần hơi kinh ngạc nhìn qua, một mặt mở miệng, hắn không phải mới vừa còn tại cùng người khác đánh nhau sao, hiện tại làm sao thành thật như vậy? Đi theo Tô Thần sau lưng tiểu đồ đệ, ngoan ngoãn khéo léo lắc đầu, cũng rất kỳ quái nói. Nghe thường cũng không biết. Sư đồ hai người cũng không có đặc biệt để ý đây cổ quái cảnh tượng. Tô Thần trước mang theo tiểu đồ đệ tìm cái tiệm mì, ăn vài thứ, sau đó mua mấy thân y phục. Phần lớn là màu đỏ quần áo, sợi tổng hợp phục sức đều phi thường không tệ, mặc vào đến cũng rất dễ chịu. Lúc này Hồng Nghe thường đã đổi lại quần áo mới, nàng đứng tại Tô Thần trước mặt, chậm rãi vòng vo một vòng tròn. Sư tôn, như thế nào? Chỉ thấy Hồng Nghe thường tinh tế trên cổ tay trói một cây dây đỏ, nhan sắc so sánh càng lộ vẻ da thịt tích bạch. Thiếu nữ da thịt tựa như là sữa dê thấm qua tơ lụa đồng dạng, tha thiết lộ ra phấn. Mặc dù không tác dụng bất kỳ hương phấn, có thể cách rất gần, lại có thể ngửi được cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm. Rất tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu. Trước đó đem tiểu gia hỏa từ rừng kia bên trong cứu ra về sau, không cho nàng mua quà tân y phục. Mặc dù để tạp dịch sảnh bên kia đưa tới mấy bộ quần áo luyện công. Cái tuổi này thiếu nữ, cái nào ưa thích những tên tố khổ kia hắc bạch kiếm trang đâu, đều là chút liên miên bất tận cũ kỹ phục sức. Vẫn là hiện tại mặc đây một thân càng đẹp mắt, cũng càng lộ ra tuổi trẻ sức sống, thanh xuân rào rạt. Mặc vào đến cảm giác thế nào? Nếu như còn có thể nói, chúng ta liền nhiều mua mấy bộ loại này, Hồng Nghe thường cũng không có trả lời ngay, mà là đúng, do dự đứng lên. Ân. Nàng muốn nói lại thôi, có chút biết ngồi. Làm sao còn như thế xoắn suýt đâu? Là mặc cảm thấy không thoải mái. Vẫn là nơi nào có vấn đề. Đó là. Bên cạnh nữ chào ông chủ giống như là nhìn ra chút kỳ quặc. Phốc một tiếng bật cười. Ngược lại là ta đây kích thước chọn có chút không thích hợp, ta đi lấy thêm mấy thân y phục đến. Nàng nói dứt lời, xoay người đi lấy quần áo mới. Mà Tô Thần cũng rất giống minh bạch cái gì. Lại nhìn đi thời điểm, mới phát hiện tiểu đồ đệ có chút lưng còng, hai tay cũng là che ở trước người. Nàng hai gò má có chút hiện ra đỏ, lỗ tai cũng đỏ lên rất nhiều. Cảm nhận được sư tôn văng tới ánh mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Là nghe thường có chút mập. đây một thân y phục từ trên xuống dưới chỗ nào đều phi thường vừa người, đó là có một chỗ vị trí rất xấu hổ, chật căng giống như là muốn nổ tung giống như. Cái kia nút thắt đều là thật vất vả buộc lên, cảm giác gáp bách để nàng rất khó thở. Khó trách lời mới vừa nói đều là nhỏ giọng như vậy, nguyên lai là quần áo có chút không vừa vặn. Vậy cái này loại kiểu dáng quần áo ngược lại không tốt tìm. Tô Thần bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nói lên đến, có chút nữ tu sĩ phi thường không tốt chọn quần áo, đều là tìm người để làm. Giống như Dung sư tỷ chính là như vậy. Nàng tính huống kia mặc kệ đi cái gì trong tiệm, đều tuyệt đối mua không được vừa người quần áo. Hoặc là đó là quá mức rộng lớn. Giống như là áo ngủ đồng dạng đeo ở trên người, lại như là ga giường vải đồng dạng treo ở phía trên. Nhìn lên đến như cái sơn giã phụ nhân, không có một chút hình tượng, càng không có chút nào khí chất có thể nói. Hoặc là đó là căng cứng không được, ngay cả hít thở cũng khó khăn, nút thắt cũng hệ không lên. Tiểu đồ đệ hiện tại giống như này khó chọn y phục, đến về sau chẳng phải là sẽ trở nên càng ngày càng khó. Tô Thần mơ hồ cảm giác nàng tương lai tình huống, khả năng so hữu Dung sư tỷ đều muốn khoa trương một chút. Thế nhưng là thật kỳ quái a. Một đời trước hồng nên hưởng, nào có một thế này như thế khoa trương. Làm sao không hiểu thấu ra dạng này biến hóa? Tô Thần không nghĩ ra. Làm bao lâu bà chủ đã đem tân y phục lấy ra, cũng là cùng trước đó cái kia đồng dạng kiểu dáng. Số đo đều không khác mấy, chỉ là một chỗ khuyết trương rất nhiều. Hồng Nghê thường thay xong quần áo này về sau, rốt cục thật dài phun ra một hơi. Lưng còn cũng hoàn toàn biến mất không thấy, hiện tại cái kia tích hoàn mỹ lưng đẹp thẳng tắp giống trường kiếm đồng dạng. Có chút ưỡn ngực. Đứng ở nơi đó có một cỗ tiểu thư khuê các khí chất, màu đỏ nhạt trong đôi mắt đẹp chảy xuôi ôn nhuận cùng nhu hòa. Thế nào? Hồi bẩm sư tôn, lần này rất vừa người, không thành vấn đề. Loại này y phục chất liệu nhào bột mì liệu rất là đặc thù, với lại phía trên khắc ấn đồ án là một chút cỡ nhỏ phòng ngự phù văn. Thủy hỏa bất xâm, càng là có thể ngăn cản phong cảnh trần xa. Mặc dù không tính là linh khí, nhưng giá cả cũng không rẻ, bác sĩ liền muốn trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Thần một hơi cho tiểu đồ đệ mua 7-8 bộ, dùng hết 10 mấy khối linh thạch trung phẩm. Đi ra ngoài thời điểm, Hồng Nghê thường còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm, là hẳn là ăn ít một ít gì đó, bớt mập một chút. Tô Thần nghe lời này dở khóc dở cười. Đây giống như cùng giảm béo không có quan hệ gì, loại vật này không phải dựa vào giảm béo liền có thể giảm xuống. Tiểu đồ đệ tỷ lệ có chút khoa trương, giống như là cánh tay cùng vòng eo đều là cực kỳ tinh tế, bắp chân cũng là không tì vết tinh tế. Chỉ là hết lần này tới lần khác như vậy mấy chỗ phi thường chiếm thể trọng, giảm béo hẳn là giảm không đi xuống. Nói theo một cách khác, đây cũng là thiên phú một loại biểu tượng cùng chứng minh, cực kỳ có thiên phú. Xem ra thiên tài người ở đâu loại trên phương diện đều là thiên tài, vô luận là tu luyện, vẫn là. Đi thôi, đi thương hội đi dạo. Ừ. Chương 17, ban đêm đại nhân, những này, đây, toàn đều bán đi sao? Ngài là định đem những này toàn đều đổi thành linh thạch? Vân Hà thương hội bên trong tiểu nhị kinh ngạc nhìn trước mắt bị bày đầy cả bản thiên tài địa bảo. Ngược lại cũng không phải là hắn chưa thấy qua hàng, không có gì kiến thức, chủ yếu là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngang tàng. Vậy mà thoáng cái lấy ra như vậy nhiều đồ vật, đây để hắn trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Không, ta còn muốn hỏa thuộc tính linh khí, mặc kệ là phòng ngự loại vẫn là công kích loại đều muốn, ngươi xem một chút những này đại khái lúc nào có thể xử lý tốt, nếu như nhanh nói ta liền giao cho ngươi. Tiểu nhị kia nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể để cho mình phụ trách giao dịch những vật này, hắn có thể từ đó thu hoạch được không ít chất béo. Ngược lại cũng không phải nói từ đó trộm gian dùng mánh lưới, cũng chỉ là bình thường giao dịch trích phần trăm, đều đủ hắn ở chỗ này làm nửa năm, thậm chí là một năm. Đại nhân yên tâm, trễ nhất trước ngày mai, bởi vì hôm nay đã là xế chiều, thời gian có chút thật chặt, trước ngày mai tiểu toàn năng cho ngài làm ra. Hắn nói chuyện đồng thời không quên quan sát nam nhân mặc cùng cách ăn mặc, còn có bên cạnh hắn nữ tử kia. Bận rộn lo lắng mở miệng nói, tiểu chút thời gian trước vừa vận thu một vật, hiện tại đem vật này đưa anh hùng tặng mỹ nhân, đây cũng là vật tận kỳ dụng, nhìn đại nhân nhất định nhận lấy. Hắn nói dứt lời, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tinh xảo linh lung cái hộp nhỏ. Dưỡng nhan đan. Đan dược này mặc dù không thể tăng cường thực lực, có thể phẩm giai nhưng cũng không thấp, trọn vẹn tứ phẩm. Chí ít cũng phải là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, mà hiệu quả cũng phi thường đơn giản. Mỹ dung dưỡng nhan. Mặc dù là thực lực là bên trên tu luyện giới, cũng vẫn như cũ có không ít nữ tu sĩ muốn có được dạng này đan dược. Chỉ là Tô Thần nghe nói như thế có chút ngây người, mà vẫn đứng tại bên cạnh hắn Hồng Nghê thường lại là nhấp nhẹ môi, khóe miệng có chút nâng lên. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoan hỉ. Tiểu nhị kia nhìn thấy hai người kỳ quái biểu lộ, mơ hồ cảm giác mình tựa như là nói sai. Trong lòng căng thẳng, vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy đến Tô Thần đem vật kia tiếp nhận, nhẹ gật đầu. "Ân, vậy chuyện này liền giao cho ngươi làm." "Được rồi được rồi. Ngày mai kết thúc trước đó khẳng định làm tốt, đại nhân là muốn đem những vật này đổi thành linh thạch cùng hỏa thuộc tính linh khí linh bảo đúng không?" "Tuyệt đối không có vấn đề." Tiểu nhị kia lại truyền đạt một khối linh lung tiểu xảo ngọc bội. Mang theo này ngọc bội tại Vân Hà thương hội bên trong tiến hành giao dịch, có thể có một cái chín thành ưu đãi. Mặc dù ưu đãi biên độ cũng không lớn, nhưng tối thiểu coi là một loại đặc quyền. Tại thương hội bên trong tiêu phí càng nhiều ưu đãi trình độ cũng càng nhiều, đến đằng sau thậm chí có thể sẽ hưởng thụ 8 thành ưu đãi. Còn nếu là đối với thương hội có một ít cống hiến, giống như là treo biển hành nghề trưởng lão, lại hoặc là thương hội bên trong luyện đan sư, thì là có thể hưởng thụ 7 thành ưu đãi. Vẫn là rất không tệ. Tiếp xuống Tô Thần mang theo tiểu gia hỏa tại thương hội bên trong vòng vo vài vòng. Thật cũng không mua cái gì đồ vật, chủ yếu là trước đó nhặt chỗ tốt những cái kia túi chứa vật bên trong có không ít đê giai đan dược. Vừa vặn dùng những này cho tiểu đồ đệ cố bản bồi nguyên đặt nền móng. Về phân hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cùng linh khí, đều có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu. giao cho tiểu nhị kia, để hắn đi tìm là được rồi. Tô Thần mang theo Hồng Nê Thường đi dạo đến trưa, cũng không có tìm tới một kiện phù hợp linh khí. Ban đêm buổi tiếp tiểu đồ đệ trên đường ăn vài thứ, về sau liền hồi khách sạn. Đêm nay vẫn rất nhiều, bầu trời đen nghịt, không nhìn thấy mặt trăng cùng ngôi sao. Toàn bộ Vân Hà thành bên trong cũng rất là âm trầm, âm phong gầm ghét, cửa sổ hô hô rung động. Tô Thần ngồi trên ghế, trông coi trên giường tiểu đồ đệ tu luyện. Chỉ thấy nhàn nhạt khí lưu màu xanh lam vờn quanh tại Hồng Nê Thường trung quanh thân thể, không ngừng tràn vào đến nàng đan nguyên bên trong. Nàng và đệ tử khác tu luyện phương thức có chút khác biệt, loại tu luyện này tốc độ càng nhanh, đột phá tốc độ cũng càng khoa trương. Người ta là hấp thu thiên địa bên trong linh khí năng lượng, mà nàng thì là đem linh khí này trực tiếp áp xúc thành chân nguyên, chứa đựng đến mình đan nguyên bên trong, chậm rãi luyện hóa hấp thu. Nếu như là cái khác trưởng lão hoặc là đệ tử đứng ở chỗ này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Nào có người dạng này tu luyện? Bọn hắn không biết là Hồng Nê Thường thể chất phi thường đặc thù, bởi vì có dương độc tắc nghẽn kinh lạc, cho nên nàng thời thời khắc khắc đều muốn tiếp nhận loại kia sống không bằng chết thống khổ. Thế nhưng chính là dạng này kinh lịch, để nàng kinh lạc bên trong dương độc không ngừng rèn luyện nàng nội thân, khiến cho Hồng Nê Thường nhục thân cường độ trở nên càng lúc càng cứng hãn. Nếu để cho cùng cảnh giới đệ tử đến tiếp nhận dạng này cao áp trạng thái, khả năng không đến 10 hơi thân thể liền sẽ bị xé đứt. Liền xem như mạnh hơn nàng ra một cảnh giới luyện khí kỳ, đệ tử đều không thể tiếp nhận, chỉ có Hồng Nê Thường có thể. Thể nội khí mạch cực kỳ rộng lớn, đồng thời kinh lạc cũng là cứng cỏi vô cùng, quan trọng hơn là ý chí lực kiên định. Muốn lấy loại tu luyện này tốc độ đến để thăng tu vi, cần tiếp nhận là to lớn thống khổ. Nhưng mình vị này tiểu đồ đệ biểu hiện phi thường tốt, từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng ra một tiếng. Chỉ là sắc mặt đỏ lên, vô hạ trên da thịt ra một tầng tinh mịn mật mồ hôi, miệng thơm phun nhiệt khí, kéo dài không sai biệt lắm một canh giờ. Hồng Nghê Thường cuối cùng từ trạng thái tu luyện bên dưới thoát ly đi ra, thật dài thở ra một hơi. Hô. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tô Thần canh giữ ở mình bên cạnh, "Sư tôn, hiện tại cảm giác thế nào?" "Cảm giác rất dễ chịu, rất tốt, dựa theo cái này tốc độ tu luyện kiên trì, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến luyện khí kỳ. Tiểu đồ đệ là hôm nay mới mở ra thể chất, từ giữa trưa thời điểm mới vừa vận nhập cảnh. Mặc dù đến bây giờ cũng chỉ là đoán thể kỳ mà thôi, có thể nàng nhục thân cường độ đã vượt xa khỏi cùng cảnh giới tu sĩ, thậm chí muốn so luyện khí kỳ tu sĩ đều cường hắn hơn. Đồng dạng, thể nội linh lực chứa đựng lượng cũng là như thế. Bởi vì đan nguyên bên trong tràn đầy chân nguyên, nếu chỉ thuần theo chứa đựng năng lượng đến nói, nàng so cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thua bao nhiêu. Đây chính là một cái hình người tiểu quái vật, có thể là bận bịu cả ngày hơi mệt chút, cũng có thể là một mức độ cao tập trung lực chú ý, canh giữ ở Hồng Nghê Thường bên cạnh. Tô Thần vậy mà lại xuất hiện cùng giống như hôm qua cảm giác, chỉ cảm thấy mình giống như chìm vào biển cả bên trong đồng dạng. Trong lòng phi thường bình tĩnh tường hòa, mí mắt càng ngày càng nặng, mỏi mệt cùng cơn buồn ngủ giống như thủy triều vào tới. Hắn thân thể chậm rãi dựa vào hướng về phía trước, mắt thấy sắp té ngã. Sau một khắc, cái kia tựa ở trên giường một vòng hồng ảnh đứng người lên, đem hắn cái cằm nâng ở mình trên bờ vai. Hồng Nghê Thường chậm rãi đưa tay. Trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Tô Thần chậm rãi nằm đến trên giường. Mà thiếu nữ thì là tựa ở hắn bên cạnh, chậm rãi cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn. Nhìn không chuyển mắt. Cũng không có qua bao lâu, Hồng Nghê Thường giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, sắc mặt bắt đầu biến đỏ. Nàng tinh tế thon dài ngón tay mò vào trong lòng, nhẹ nhàng lấy ra một bao bụi bặm. Vật kia trên đó viết ba chữ: Túy Xuân Tán. Chương 18, sư muội Hồng Nghê Thường nhìn một chút trong tay đây bao bụi bặm, lại nhìn một chút trên giường nằm sư tôn. Hô. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi giơ tay lên, lấy tay lưng chống đỡ nghiêm mặt gò má, chỉ cảm thấy mình mặt nóng không được. Hô. Hô. Hô hấp cũng đang từ từ trở nên nặng nề đứng lên. Đã rất lâu không có dạng này cảm giác, cũng cảm giác đầu não hỗn loạn, giống như là muốn ngất đi đồng dạng. Lại là bắt đầu thiên nhân giao chiến, giống như là trong đầu có hai cái tiểu nhân ở không ngừng đánh nhau lấy, một cái màu đen một cái màu trắng. Bọn hắn đánh cho càng ngày càng lợi hại, mà Hồng Nghê Thường cũng cảm giác mình đầu cũng càng ngày càng nóng. Giống như đầu bên trong lấy là sôi chảo thủy, hiện tại đã ô nước sôi rồi, trên đầu toát ra hơi nước. Nàng chậm rãi siết chặt túi kia dược phấn, chăm chú trộm trong tay. Nàng thông qua trên ngón tay truyền đến cái kia xúc cảm, có thể cảm giác được dược phấn liều thuốc, khẳng định là đủ. Bất quá, Hồng Nghê Thường lại từ từ quay đầu, nhìn nằm tại bên cạnh mình sư tôn, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Nhịp tim âm thanh thật sự là quá ổn. Nhao nhao đầu người đau nhức, nàng chậm rãi buông tay ra, từng chút mở ra túi kia dược phấn. Chỉ thấy được đó là mỹ rượu màu lam nhạt. Hiện tại chỉ cần đem thứ này cho sư tôn uy xuống dưới. Sau đó, Hồng Nghê Thường hàm răng cắn môi đỏ. Cái kia trái tim giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra đồng dạng, bịch bịch một mực vang. Như mình thật làm như vậy, cái kia đằng sau làm sao bây giờ đâu? Đằng sau có cái kia hai tên gia hỏa tại liền không thể xuất thủ, hẳn là liền không có như vậy tốt, như vậy phù hợp cơ hội. Muốn làm sao? Thật muốn đem thứ này cho hắn uy xuống dưới sao? Nếu quả thật làm nói, về sau lại làm như thế nào đối mặt hắn đâu? Lại thế nào đi đối mặt hai cái sư muội? Cần phải là không hề làm gì. Hồng Nghê Thường gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bụi bặm, nàng cắn răng, hô hấp càng phát ra nặng nề. Nàng di chuyển thân thể, giống như là mèo con đồng dạng chậm rãi bò qua, cúi đầu xuống nhìn hắn, cảm thụ được sư tôn hô hấp, cuối cùng đem lỗ tai dán tại hắn trên lồng ngực, chậm rãi nghe Tô Thần tiếng tim đập. Không hề làm gì nói, nàng không cam tâm. Hồng Nghê Thường lại một lần ngẩng đầu, nàng xem thấy trong tay túi kia dược phấn, từng chút chậm rãi đưa tới, mắt thấy đã muốn đưa tới Tô Thần bên miệng. Ầm ầm, chỉ nghe bên ngoài bộc phát ra một đạo to lớn tiếng vang, tựa như quần quần thiên lôi rơi vào nhân gian. cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phía lao nhanh gào thét, làm vỡ nát cả con đường bên trên cửa sổ. Càng la lật ngược bày ở hai bên đường phố tất cả quầy hàng. Lúc này Hồng Nghê Thường hai chân quỳ gối trên giường, nàng tư thế nhìn lên đến có chút quỷ dị. Ngây người phút chốc, khi nàng túi đầu nhìn lại thời điểm, con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt chậm rãi biến âm trầm xuống. Trong tay dược phấn đều đã giải rác ra ngoài, trực tiếp bị thổi tan ra ngoài, bị cái kia cuồng bạo khí lưu thổi bay mang đi, một điểm không dư thừa. A a a a a. Chỉ thấy Hồng Nghê Thường hai tay cắm vào sợi tóc bên trong, chăm chú nắm lấy tóc, con người bên trong màu đỏ trở nên càng ngày càng đậm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc cơ, sắc ý sôi trào. Nàng nô ra ngón tay trong phòng mãnh liệt nhấn một cái, thất phẩm phòng ngự trận pháp rơi xuống. Sau đó cổ tay rung lên, trường kiếm màu đỏ ngọn xuất hiện trong tay. Thân kiếm kia quang mang phi thường ảm đạm, lại mang theo ngập trời nồng đậm huyết khí. Nàng muốn giết người. Không, không thể dễ như trở bàn tay giết chết. Muốn tra tấn đến chết, tra tấn đến hối hận đi tới nơi này trên thế giới này, hối hận đi vào Vân Hà thành bên trong. Lúc này, Hồng Nghê Thường hô hấp hơi có chút run rẩy. Có thể đó cũng không phải khẩn trương, cũng không phải hoan hỉ, mà là cực hạn, mãnh liệt phẫn nộ. Nàng triệt để nổi giận. Khi Hồng Nghê Thường xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến trong trời cao. Ông cương hành thần thức lấy nàng chỗ vị trí làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Rất nhanh, Hồng Nghê Thường cảm thấy cái kia lưu lại linh lực ba động. Nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, là 70 dặm bên ngoài một chỗ vị trí, theo nơi này cũng không xa. Chỉ thấy nàng nô ra ngón tay nhẹ nhàng chợt đi, trực tiếp xé rách không gian, cả người bước vào trong đó. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia linh lực ba động chỗ địa phương. Đó là một cái to lớn cái hố. Toàn bộ rừng rậm đều bị dập tắt, chỉ còn lại có một bóng người tại cái hố trung ương nhất. Là cái thiếu nữ, màu trắng tóc dài tới eo. Cặp kia mắt cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, một bên là màu lam, một bên là màu đỏ, màu lam chói lọi sáng chói, màu đỏ tà mị yêu dị, giống như là thư quyển bên trong hoắc loạn nhân gian yêu tà chi vật. Có thể lệnh đây con ngươi lãnh đạm xa cách, khỏe mắt dưới có lấy một điểm nước mắt nốt ruồi, tràn đầy lạnh lùng cảm giác. Nàng ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như thế tựa như là vạn năm huyền băng hóa thành hình người đồng dạng. Tóc trắng thiếu nữ hướng về bên này vẫy vẫy tay ngây, cười nhạt nhếch nhếch miệng. Bất quá vẫn như cũng là Tử Ngư Nhãn, không có chút nào ba động. Nha, sư tỷ. Khi Hồng Nghê Thường thấy được nàng trong nháy mắt, trên mặt nổi giận trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh ngạc. Ngươi lại nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình, hơi hơi hí mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi cố ý? Đúng vậy a. Tóc trắng thiếu nữ bình tĩnh gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, vẫn như cũng là ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hồng Nghê Thường sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói không nên lời là tức giận hay là tại xấu hổ. Nàng siết chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra. Cắn môi, có chút hất cằm lên trừng nàng. Không cho phép dám thị ta. Chà, còn có hắn. Chỉ là tóc trắng thiếu nữ nhưng căn bản không thèm để ý nàng nói cái gì, chỉ là lắc đầu. Không được a, người yêu đương não quá nghiêm trọng, ai biết ngươi còn biết làm ra chuyện gì, ta không có. Hồng Nghê Thường nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Vậy chính ngươi nói ngươi vừa rồi muốn làm gì a? Còn nghĩ qua đến đánh ta, đều tức thành bộ dáng này. Nàng lần này nhẫn nhịn nửa ngày không có biện xuất đến một câu, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này nàng nghe cái kia tóc trắng thiếu nữ cười một tiếng, trong lòng xấu hổ rốt cục ép không được, nhịn không được hồi oán đi qua. Nếu như là đổi lấy ngươi nói, khả năng ngươi cũng sớm đã đem dược đút vào hắn miệng bên trong, ngươi bất ở chỗ này rêu cả ta. Đối lý liền bắt đầu vu oan người đúng không? Ngươi dám thể với trời ngươi không làm như vậy. Đừng trang, người nào không biết ai vậy? Ngươi dám nói ngươi không hề làm gì? Thiếu nữ kia khẽ nhíu mày, song mâu lưu quang chuyển động, khẽ nhả lấy nói. Chí ít ta không phải yêu đương não. Đánh rắm. Ta không giống ngươi đồng dạng đốc, không biết tình huống liền tiến tới, sớm tối lại bị hắn đảo xương. Ta vui lòng. Hồng Nghê Thường nói xong lời này cảm giác có chút không thích hợp, khuên tay, hất cầm lên. Một thế này sẽ không, ta có lực lượng nói như vậy, ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh đâu. Có bệnh cần phải trị. Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái đứng lên. Hồng Nghê Thường khỏe miệng chậm rãi nâng lên một vòng đường cong, hai con mắt híp lại cẩn thận nhìn nàng. Ta đã biết. Tiểu Thanh Hoan, ngươi là đang ghen tị. Đầu tiên là một trận dài dằng dặc trầm mặc. Sau đó là tóc trắng thiếu nữ phun ra hai chữ. Dừng bút. Ngươi chính là đang ghen tị, ha 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 ha. Hồng Nghê Thường càng cười càng lớn tiếng, cười đến cười run rẩy hết cả người, cười đến ngửa tới ngửa lui. Thiếu nữ tóc trắng kia sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, dường như nghe tiếng cười nghe phiền chán ghét. Đột nhiên một trường vỗ ra, đây một tấm đánh vào không trung, từng cơn sóng gợn hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ầm ầm, lại một lần quần quận buôn lôi từ không trung rơi xuống, nửa ngày mây đen dày đặc, thiên lôi hung hăng bổ vào Hồng Nghê Thường trên thân. Chỉ nghe tóc trắng thiếu nữ thấp giọng mắng một câu. Dừng bút. Chương 19, đại mộng luân hồi đừng làm bận ta y phục. Hồng Nghê Thường cau mày, chậm rãi triệt hồi xung quanh cấm chế, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây chính là hắn hôm nay mới vừa mua cho ta đâu. Tóc trắng thiếu nữ nghe lời này, bản thân cũng có chút cổ quái sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi đứng lên, khoe miệng không tự chủ kéo ra. Không cần phải nói cặn kẽ như vậy, ta thấy được. A có đúng không? Không có ý tứ à, sư muội, sớm biết để sư tôn giúp ngươi cũng mua một thần. A, Tiểu Thanh Hoan, hâm mộ không hâm mộ, muốn không muốn. Ta đây nhưng còn có mấy kiện đâu. Chỉ là không đợi đối diện trả lời, Hồng Nghê Thường lại như là muốn đến cái gì đồng dạng, đột nhiên vỗ tay một cái. A quên đi, ngươi cái kia vóc người giống như mặc không được ta y phục, không phải treo ở phía trên trống rỗng. Mặc vào đến ngược lại là lộ ra cổ quái, vậy liền không cho ngươi rồi. Đối diện người kia nhếch môi, không nói một lời. lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần lạc quan như vậy tương đối tốt, yêu đương não là bệnh liền phải trị.
Không nghe không nghe, Vương Bát Nhược kinh.
Thú hổ, ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ không giống ở kiếp trước như thế.
Đem ngươi xương cốt móc ra.
Hồng Nghe Thường nháy nháy con mắt, trên mặt vui sướng tiếu dung giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là trầm mặc. Nàng tinh tế thon dài ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến trên lưng, vuốt ve cái kia nhô lên đường vân. Nếu là nàng muốn nói, hiện tại liền có thể để khối kia thánh cốt hoàn toàn thức tỉnh, trực tiếp hiện ra.
Nàng âm thanh nhỏ đi rất nhiều.
Hẳn là.
Xác định a.
Thiếu nữ tóc trắng kia cười nạo một tiếng, lắc đầu, nhún bả vai mở ra tay.
Xem đi, ngay cả chính ngươi cũng không dám dùng khẳng định ngữ khí nói ra câu nói này, tất cả bất quá là lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, cái khác tất cả sự vật cũng không có thay đổi, bao quát hắn, hắn vẫn là ban đầu cái kia giả nhân giả nghĩa hỗn đảng.
Không, ta cảm thấy.
Còn không đợi Hồng Nghe Thường nói dứt lời, liền đã bị đánh gãy.
Người kia âm thanh càng băng lãnh.
Ngươi cảm thấy một thế này hắn sẽ làm ra cải biến, ngươi cảm thấy một thế này hắn sẽ cùng một đời trước có chỗ khác biệt, có thể ngươi cảm thấy cũng chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi, tất cả bất quá là hư ảo huyễn tưởng, căn cứ vào ngươi cái kia yêu đương não tưởng tượng ra được tất cả.
Ta,
mặc dù là sư tỷ, có thể Hồng Nghe Thường khí thế lại rơi đi xuống rất nhiều, hai tay nắm lấy quần áo.
Trầm mặc không nói,
người kia chỉ là cười lạnh.
Hiện tại ngươi tốt ta thật lớn ra tốt, sư đồ tình thâm, thế nhưng là tại qua giai đoạn đầu, chờ ngươi xương cốt chân chính mọc ra đâu, hắn liền sẽ đem xương kia móc ra, cho hắn âu yếm người đưa đi. Bất luận là ngươi là ta, cũng chỉ là cái công cụ mà thôi.
Hắn
sẽ không.
Hồng Nghe Thường âm thanh càng ngày càng nhỏ.
Sư tỷ, một đời trước ngươi chính là dạng này, một thế này ngươi lại là dạng này, ngươi vĩnh viễn đều là mềm lòng, chờ xem đi, hắn khẳng định sẽ đem ngươi xương cốt móc ra, sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy, bất quá là sớm mấy ngày muộn mấy ngày thôi.
Hoang dã gió đêm gào thét, đen nghịt tầng mây rốt cục tiêu tán, ánh trăng chân bóng sáng tỏ.
Hồng Nghe Thường chậm rãi ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Nhưng cũng không có qua bao lâu, nàng ánh mắt liền trở nên kiên định đứng lên, giống như là làm quyết định gì đồng dạng.
Không, ta không tin ta cũng không tin, ta không tin hắn tâm còn biết ác như vậy.
Cho nên ta nói ngươi có bệnh.
Ta cảm giác được không đồng dạng, là thật không giống nhau, ngươi cách rất gần cũng có thể cảm giác được.
A.
Hồng Nghe Thường nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt sáng rực.
Sư muội, ta để chứng minh cho ngươi xem tốt, ta tin tưởng hắn sẽ không đối với ta xuất thủ, ta tin tưởng hắn.
Ta không muốn quản ngươi.
Sư muội, không bằng chúng ta tới đánh cược một trận, liền cược hắn đến cùng có hay không biến.
Tóc trắng thiếu nữ cười lạnh liên tục.
Tốt, ta và ngươi cược, ngươi muốn đánh cược gì?
Nếu như là hắn thay đổi nói, ngươi cũng không cần lại cho ta tranh, ta nói là
tranh thủ tình cảm loại kia tranh.
Ngươi
có ý tứ gì?
Hồng Nghe Thường chậm rãi đi tới, cặp đùi đẹp mở ra, chậm rãi đi tới nàng trước mặt.
Chậm rãi giơ tay lên, khoác lên nàng hai gò má.
Đó là ngươi muốn ý tứ kia, Tiểu Thanh Hoan, ngươi có dám theo hay không ta cược?
Cái kia nếu là ta thắng đâu?
Ngươi thắng?
Ngậy.
Tùy ngươi thế nào, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là không thắng được, muốn cùng ta cược sao?
Trầm mặc, dài dằng dặc trầm mặc.
Chỉ có gió đêm thổi tới âm thanh, trên mặt đất cắt đất theo gió trôi hướng không trung, lại rơi xuống đất.
Nơi xa trong rừng lá cây vàng xào xạc.
Hai thiếu nữ nhìn qua lẫn nhau.
Cuối cùng, rốt cục có âm thanh.
Ta không cá cược.
Ha 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 ha.
Hồng Nghe Thường cười không được, ố bụng.
Tiểu Thanh Hoan, ta liền biết ngươi tim không đồng nhất, ngươi tâm tư này cũng không đơn thuần.
Mặc kệ ngươi.
Hồng Nghe Thường kề vai sát cánh ôm thiếu nữ, đem nàng ôm đến trong lồng ngực của mình.
Nhưng đối phương chỉ là trầm mặc, thần sắc phức tạp.
Chết lặng trong con ngươi thêm ra mấy phần bi thương và khổ sở, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Hồng Nghe Thường.
Sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn
là cái thế giới này hắn, vẫn là trước thế giới hắn?
Hồng Nghe Thường có chút ngây người, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này.
Suy tư sau một lúc, chậm rãi mở miệng nói,
không trọng yếu.
Thật không trọng yếu sao?
Tóc trắng thiếu nữ tự lẩm bẩm, không biết lời này là đang hỏi nàng sư tỷ, hay là tại hỏi mình.
Nàng thân sắc có chút mê mang.
Một đời trước gia hỏa kia trước khi chết, đột nhiên nói một phen không hiểu thấu nói, để ba người đồng thời mắt trợn tròn.
Trong lòng lại là nghi hoặc, lại là hối hận, lại là xoắn xuýt.
Đặc biệt muốn đem lên tiếng rõ ràng.
Nghe hắn ý tứ kia, giống như hắn làm đây hết thảy đều là có nỗi khổ tâm giống như là bị ai bức đồng dạng.
Nhưng hắn rõ ràng cũng là vì nữ nhân kia.
Có thể việc đã đến nước này, cứ việc ba người là toàn bộ trong trời đất trí cường giả, nhưng cũng không thể khiến người chết phục sinh.
Sinh tử vòng chính là thiên đạo pháp tắc,
có thể ảnh hưởng pháp tắc chỉ có pháp tắc.
Ba người lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, thế ra toàn bộ tu vi, cộng đồng thôi động thời không pháp tắc chi lực.
Có thể tình huống lại cùng các nàng muốn khác biệt.
Đó cũng không phải bình thường đem thời gian tuyến kéo về 20 năm trước, mà là mở ra một cái tân thời không, lại bắt đầu lại từ đầu trước đó phát sinh tất cả, toàn bộ kéo về đến 20 năm trước.
Đại mộng luân hồi, một vòng kiếp trước, một vòng kiếp này.
Kiếp trước duyên, kiếp này định.
Từ nơi sâu xa, rất nhiều thứ đều phát sinh cải biến.
Cho nên hiện tại bọn hắn cũng chưa không rõ ràng, hiện tại cái sư tôn này đến cùng là một cái như thế nào người.
Tương lai tình huống lại có hay không sẽ giống một đời trước như thế phát triển.
Thiếu nữ tự lẩm bẩm.
Ta nhớ được ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn nói ta con mắt nhìn rất đẹp, nhưng ta không nghĩ tới, hắn chỉ là vì đem ta con mắt quét đứng lên đưa cho nữ nhân kia.
Hồng Nghe Thường thở dài, sắc mặt phức tạp.
Do dự một chút, vẫn là mở miệng nói.
Tiểu Thanh Hoan.
Tiếp qua một giai đoạn, thu đồ đại điển muốn bắt đầu, ngươi dự định lúc nào đến tông môn?
A, đi bị hắn móc mắt con ngươi a. Vậy là ngươi không có ý định đến? Ngươi không muốn bái sư sao? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ai nói ta không đi? Ta nhất định quá khứ. Tóc trắng thiếu nữ hung dữ nói ra những lời này, cảm nhận được Hồng Nghê Thường đến nghi hoặc ánh mắt, nàng cười lạnh liên tục, âm thanh tràn ngập là sát ý, đợi đến hắn đào ngươi xương cốt ngày đó, ta tự tay giết hắn, cũng làm cho ngươi thấy rõ ra hỏa này chân diện mục. Hồng Nghê Thường trầm mặc sau một lúc, nhẹ gật đầu, khẽ lên tiếng, "Ân." Chương 20, yêu đương nao Tô Thần trong giấc mộng. Đó là một cái lờ mờ gian phòng, chỉ có thiếu nữ co quắp tại gian phòng nơi nhỏ lánh. Trong không khí là vậy hắn nồng đậm huyết tinh vị đạo. "Sư tôn, Nghê Thường đau quá." Nàng thanh âm kia vô cùng suy yếu, mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Thần con ngươi bỗng nhiên co bảo, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trên tay rõ ràng là một khối tản ra ánh sáng yếu ớt mang xương cốt, là vừa vặn từ trên người nàng đào xuống đến. "Vì cái gì?" "Sư tôn." Tô Thần có thể cảm giác được trên tay mình cái kia ấm áp máu tươi, có thể cảm giác được xương kia dâng lên động lên năng lượng. Hắn cô khóc một hồi hẹn. Trong lòng là vô tận hối hận, cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu đau muốn nước, trước mắt biến thành màu đen. Lại mở mắt thời điểm, hắn thấy được ghé vào bên giường ngơ ngác nhìn mình tiểu đồ đệ. Tô Thần cấp tốc ngồi dậy đến, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn cơ hồ là từ trên giường nhảy đi xuống, kéo Hồng Nghê Thường, kiểm tra nàng thân thể. "A." Tiểu đồ đệ kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có kháng cự. Chỉ là mắc cỡ đỏ mặt đứng tại chỗ, tùy ý Tô Thần vừa đi vừa về kiểm tra, tùy ý hắn ánh mắt trên người mình du tẩu. Nàng lỗ tai đỏ lên rất nhiều. "Sư tôn, ngài đây là thế nào?" Tô Thần cũng không có trả lời ngay, cẩn thận kiểm tra một phen xác định Hồng Nghê Thường không có sau khi bị thương, nhấc lên đến tâm mới xem như buông xuống, thật dài phun ra một hơi. "Không có việc gì, mộng thấy ngươi." "Thụ thương?" "A." Hồng Nghê Thường có chút kỳ quái nhìn qua, cái kia màu đỏ nhạt trong con ngươi hiện lên mấy đạo quang sáng. "Đó là làm cái ác mộng." Tô Thần xoa chán đầu, dạng như vậy thoạt nhìn như là có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hồng Nghê Thường tới gần một chút. "Sư tôn trong cơn ác mộng, ta thụ thương nghiêm trọng không?" "Thật nghiêm trọng." Tô Thần liên tục cười khổ, thật không biết tại sao mình lại làm dạng này mộng, suy nghĩ sau một lúc vẫn là không nhịn được dặn dò, "Ngươi thiên bạn không thể để cho người khác nhìn thấy ngươi thánh quốc, nhất định phải bảo vệ tốt mình, biết không?" "Ấn đâu?" Hồng Nghê Thường nhu thuận gật gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút phức tạp. Cho nên người trước mắt này coi trọng là xương cốt, vẫn là nuôi xương của mình, hắn là quan tâm mình, hay là tại ứ nữ nhân kia? Hồng Nghê Thường không muốn suy nghĩ những chuyện này, chỉ là trầm mặc. Trong đầu lại hiện ra tối hôm qua sư muội nói, kiếp trước đau khổ chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, tựa như hôm qua phát sinh đồng dạng. Nàng quên không được như vậy thống khổ kinh lịch, khởi thân thể bên trên thống khổ, trong lòng thống khổ để nàng tuyệt hơn. Đổi ai đến đều là dạng này. Mình tôn kính, không muốn xa rời sư tôn, tự tay đem trên người mình xương cốt từng chút móc ra. Mà sư tôn làm đây hết thảy, chỉ vì định đoạt một nữ nhân khác. Cái này giống như là trong lòng nàng mở một cái động giống như. Hồng Nghê Thường yên tĩnh đứng tại chỗ. Đột nhiên, con ngươi co bảo. Nàng trợn tròn trong mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là khẩn trương. Ngưng thở, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sư tôn. Nàng vậy mà. Bị sư tôn ôm đến trong ngực. Bị chăm chú ôm đến trong ngực. Đây là sư tôn lần đầu tiên chủ động, Hồng Nghê Thường miệng nhỏ chậm rãi lớn lên. Lúc này nàng cũng không biết đem mình hai tay để ở nơi đâu, nhịp tim âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều trở nên nặng nề đứng lên. Sư tôn ôm. Thật là ấm áp. Hồng Nghê Thường hiện tại là tại nín thở không cố ý, nàng sợ mình hô hấp âm thanh quá ổn. Lấy dũng khí chậm rãi nâng lên hai tay, muốn khoác lên hắn phía sau lưng, nhưng cũng không dám. Xoắn suýt nửa ngày, hai tay còn lơ lửng giữa không trung. Hồng Nghê Thường trong lòng chửi mình, không có tiền đồ. Nàng đều quên mình vừa rồi muốn đều là những thứ gì, trong đầu tất cả cảm xúc tất cả đều bị đây một cái ôm xóa bỏ. Nàng thật không phải yêu đương não. Nàng cũng nhớ kỹ sư muội tối hôm qua nói. Thế nhưng là sư tôn ôm mình ấy. Hồng Nghê Thường chăm chú nhếch môi, tận khả năng để cho mình nết miệng lên góc độ không có cao như vậy. Nàng hiện tại không biết sư tôn vì cái gì không hiểu thấu đột nhiên bạo mình, nhưng là không quan trọng, dù sao cũng không phải đối phương chiếm tiện nghi. Một lát sau, nàng lơ lửng giữa không trung tay rốt cục rơi xuống, chỉ là không có rơi vào hắn trên lưng, mà là nhẹ nhàng kéo lấy hắn quần áo. Bốn bỏ năm lên, đây cũng là cái ôm. Căn cứ vào mình trước mắt nhân thiết, làm ra loại hành vi này là phi thường bình thường, tuyệt đối không phải sợ. Hồng Nghê Thường cảm thụ được hắn nhiệt độ, cảm thụ được hắn hô hấp, cảm thụ được khoác lên tự mình con bên trên tay. Nhất thời lại có chút hoảng hốt. Không phân rõ đây rốt cuộc là chân thật vẫn là mộng ảo, không hiểu có chút nhớ nhung khóc, vành mắt phím hồng. Trong đáy lòng những cái kia bị khuất lại phối hợp chạy đến, một trận đánh đệ ồn ào náo động, làm cho lòng tràn đầy bờ buồn. Lại nói, mình thật sự là yêu đương não. Dựa vào cái gì ra hỏa này một điểm gió thổi cỏ lay, tại mình nơi này chính là thiên băng địa liệt. Hồng Nghê Thường tại lúc này cảm thấy không công bằng. Nàng vừa định nói chuyện, nhưng đối phương chợt có phản ứng. Tô Thần chậm rãi buông nàng ra, hai tay dâng nàng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói ra: "Vị sư đời này không có cái gì khác nguyện vọng, chỉ muốn ta đồ đệ có thể hảo hảo, chỉ cần ngươi tốt là được rồi, cái khác thế nào cũng không đáng kể." "A." Hồng Nghê Thường ngây người. "Ta là ý nói, tất cả sự tình đều không trọng yếu, chỉ có ngươi trọng yếu nhất, ta đồ đệ tại ta chỗ này so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần ngươi tốt là đủ rồi." Hồng Nghê Thường chỉ cảm thấy mình tâm ngoan hung ác nhảy mấy lần, hô hấp nặng nề. Nàng đã rất lâu không có dạng này cảm giác. Lúc này nàng đang cực lực áp chế, muốn đem kẻ trước mắt này bổ nhào xúc động. Nàng chỉ muốn đem giá hỏa này đè lên giường, sau đó hỏi hắn rốt cuộc là ý gì.
vì cái gì một đời trước muốn như thế đối với mình, vì cái gì một thế này lại có thể như vậy ôn nhu. Hảo Hảo hỏi rõ ràng hắn trong lòng đến cùng có ai, đối với cái kia đáng chết nữ nhân như thế nào tình cảm. Trong lòng xúc động đang không ngừng sinh sôi lấy. Hồng Nghê Thường nhìn trước mặt mình tấm kia chân thành tha thiết mặt, nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt. Trong lòng tình cảm nói không nên lời phức tạp, không hiểu có chút bực bội. Bất quá càng nhiều vẫn là ủy khuất, nhưng đến cuối cùng, toàn bộ cảm xúc chỉ hóa thành một cái nhẹ nhàng đáp lại. Ấn đâu? Nàng có chút hối hận hôm qua vô dụng túy xuân tán, bị nhị sư muội tiểu nhi tử quay rối hỏng sự tình. Không phải cho gia hỏa này uy xuống dưới, gạo nấu thành cơm, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Đáng tiếc, không biết Vân Hà Thành bên trong có bán hay không loại thuốc này. Tìm một chỗ mua được một chút cũng tốt, hoặc là cũng có thể để Tam sư muội luyện chế nhiều đi ra một chút. Hồng Nghê Thường ở trong lòng tính toán, Lão Tam bản thể mặc dù là con rồng, nhưng lại ngoài ý muốn có luyện đan chế dược thiên phú, tinh thông dược lý chi pháp, thuật luyện đan. Nàng phối xuất ra đồ vật hiệu quả hẳn là càng tốt hơn, đến điểm thời gian đem nàng cũng nhận lấy, cho thêm mình làm ra mấy phó dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nam Cương, chương 21, Thiên Phú Dị Bẩm Đại Nhân, đây là chúng ta thương hội tổng hợp đánh giá sau cho ngài giá cả, ngài nhìn có thể hay không? Tiểu Nhị hồng quang đầy mặt, vui tươi hớn hở. Hôm qua đó là tiếp như vậy một cái đại đan, bên người mấy cái bằng hữu đều hâm mộ không được. Chỉ cần đoạn này giao dịch đạt thành, hắn không sai biệt lắm đem nửa năm tiền công đều kiếm lời đi ra. Trước mặt hắn người kia chính là tại trong khách sạn nghỉ ngơi cho tới trưa, mới vừa chạy tới Tô Thần. Mà Tô Thần bên cạnh đi theo thiếu nữ, dĩ nhiên chính là tiểu đồ đệ Nghê Thường, giống như là cân thí trùng đồng dạng đi theo phía sau hắn. Giờ này khắc này, Tô Thần mở ra hắn truyền đạt túi trữ vật. Trong này linh thạch ngược lại là so với chính mình muốn nhiều không ít. Toàn đều đã trao đổi thành thượng phẩm linh thạch. Cho vẹn 30 khối, vậy cũng là 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch sức mua là phi thường cường. Một khối thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm có thể đổi lấy một kiện ngũ phẩm linh đan linh bảo. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, lại có là một thanh tam giai hỏa thuộc tính linh kiếm, cùng một khối tứ giai hỏa thuộc tính hộ thể linh ngọc. Đại nhân còn hài lòng? Ân, cũng không tệ lắm. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đã sớm nghe nói đây Vân Hà Thương hội phi thường hào phóng, không chút nào keo kiệt cho giá cả, càng sẽ không lòng dạ hiểm độc gạt người. Là phi thường lương tâm thương hội, phần lớn tu sĩ đều nguyện ý chỗ này tiến hành giao dịch. Tiểu Nhị kia thấy Tô Thần hài lòng gật đầu, cũng đi theo vui đứng lên, trong lòng càng vui sướng, đại nhân hài lòng liền tốt, kỳ thực. Nguyên bản còn phát hiện một gốc tứ giai hỏa thuộc tính linh thảo, chỉ là vật kia rất khó khăn hái, có yêu thú trông coi, trong thương hội mấy vị trưởng lão cũng không nguyện ý đi. Tô Thần có chút kỳ quái. A, ngươi nói rõ chi tiết nói. Vân Hà rừng rậm trung tầng phía đông một chỗ trong sân động, có không ít thiên tài địa bảo, với lại có một gốc tứ giai diễm máu thảo, cũng đã là ngàn năm phần, chỉ là cái kia yêu thú thực lực rất cường đại, không phải liền đem cái kia hỏa thuộc tính linh thảo lấy ra hiến cho đại nhân. Ngàn năm phần hỏa thuộc tính linh bảo, hơn nữa còn là tứ giai, đoán chừng đối với tiểu đồ đệ để thăng rất lớn. Tô Thần khoanh tay nâng cầm lên, cẩn thận tính toán đứng lên. Nếu là có thể cầm tới nói, để dùng cho tiểu đồ đệ đặt nền móng, hẳn là có thể để nàng bản nguyên cường tráng hơn. Có bản đồ sao? Chỉ thấy tiểu nhị một trận lật qua tìm xem, cuối cùng từ bên trong siêu thị tìm đến một tấm đánh dấu vị trí tốt giấy da cứng. Đưa tới. Chính là cái này địa phương, tin tức này đã được xác nhận qua, địa chỉ tuyệt đối chuẩn xác, bất quá trông coi yêu thú thực lực rất cường đại, đoán chừng đã có nguyên anh kỳ cảnh giới. Đa tạ. Đại nhân đây nói là lời gì? Chúng ta đều là người mình, loại tin tức này không đáng tiền, nhưng chúng ta coi như biết, cũng lấy không đến thứ này, bất quá đại nhân nhất thiết phải cẩn thận a. Tô Thần cũng không có quá nhiều dừng lại, đơn giản khách sáo vài câu về sau, liền dẫn Hồng Nghê Thường rời đi thương hội. Giữa trưa trước khi đến đã mang nàng nếm qua đồ vật, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đói bụng. Lại bởi vì Hồng Nghê Thường trên thân còn mang theo một khối lục phẩm phòng ngự bảo khí, yêu thú vô pháp tổn thương hắn, cho nên Tô Thần trực tiếp mang nàng đi Vân Hà Đại Sâm Lâm. Tiểu đô đệ thực lực tăng trưởng thật nhanh, đã nhanh muốn đột phá đến luyện khí kỳ. Chờ ở tu luyện giai đoạn đạt đến trúc cơ kỳ liền có thể bỏ qua ăn uống chi dụng, lấy thiên địa linh lực làm thức ăn. Mà bây giờ là thời điểm dạy nàng dùng linh khí. Hai người đứng tại ngoài rừng rậm mặt. Tô Thần đem trong túi chứa vật ngọc bội cùng linh kiếm đều đưa tới, đồng thời dặn dò: "Đem cái này nhét vào trong ngực hoặc là treo ở trên eo, thế nào đều có thể, mang ở trên người là được." "A a." Hồng Nghê Thường đem ngọc bội treo ở bên hông. "Sau đó cái này, nhớ kỹ, nhất định phải đem linh lực thôi động đi vào, dạng này mới có thể bộc phát ra linh kiếm uy lực." "Đem linh lực thôi động đi vào." Tiểu đô đệ như có điều suy nghĩ tái diễn Tô Thần mới vừa nói qua nói. Nhìn nàng bộ dáng là đang từ từ tiến hành nếm thử, thực tiễn sư Tôn vừa rồi chỉ đạo. Không bao lâu, chỉ thấy cái kia màu đỏ thắm linh kiếm xung quanh, xuất hiện từng đạo nhàn nhạt khí lưu màu đỏ. Khí lưu xoay quanh tại thân kiếm xung quanh, không ngừng gào thét lên. Từng đạo năng lượng dung nhập vào thân kiếm bên trong. Ông, ông, ông. Hồng Nghê Thường tay cũng không có động, có thể cái kia linh kiếm thân kiếm lại tại có chút chấn động. Ngay tại sau một khắc, kiếm quang đại tác. Chỉ thấy đó là một đạo chói lọi sáng chói quang mang. Long cong. Kiếm minh vang rền. Cuồng bạo khí lãng hướng phía trước không ngừng gào thét lao nhanh lấy, tựa như một đạo cuồng long tại tàn phá bờ bãi. Kiếm khí kia vọt thẳng đến mặt đất bên trong, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, trực tiếp hướng về phía trước lan tràn trăm trượng. Đứng ở bên cạnh Tô Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây, nếu là hắn nhớ không lầm nói, đây cũng là tiểu đồ đệ lần đầu tiên cầm kiếm á, hẳn là nàng lần đầu tiên sử dụng linh kiếm. Chỉ là nàng bạo phát đi ra loại này khủng bố lực sát thương, cũng không giống như là một người mới hẳn là có thực lực a. Ngươi trước đó luyện qua? Không có a.
Hồng Nghê Thường đỉnh lấy cặp kia người vật vô hại màu đỏ nhạt con ngươi, ngoan ngoãn khéo léo nhìn qua. Mặt nàng bờ tỉ lệ sợi tóc theo gió nhẹ nhàng phiêu động lấy, trên thân kiếm còn tại không ngừng lấp loé qua mang. Trên sân nhiệt độ đã gia tăng đi lên, cái kia một đầu thật sâu khe rãnh còn tại bốc lên khói trắng. Thật sự là không hợp thói thường. Tô Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hẳn là một đời trước mình tiểu đồ đệ giống như yêu nghiệt này, chỉ là hắn một mực không có chú ý tới. Dạng này lực sát thương, coi như nói là trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực đều không đủ, mặc dù có hỏa thuộc tính linh kiếm tiến hành gia trì, có thể cuối cùng vẫn là Hồng Nghê Thường ngộ tính quá khoa trương. Đồng thời nàng điều khiển linh lực độ thuần thục cũng phi thường cao, ngoại trừ thiên phú tốt, Tô Thần không biết nên làm sao đi giải thích. Sư tôn. Hồng Nghê Thường có chút nghiêng đầu nhìn qua, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần nghi hoặc cùng vẻ mờ mịt. Tựa hồ là không biết, sư tôn vì cái gì dùng dạng này ánh mắt nhìn mình, trong lòng cảm giác kỳ quái. Tô Thần bận rộn lo lắng mở miệng nói: "Ngươi làm rất tốt, vi sư không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên dùng linh kiếm, liền có thể dùng như thế thuần thục." "A, tiếp xuống ta giúp ngươi cùng một chỗ tiến vào trong rừng, chúng ta từ trong thực chiến học tập." Tô Thần mang theo Hồng Nghê Thường đi vào Vân Hà rừng rậm, xuyên qua bên ngoài, không ngừng hướng vào phía trong đi đến. Vừa đi vừa dặn dò: "Hiện tại không cần học chiêu thức công pháp, ngươi chỉ cần giống trước đó như thế thôi động linh lực rót vào trong đó là có thể." "Ừ." Trên cơ bản là Tô Thần nói một câu, Hồng Nghê Thường liền gật đầu một cái, từng tiếng đáp lại, một câu không rơi. Đi sau một lúc rốt cục cũng dừng lại, nơi này vị trí mặc dù không có đến rừng rậm trung tầng, thế nhưng rất gần, mà nơi đây yêu thú đại bộ phận đều là luyện khí kỳ. Thậm chí còn có một bộ phận trúc cơ kỳ yêu thú ở chỗ này du đãng. Có mình tại bên cạnh trông coi, lại thêm tiểu đồ đệ trên thân mang theo lục phẩm bảo khí, yêu thú căn bản vốn không có thể thương nàng. Dạng này thực lực, để dùng cho nàng luyện tập vừa vặn. Chương 22, thực chiến trong rừng rậm, thiếu nữ trong tay nắm trường kiếm. Hai con mắt híp lại, cẩn thận quan sát đến bốn phía, trên trán ra một tầng tinh mịn mật mồ hôi. Nhìn nàng bộ dáng tựa hồ phi thường khẩn trương. Đây là nàng lần đầu tiên thực chiến, mà đối thủ thì là một cái luyện khí bắt trọng kim văn linh hầu. Cái kia hầu tử di động tốc độ thật nhanh, trong rừng không ngừng bay đãng, căn bản tìm không rõ vị trí. Thiếu nữ chỉ có thể kẹp kiếm tại thân thể trước đó ngăn cản, thời khắc chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Mình tại minh, địch nhân ở trong tối, nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Sư tôn nói, nếu là phát động trên thân lục phẩm bảo khí, vậy coi như là nàng thua. Nhưng nàng không muốn thua. Hô. Hồng Nghê Thường trên trán mồ hôi, thuần tích bạch gương mặt không ngừng mà nhỏ giọt xuống, giọt giọt rơi trên mặt đất. Khí trời nóng bức vô cùng, nàng quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi rất nhiều, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dáng người hình dáng. Xinh đẹp vũ mị, nhưng lại mang theo vài phần chuyên thuộc về thiếu nữ thanh thuần, tựa như là chỉ nửa chín quả đào. Cứ việc còn không có ngọt đến cực hạn, khả năng còn mang theo vài phần chua sót, đây cũng là có một phen đặc biệt phong vị. Đến. Hồng Nghê Thường giống như là cảm giác được cái gì, hô hấp siết chặt, cấp tốc quay người ngăn trở. Long cong. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bạo phát đi ra, đồng dạng xuất hiện còn có hướng bốn phía khuyết tán hừng hực khí lãng. Thiếu nữ hai chân cơ hồ là đâm vào trong đất, cả người nhìn lên đến cũng có chút chật vật. Có thể nàng gắng gượng dùng thể nội chứa đựng năng lượng, đem một chiêu này ngăn cản xuống dưới. Đây vẫn chưa xong. Ngăn cản bên dưới địch nhân tiến công về sau, cổ tay vẩy một cái, cấp tốc một kiếm đâm ra. Cái kia bạo phát đi ra linh lực trực tiếp quán xuyên linh hầu toàn bộ trần, đau đến hắn cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy. Nằm trên mặt đất không ngừng quần quật lấy, phát ra thống khổ âm thanh. Rõ ràng cũng là thụ trọng thương, liền ngay cả trên thân linh lực ba động đều so trước đó yếu đi không ít. Chớp lóe Hồng Nghê Thường bên này, cứ việc bởi vì vừa rồi khí lưu giải khai quần áo cổ áo, hiện ra mấy phần trắng như tuyết phấn hồng. Có thể cái này cũng bèn bèn chỉ là có chút chật vật mà thôi, cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Nàng nguyên bản cũng có chút nóng lên, dứt khoát giắt cổ áo bông ra chút, phẩy phẩy phong. Hô, thật dài thở ra một hơi, cũng không có vội vã bổ đao, mà là nhanh chóng điều chỉnh mình trạng thái, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Đợi đến trạng thái kéo đến tốt nhất thời điểm, Hồng Nghê Thường mới dẫn theo linh kiếm, chậm rãi đi qua. Thời khắc chuẩn bị tiến hành phòng ngự, cái kia hầu tử chân đã bị sọ xuyên chạy, khẳng định là chạy không thoát, chỉ có thể không ngừng rẽ rủa lui về phía sau, dự định làm trước khi chết một lần cuối cùng phản công. Thế nhưng là Hồng Nghê Thường tổng hội cho nó dạng này cơ hội. Tại khoảng cách còn có 10 bước vị trí, nàng đứng tại chỗ cũng không có động, chỉ là chậm rãi giơ lên linh kiếm, hai tay nắm chắc, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Chói lọi quang mang hội tụ tại trên linh kiếm, theo nàng động tác đột nhiên rơi xuống. Ông chỉ thấy một đạo tương tự nửa tháng kiếm khí màu đỏ, nhanh chóng hướng phía linh hầu xung phong mà đi. Gắng gượng là đem nó thân thể cho chém thành hai nửa, từ phần eo trực tiếp bổ ra. Vết cắt chỗ chỉnh chỉnh tề tề, không có một giọt máu tươi chảy ra. Thậm chí người cái kia linh hầu nửa người trên, còn tại không ngừng dãy rủa lấy dùng hai tay hướng phía sau nhúc nhích lấy, tựa như là hoàn toàn không có cảm giác được thống khổ, thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không có. Có thể càng dãy rủa, vết cắt chỗ run run liền càng lợi hại, chậm rãi từ huyết dịch chảy ra. Càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng yếu, đến cuối cùng triệt để không có khí. Luyện khí kỳ linh thú, cứ như vậy bị một cái đoán thể kỳ nhân loại tu sĩ chém giết. Đứng tại cách đó không xa quan sát lấy Tô Thần, trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc. Hắn chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức chết. Thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, đó là có thể làm được rất nhiều người bình thường không thể nào hiểu được sự tình. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Tô Thần vị này kiếm tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão, đã có thể xưng là thiên tài. Có thể Tô Thần tự mình biết, vẫn là mình vị này tiểu đồ đệ càng yêu nghiệt. Đơn giản tựa như là quái vật đồng dạng, quái vật hình người. Tô Thần càng xem càng kinh hãi. Đại đồ đệ tại mở ra thể chất về sau,
thể nội khí huyết sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố trình độ. Với lại càng về sau khí huyết liền càng khen trương. Nói cách khác thực lực càng mạnh, khí huyết càng bành trướng mãnh liệt. Ý vị này, nàng thụ tổn thương có thể nhanh chóng khôi phục, với lại đối tự thân trạng thái không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí có thể thiêu đốt tinh huyết, vượt cấp chiến đấu. Loại này thể chất lại không ngừng tầm bổ nàng nhục thân, khiến cho nàng nhục thân cường độ trở nên càng ngày càng nghịch thiên. Nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa rèn luyện cơ bắp, chỉ là dùng thuần túy năng lượng giữ lại tại nhục thân bên trong, tại cần thời điểm bạo phát đi ra. Cho nên nhìn lên đến thích hợp người bình thường, cũng không hay gì, thậm chí có thể trở nên càng thêm tuổi trẻ. Liên xem như mấy trăm tuổi, nhìn lên đến cũng cùng chừng 20 nữ hải tử không có cái gì hai loại. Năng lực khôi phục nhanh, nhục thân cường độ cao. Bài trừ hai điểm này bên ngoài, lại có là thể nội có thể chứa đựng to lớn năng lượng. Trong chiến đấu bạo phát đi ra càng khủng bố hơn thực lực. Một cái tu sĩ chứa đựng năng lượng càng nhiều, cái kia nàng có thể sử dụng công pháp thì càng nhiều, có thể đạt đến hạn mức cao nhất liền càng khen trương. Càng là cường đại linh vật càng tiêu hao năng lượng. Chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ kỳ tu sĩ mới xem như có thể sử dụng đủ loại linh khí. Bởi vì tại cảnh giới này dưới, trong cơ thể của bọn họ chứa đựng năng lượng mới vừa có thể chèo chống bọn hắn đến sử dụng linh khí. Về phần bảo khí thì là phân chủng loại. Giống như là bị động phòng ngự loại bảo khí, không cần tu sĩ chủ động đi sử dụng, đối với tu sĩ cảnh giới không có yêu cầu, nhưng nếu như là tiến công loại bảo khí, cần thôi động năng lượng rót vào trong đó mới có thể sử dụng, chí ít cũng phải là kim đan khí. Về phần đạo khí yêu cầu thì càng nhiều. Lấy mình đây tiểu đồ đệ tình huống đến nói, đoán chừng nàng đang tu luyện giai đoạn liền có thể sử dụng bảo khí. Trong cơ thể nàng có thể chứa đựng năng lượng thật sự là quá khoa trương. Không biết thật đúng là cho là nàng là người trúc cơ kỳ tu sĩ. Tô Thần trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên. Là cảm thấy ma huyễn mà hoang đường, mình rốt cuộc là thu cái gì ra hỏa xem như đồ đệ a. Ta cảm giác nàng mới là cái này bối cảnh dưới chân chính nhân vật chính. Giờ này khắc này, Tô Thần thân hình chợt lóe, rơi vào Hồng Nê Thường bên cạnh. Tiểu đồ đệ ngửa mặt lên nhìn qua, dạng như vậy giống như là chờ đợi đại nhân khen ngợi tiểu hài tử giống như. Để hắn dở khóc dở cười, tốt tốt tốt, Nê Thường thật lợi hại. Hồng Nê Thường nghe nói như thế, nhếch môi bật cười, mặt mày cong cong giống như là nguyệt nha giống như. Kế tiếp, Tô Thần thì là dạy đỏ cách Nê Thường xử lý xuống đến linh hầu trên thân vật liệu. Quá trình này ngược lại cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian liền hoàn thành. Đây là Tô Trần bên trên làm gì, tiểu đồ đệ liền làm cái đó, nghe lời cũng không thể lại nghe nói, để nàng sờ chỗ nào nàng liền sờ chỗ nào, trên tay động tác cũng là phi thường nhanh nhẹn nhanh chóng. Vật liệu xử lý thật nhanh, toàn đều ném tới túi chứa vật bên trong. Chương 23, đoạt xá chi thuật phía trước hẳn là bản đồ bên trên đánh dấu vị trí. Đã tới Vân Hà trong rừng rậm bao la tầm sư đồ hai người dừng bước lại, hướng phía trước nhìn lại. Đó là một cái u tĩnh sơn động, cỏ dại trải rộng. Nơi này ngược lại là ẩn nấp. Tô Thần cẩn thận quan sát đến, quả thật có thể trong không khí cảm nhận được nhàn nhạt hỏa thuộc tính năng lượng. Đi càng gần cảm nhận được khí tức cũng liền càng nồng đậm. Có thể đột nhiên, Tô Thần giống như là cảm nhận được cái gì, hướng về một phương hướng mãnh liệt một trảo. Vách đá cảnh tượng phát sinh biến hóa, chỉ thấy to lớn màu xanh biết yêu mãng cuộn tại trên vách đá. Trong con ngươi ung dung tản ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào bên này, chậm rãi di động tới. Trúc cơ bắt trọng. Tô Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngay sau đó vô Hồng Nê Thường bà bay. Đi thử xem, cẩn thận một chút. Ừ. Bởi vì Tô Thần che giấu mình linh lực ba động, cho nên hai người từ Vân Hà ngoài rừng vây một đường đi tới, trên đường đụng phải không ít yêu thú, toàn đều giao cho tiểu đồ đệ xử lý. Trước mắt con này đã nhanh muốn bước vào kết đan cảnh, hẳn là tất cả yêu thú bên trong thực lực cường đại nhất. Hồng Nghê Thường trong tay nắm linh kiếm, cũng không có lập tức tiến công, mà là đứng tại chỗ cùng cái kia yêu mãng rằng co. Đột nhiên, nàng lui về phía sau mấy bước, mà nàng vừa rồi chỗ vị trí, đã xuất hiện cái này đến cái khác cái hố, tản ra nồng đậm khói trắng. Hồng Nghê Thường bước ra một bước, đúng là hướng thẳng đến cái kia yêu mãng vọt tới. Nàng nhảy lên thật cao, một kiếm đang xuất, kiếm mang đại tác, có thể kiếm khí kia rơi vào yêu mãng trên thần, lại chỉ là cho nó lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hồng Nghê Thường lại phải công kích, lại bị Tô Thần ngăn lại. Chờ chút, chỉ thấy hắn đưa tay trên không trung nhẹ nhàng nó lấy, vậy mà bắt lấy mấy sợi linh lực cấu thành sợi tơ. Đây yêu mãng ở đâu là yêu thú nào, rõ ràng đó là khôi lỗi chi vật. Hiện tại mới nhìn đến cẩn thận, Tô Thần hai con mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng nói, đạo hữu ra đi, một mực cất giấu cũng không có ý gì. Là có người từ một nơi bí mật gần đó điều khiển thứ này. Không phải lấy tiểu đồ đệ lực công kích đến nói, cảnh giới kết đan phía dưới không có nàng chạm không xong yêu thú. Tô Thần vừa rồi liền nhìn kỳ quái đâu. Làm sao toàn lực một kiếm hạ xuống, chỉ là tại gia hỏa kia trên thân lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn. Kết quả kia đều để hắn sửng sốt một chút. Đằng sau cẩn thận cảm giác, mới phát hiện không trúng cái kia mấy sợi nhàn nhạt linh lực sợi tơ. Âm thanh rơi xuống không bao lâu, trong rừng quả nhiên xuất hiện một bóng người, là nữ nhân. Nàng trên thân treo mấy đầu màu xanh biết yêu mãng, cùng trên vách đá cái kia giống như lúc. Nữ nhân phát ra cởi mở tiếng cười, ôm quyền chắc tay. Đạo hữu chớ trách. Thấy Tô Thần trong tay nắm linh kiếm, làm xong chiến đấu chuẩn bị, hắn vừa cười nói, tại hạ thất xảo môn tam trưởng lão Âu Dương Ngọc, ngoài ý muốn phát hiện nơi đây, thăm dò thời điểm bị trong huyệt động yêu thú gây thương tích, bất đắc dĩ lưu tại nơi đây chữa thương khôi phục, đã làm một ít thủ đoạn nhỏ. Nàng vừa nói chuyện, một bên xốc lên tay áo, phía trên kia quả nhiên có một vết thương, da thịt đã thối rữa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia bạch cốt âm u nữ nhân này là kim đan cảnh viên mãn, mà trên người nàng treo cái kia mấy con khôi lỗi dị thú đều là trúc cơ cảnh. Thất xảo môn, nghe nói trong môn mấy vị trưởng lão khôi lỗi chi thuật đều phi thường tinh xảo.
có thể lấy giả loạn chân, ngoại nhân nhìn không ra môn đạo. Bây giờ thấy một lần, quả là thế. Cái kia yêu mãng ngoại trừ trên thân thêm ra mấy đạo cấm chế bên ngoài, cùng phổ thông yêu thú không có gì khác nhau quá nhiều. Đó là cấm chế này triệt tiêu hồng nghe thường kiếm khí. Nếu là đạo hữu không chế nói, tại hạ nguyện ý đi cùng đạo hữu cùng một chỗ tiến vào huyệt động này bên trong. Thấy Tô Thần nhíu mày, nàng giải thích nói, tiến vào bên trong về sau, tại hạ nguyện ý đi ở phía trước dò đường, công thành về sau, cũng chỉ muốn một kiện lôi thuộc tính đê giai linh quả. Đạo hữu suy nghĩ một chút. Tô Thần quay đầu nhìn một chút thâm thúy u ám sân động, lại nhìn một chút nàng. Suy nghĩ sau một lúc nhẹ gật đầu. Có thể. Mặc dù không biết bên trong hang núi này yêu thú, đến tột cùng là thực lực gì. Bất quá kim đan này cảnh đại viên mãn tu sĩ đều sẽ bị làm bị thương, hơn nữa còn là thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đoán chừng yêu thú kia thực lực cũng sẽ không đặc biệt yếu. Gia hỏa này đã đi vào qua lần một, để nàng dẫn đường ngược lại là có thể. Nếu là giữa đường gây sự nói, cũng có thể trực tiếp giết chết. Nghe thường, vậy ngươi liền ở lại bên ngoài a. Tiểu đồ đệ trên người có lục phẩm bảo khí, bình thường yêu thú không làm gì được nàng, ở bên ngoài so đi vào an toàn hơn. Ừ, sư tôn cẩn thận chút. Hồng Nghe Thường nhẹ gật đầu, nhìn sư tôn cùng nữ nhân kia chậm rãi đi đến sơn động bên trong. Nàng canh giữ ở bên ngoài, chậm rãi quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn yêu mãng. Trong tay mang theo trường kiếm, linh lực chấn động. Sau một khắc, cái kia yêu mãng thân hình bắt đầu vặn mèo, lại là đang từ từ mở ra. Từ đó đi ra một cái thân hình nhỏ yếu nữ tử, gầy trơ cả xương, da thịt đã là dán tại xương cốt bên trên, hốc mắt cũng lom xuống dưới, mang trên mặt tiểu dung. Tiểu gia hỏa, ngươi so sư phó ngươi sức quan sát còn mạnh hơn à? Không nghĩ tới ta giấu sâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Hồng Nghe Thường nháy nháy con mắt, khoanh tay nhìn nàng. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi khổng lồ năng lượng, có như thế thể lượng linh lực, nhất định có thể điều khiển càng nhiều khôi lỗi. Ngươi là khôi lỗi chi thuật bên trên thiên tài, là thượng tiên sủng nhi. Nữ tử trên mặt xuất hiện hiền lành tiểu dung, ánh mắt kia thật giống như thật là đang nhìn mình ái đồ đồng dạng. Hồng Nghe Thường bất thình lình bỗng nhiên xuất hiện một câu, đoạt xá chi thuật, sát thực kỳ diệu. Khi nữ tử kia nghe nói như thế thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trên mặt tiểu dung từng chút biến mất. Nàng ẩn tàng sâu nhất bí mật, bị trước mắt thiếu nữ này một ngụm trực tiếp điểm phá. Nàng ban đầu học đích xác thực là khôi lỗi chi thuật, thậm chí vì lĩnh ngộ được khôi lỗi học chân lý, nữ nhân đem mình cũng cải tạo thành khôi lỗi. Thế nhưng là nàng hối hận, là không ngừng chiếm cứ cái khác nữ tử thân thể, không ngừng tiến hành đoạt xá. Đây đã là thứ năm cỗ thân thể, chỉ là mỗi một bộ đều trèo chống không được bao lâu, vẹn vẹn chỉ có thể để nàng sử dụng mấy năm mà thôi. Mà cỗ thân thể này vốn đang có thể sử dụng 2 năm, lại không nghĩ rằng tại tầm bảo thời điểm bị thương, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày không có cái mới thân thể, dùng để đoạt xá liền sẽ tử vong. Có thể tìm được một cái phù hợp đoạt xá thân thể đơn giản như vậy, tu sĩ tầm thường nhục thân thật sự là quá yếu. Nếu là thực lực quá mạnh nói, nàng lại căn bản ép không được. Thống khổ hơn thời điểm, liền gặp trước mắt thiếu nữ này. Thiếu nữ nhục thân phi thường cường đại, với lại thể nội chứa đựng đại lượng năng lượng, đây là thích hợp nhất dùng để đoạt xá. Thú hổ, nàng bao nhiêu mỹ lệ a, thế nhưng lại như vậy độc lòng người, như vậy đáng yêu. Chỉ là đứng ở nơi đó, đó là xinh đẹp nhất phong cảnh. Nếu là có thể để cho mình có được cỗ thân thể này, nếu như có thể thành công đoạt xá xuống tới, đây là một kiện bao nhiêu mỹ diệu sự tình a. Nữ nhân càng muốn càng điên cuồng, trong mắt hồng quang đại tác, tràn đầy vẻ dữ tợn. Tuổi trẻ thân thể a, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nàng cả người giống như là như bị điên, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Nghe Thường. Chương 24, hán, là ta tiểu gia hỏa, ngươi vốn không dùng thống khổ như vậy, ngươi có thể tại nguyên cảnh bên trong chậm rãi chết đi. Cái kia gầy trơ cả xương nữ nhân chậm rãi đi tới, nàng bộ pháp phi thường chậm chạp, thân thể động tác cũng phi thường không cân đối, mang trên mặt quái dị biểu lộ. Mà cách đó không xa thiếu nữ kia chỉ là không nhúc nhích đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là choáng váng đồng dạng. Bị sợ choáng váng sao? Ha ha. Nữ nhân trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười. Giải quyết ngươi về sau, ta sẽ dùng ngươi thân phận tiếp tục làm ngươi sư tôn hảo hảo đệ tử. Nàng nói đến đây giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra một vòng quái dị thiếu dung. Không thể không nói, ngươi cái kia sư tôn thật sự là ngon miệng à, xa xa nhìn đều có thể ngửi được trên người hắn hương vị, là ta chưa hề thưởng thức qua, thơm ngọt khí tức, đoán chừng hương vị rất tốt. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, thiếu nữ kia rốt cục có phản ứng, trên mặt là cuồng bạo sắc cơ. Cổ tay nhẹ nhàng đẩy một cái, trong tay linh kiếm và xe hướng lên, không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không có trước đó như vậy cuồng bạo uy manh khí thế. Vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông động tác. Nữ nhân nhìn thấy hình tượng này vừa mới bắt đầu còn không có làm sao để ý, có thể sau một khắc, nàng cảm thấy tử vong khí tức, cấp tốc né tránh lấy thân hình, nhưng vẫn là bị chém đứt một đầu cánh tay, đại lượng huyết dịch từ trong thân thể phun ra ngoài. Nàng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thiếu nữ này là thế nào sử dụng ra khủng bố như thế sát chiêu? Hắn vì sao lại có như vậy khoa trương thực lực? Điều đó không có khả năng. Nàng sớm đã dùng cái kia yêu mãng thăm dò qua, đã sớm đo ra thiếu nữ một kích toàn lực. Hiện tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Cứ việc nàng lúc này thân thể cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không phải một cái tiểu ba nhi có thể chống cự. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, vậy mà liền chặt đứt nàng cánh tay. Đùa gì thế? Mở cái gì nghịch thiên cho đùa? Nàng dùng duy nhất một cái tay khác bưng bít lấy vết thương, tận khả năng để huyết dịch lưu không có nhiều như vậy, cấp tốc lui về phía sau. Ngươi không phải đoán thể kỳ, ngươi tuyệt đối không phải. Có thể thiếu nữ kia đã hướng phía tự mình đi qua. Nàng trong tay nắm trường kiếm,
cười nhạo lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cả người khí chất cũng phát sinh to lớn biến hóa, hoàn toàn không phải trước đó như vậy non nớt nghiên thiếu. Ngược lại càng tà càng yêu, thậm chí so với chính mình đều càng hung càng ác. Cả người mang theo một loại cực kỳ nồng đậm yêu tà chi khí, để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Nàng giấu cũng quá sâu. Đột nhiên, nữ nhân con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngươi cũng không phải nguyên bản. Ngươi đã đem nữ hoa hoa này cho đoạt xá. Ngươi chàng so ta giống. Vậy cái này mới khác, vào giờ phút này, rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước sau sẽ có lớn như thế chênh lệch. Gia hỏa này cũng là đoạt xá. Tiểu nữ hoa kia ta sớm đã bị đoạt xá. Hồng Nghê thường cười lạnh. Đoạt xá a? Cũng coi là a, chỉ bất quá đều là cùng là một người. Nàng mặt lạnh lấy đi qua, giơ trường kiếm lên nhanh chóng rơi xuống. Trực tiếp chém đứt nữ nhân một cái khác cái cánh tay. Sư tôn là ta. Cái gì? Nữ nhân kia hiện tại đã nhanh muốn điên rồi, kịch liệt đau đớn để nàng sống không bằng chết. Hồng Nghê thường nắm linh kiếm, từng chút đâm vào đến nàng trong thân thể. Hán, là ta. A a a. Một kiếm đâm vào tiền đến, nàng sẽ rút đi, sau đó lại chậm rãi một lần nữa đâm vào. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Trên người nữ nhân kia vết thương trở nên càng ngày càng nhiều, thân thể cũng giống là tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Không ngừng có huyết dịch chảy ra, thẩm thấu tới mặt đất bên trong, thẩm thấu bùn đất. Thả ta. Ta đem khôi lỗi chi thuật truyền cho ngươi. Còn có ta luyện chế ra đến mấy cố khôi lỗi. Van cầu ngươi thả cho ta đi. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Là miệng ta tiện nói sai. A a a. Ngươi cho ta thống khoái a. Một kiếm giết ta. Giết ta đi. Hồng Nghê thường yên tĩnh nhìn nàng, tựa như là nghe không được nàng thống khổ âm thanh. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm kiếm không nguy hiểm đến tính mạng, gắng gượng đem nữ nhân này tra tấn đến chết. Cuối cùng mãnh liệt một kiếm, trực tiếp chặt đứt nàng cái cổ. Hồng Nghê thường híp mắt, có chút ngửa cằm lên. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà băng lãnh, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Sư tôn, chỉ là ta. Nữ nhân kia thật sự là quá ngu, nếu như chỉ là thành thành thật thật muốn đoạt xá nói, còn sẽ không để Hồng Nghê thường như thế tức giận. Thậm chí là có chút có thể hiểu được nàng. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này muốn tìm chết, không hiểu thấu nói ra một đống có không có nói. Để Hồng Nghê thường xa vào đến nổi giận trạng thái bên trong, che lại nàng tâm mạch, để nàng trong thời gian ngắn không chết được, sau đó bắt đầu một mực trả tấn. Để nàng sống không bằng chết. Để nàng hối hận nói chuyện. Thật là một cái đáng chết đồ vật, giết ngươi tiện nghi ngươi. Hồng Nghê thường thấp giọng mắng một câu, lắc lắc linh kiếm, đem phía trên huyết dịch đánh xuống đi. Nữ nhân này từ đầu đến cuối liền không có dự định hại sư tôn, là bởi vì hắn đã sớm để mắt tới sư tôn, cho nên mới để đây phân thân khôi lỗi dẫn hắn tiến vào trong hang động, cùng một chỗ cầm tới những cái kia bảo vật, mà bản thể thì là lưu tại nơi này đoạt xá mình. Chờ chân chính đoạt xá xuống tới về sau, liền chiếm cứ mình thân phận, tiếp tục làm sư tôn đệ tử. Nào có như vậy tốt sự tình, muốn thật là đẹp. Hồng Nghê thường nếm miệng. Sư tôn đệ tử, là muốn làm liền có thể làm sao? Huống hồ mấy cái mạng a, cùng mình đến các người. Không biết nàng đỏ nào đó tính tình rất lớn sao? Hồng Nghê thường có phải hay không có chút tức không nhịn nổi, mãnh liệt mấy kiếm lại rơi xuống, đem cái kia chân cụt tay đứt chặt thành một đống thịt náo. Một tay thành chảo, mãnh liệt một chảo. Ông, ông, ông. Chỉ thấy một cái màu đen cỡ nhỏ vòng xoáy, trống rông xuất hiện, không ngừng thôn phệ lấy xung quanh tất cả. Nhanh chóng hấp thu máu bên trong năng lượng, luyện hóa lại luyện hóa, cuối cùng chuyển hóa thành khí huyết tinh hoa cùng thuần túy linh hồn năng lượng, vẫn chưa tới Hồng Nghê thường trong thân thể. Không đến nửa nén hương thời gian, nữ nhân kia thi thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn dưới mặt đất cái kia một mảnh nhỏ màu đỏ sẫm vết tích, cùng trong không khí đạt được huyết tinh bị đạo. Chương 25, mấy lượng nhàn thịt nói lên đến kỳ quái, người kia không biết làm sao lại chết rồi, trực tiếp liền tắt thở. Tô Thần đã từ trong sơn động đi ra, đang cùng tiểu đồ đệ vừa nói xong mới tình huống. Gia hỏa kia đi ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm lại đụng phải một con yêu thú, cũng là kim đan cảnh đại viên mãn. Hai người liên thủ, cộng đồng ra chiêu. Phối hợp còn tính là không tệ. Bởi vì Tô Thần bản thân liền có nguyên nhân khí tu vi, lại thêm một người khác cũng là kim đan viên mãn. Giết một con yêu thú cũng không tính rất khó khăn. Khả năng nữ nhân không biết làm sao lại hôn mê bất tỉnh, đằng sau vậy mà trực tiếp chết mất. Không hiểu thấu không có mệnh. Khi trận thân tử đạo tiêu, muốn cứu đều không cứu lại được đến loại kia. Tô Thần cũng không có gì biện pháp. Đành phải một thân một mình xử lý yêu thú vật liệu, lấy xong thiên tài địa bảo sau ra khỏi sơn động. Quái thai quái thai. Tô Thần xoa cái cằm, cẩn thận suy tư hồi lâu, cũng không có cái gì đầu mối. Căn bản muốn không biết ra hỏa kia là thế nào chết. Có thể là trước đó bị thương a. Theo sau lưng tiểu đồ đệ giải thích nói ra. Đoán chừng là a. Tô Thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bên trong hang núi kia hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, dựng dục mấy gốc linh thảo linh hoa. Lần này thu hoạch tương đối khá. Những thiên tài địa bảo này cũng phi thường phù hợp tiểu đồ đệ thể chất, để dùng cho nàng để thăng không thể thích hợp hơn. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Sư đồ hai người đều phải cẩn thận bế quan tu luyện một giai đoạn. Tô Thần vững chắc nguyên anh cảnh giới, cố bản bồi nguyên, trùng kích nguyên anh kỳ đệ nhị trọng. Mà tiểu đồ đệ cũng sắp đột phá đến luyện khí kỳ. Ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Trở lại tông môn thời điểm, chính gặp phải mặt trời lặn hoàng hôn. Chân trời choáng mở mảng lớn dáng đỏ, toàn bộ bầu trời đều là đỏ lập lòe. Sư tôn, đây mặt trời lặn thật đẹp a. Hồng Nghê thường ghé vào hắn trên bờ bay, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia màu đỏ ánh sáng tại nàng trong con người chảy xuôi. Ân, là rất đẹp. Tô Thần thuận miệng ứng hòa một câu, trong lòng suy tư. Bồi tiếp tiểu đồ đệ ra ngoài vòng vo mấy ngày, nghĩ đến thu hoạch tương đối khá, nhiều không ít đồ tốt. Hiện tại linh thạch nhiều hơn, lại mua cho nàng đến không ít y phục, còn có đại lượng thiên tài địa bảo. Những này linh bảo hẳn là đủ nàng dùng một giai đoạn. Tô Thần đem Hồng Nghê Thường đưa về đến núi bên trên về sau, mang theo ngọc bội đi đan đường. Nói là đem thứ này còn trở về, hơn nữa còn được thật tốt cảm tạ một cái người ta. Đây lục phẩm bảo khí thế nhưng là lên đại dụng, nếu là không có thứ này nói, Tô Thần thật đúng là không dám mang tiểu đồ đệ đi Vân Hà rừng rậm trung tầng, sợ nàng thụ chút gì tổn thương. Nhưng là có vật này tại, cũng yên lòng. Giờ này khắc này, núi bên trên cũng chỉ còn lại có Hồng Nghê Thường một người. Nàng ngồi xếp bằng tại trên thềm đá, trong miệng ngậm không biết từ nơi nào hái đến thảo. Chậm rãi hướng phía sau tới gần, tựa ở trên cửa nhìn lên bầu trời. Nhìn mặt trời chiều ngã về tây, nhìn mây tản đầy trời. Đột nhiên, trước mắt nhiều hơn một bóng người. Song đồng dị sắc, tóc trắng đến eo. Nha, Tiểu Thanh Hoan, làm sao đột nhiên đi ra, không giấu đến lén lúc nhìn. Ta cũng không nhìn trộm. Thiếu nữ tóc trắng kia nhíu nhíu mày, chậm rãi giơ ngón trỏ lên. Với lại ta tên gọi Võ Thanh Hoan, không cần một mực gọi ta Tiểu Thanh Hoan, ta, không, tiểu. Nàng đằng sau ba chữ này cơ hồ là từng chữ nói ra. Hồng Nghê Thường cười không được, đưa tay liền bắt tới. Còn nói không nhỏ. Ngươi chỗ nào có ý tốt nói, đây rõ ràng đó là tiểu không được, đều nhanh lõm vào. Chỉ thấy Võ Thanh Hoan sắc mặt từ bạch đổi xanh lại biến vàng, một điểm cuối cùng một điểm biến thành đen. Cái kia phấn hồng nắm đấm từng chút nắm chặt. Đầy trời mây tản đang nhanh chóng biến thành đen, toàn bộ bầu trời hội tụ đại lượng lôi đỉnh chi lực. Hồng Nghê Thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bận rộn lo lắng khoát qua tay. Sai, sư tỷ sai, ngươi lớn nhất, ngươi so ta đều lớn hơn, được rồi. Võ Thanh Hoan sắc mặt vẫn như cũng là âm trầm vô cùng, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy một cái. Túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Hồng Nghê Thường trên thân. Cười lạnh liên tục. Bất quá là mấy lượng nhàn thì thôi, thật không biết ngươi vì sao như thế kiêu ngạo, nhàm chán vô vị. Đúng, sư muội nói đúng, Hồng Nghê Thường vừa nói chuyện, một bên ưỡn ngực, cái eo đánh thẳng tắp. Võ Thanh Hoan sắc thực sửng sốt một chút. Thứ này làm sao còn có thể nhảy lên đến đâu? Quả thực là đem nàng giật nảy mình. A, bẩn thỉu thấp kém chi vật, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hồng Nghê Thường nghe lời này vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy đối phương sắc mặt, đem đến bên miệng nói gắng gượng cho một lần nữa nuốt trở vào, trên mặt hiện ra một vòng cổ quái tiêu dung. Sư muội nói đều đối với. Nàng vừa nói chuyện bên cạnh vươn ra bàn tay lấy lưng mỏi, mỹ lệ đường cong hoàn mỹ hiện ra, thậm chí còn cố ý hướng về phía trước hết. Hồng Nghê Thường có thể rõ ràng nhìn thấy sư muội khỏe mắt đang nhảy nhót lấy, không tự chủ có gắp. Hừ, cái gì đó? Rõ ràng liền hâm mộ không được, hôm nay muốn giả làm ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Sách, đáng tiếc à, loại vật này cũng là thượng thiên ban ân, là khi sinh ra thời điểm liền quyết định tốt. Có nhiều thứ, xuất sinh thời điểm không có, nửa đời sau cũng sẽ không có, huống chi còn là nàng dạng này cần cỗi tình huống. Loại tình huống này đã không cứu lại được đến, vò mẹ phá quăng tính toán. Chỉ là Võ Thanh Hoan sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, hiện tại đã là âm trầm như nước, mặt đen lại. Hồng Nghê Thường không còn dám đi đùa nàng, bận rộn lo lắng cải biến chủ đề, mở miệng hỏi: "Làm sao đột nhiên đến đây? Là có chuyện gì đi, bằng không ngươi cũng không thể tới tìm ta." Ân. Nàng tựa hồ là có chút xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào xuất hiện? Làm sao xuất hiện? Hồng Nghê Thường mở mịt sờ lên đầu, nghe không hiểu nàng những lời này là có ý tứ gì. Chỉ thấy Võ Thanh Hoan đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng lau một cái. Cái kia bản thân lạnh lùng cao ngạo, tuyệt mỹ không tì vết mặt, trở nên xấu xí vô cùng, tựa như yêu ma tà vận. Nàng hai tay chắp sau lưng cúi đầu xuống, nhìn bên cạnh. Ta trước đó là như thế này. Hồng Nghê Thường hiện tại mới phản ứng được. Sư muội một đời trước chính là như vậy, đằng sau giải trừ nguyên rủa, mới khôi phục dung nhan. Nàng ban đầu là không có đẹp mắt như vậy, thậm chí có thể nói là phi thường xấu xí, xấu đến gây nên khó chịu. Nếu như ta là như vậy xấu xí nói, vậy ngươi cảm thấy hắn còn biết thu ta làm đồ đệ sao? Hồng Nghê Thường khẽ nhíu mày, đơn giản sau khi tự hỏi gật gật đầu. Sẽ. Âm thanh kiên định không thay đổi. Vì cái gì đây? Ngươi không phải nói hắn đã thay đổi sao? Với lại ngươi so với ta tốt nhìn nhiều như vậy. Gia hỏa kia cũng không phải nhìn nhan trị thu đồ đệ. Hồng Nghê Thường dở khóc dở cười, huống hồ hắn một đời trước đã thu, một thế này cũng sẽ không biến, khẳng định sẽ thu. Nhìn thấy sư muội xoắn xuýt bộ dáng, nàng cười lắc đầu. Trước ngươi không phải còn tại hận hắn sao? Làm sao hiện tại lại bắt đầu như vậy xoắn xuýt? Ta hiện tại cũng hận hắn. Võ Thanh Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Gia hỏa này nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ càng hận hơn hắn, ta sẽ hung hăng trả thù hắn. Vậy nếu là thu đâu? Ân. A nha, ngươi đỏ mặt cái gì? Hồng Nghê Thường bốc lên nàng cái cảm. Ta mới không đỏ mặt. Ngươi thiếu vu oan người. Võ Thanh Hoan tức hồn hển. Chương 26, lòng của nữ nhân đông đông đông. Tô Thần khẽ chọc cánh cửa, đứng tại cổng yên tĩnh chờ đợi. Hắn lúc đầu đi trước dự đường, có thể nghe nơi đó đệ tử nói sư tỷ hồi thiên su phong, thế là lại chạy tới nơi này. Có một giai đoạn, hắn thường xuyên được thỉnh mời đến núi bên trên cùng Hưu Dung sư tỷ tỉ thí, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Một tới hai đi, dứt khoát cho thiên su phong trận pháp linh ngọc, chỉ cần mang theo khối ngọc bội này liền có thể trực tiếp thông qua hộ phong đại trận. Đi vào đỉnh núi, chỉ thấy là một mảnh mênh mông dược điện, ở phía xa thì là một cái mộc mạc tiểu viện. Hưu Dung sư tỷ liền ở lại đây. Sư tỷ, ngài ở đó không? Tô Thần thấy bên trong không có phản ứng, thế là lại gõ môn. Lần này rốt cục có đáp lại. Ta ở đây. Chỉ là đáp lại âm thanh phi thường nhỏ, với lại còn giống như tại có chút run rẩy. Nghe cái giọng nói này phi thường kỳ quái. Tô Thần nhíu mày. Sư tỷ, ngươi còn tốt chứ?
ta không sao. Lần này trả lời thật nhanh, thậm chí là có chút khẩn trương.
Ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta một hồi, ta lập tức
liền đi ra.
Tốt. Tô Thần mặc dù nghe kỳ quái, nhưng cũng không có làm cái gì, mà là đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hắn loáng thoáng nghe được một chút kỳ quái âm thanh, phốc suy tiếng nước, còn có cái kia như có như không gọi tiếng, tựa như là một mực đang kêu mình danh tự. Tô sư đệ, Tô sư đệ. Tô Thần rốt cục nhịn không được hỏi, sư tỷ, ngài đang gọi ta sao?
A.
Lần này bên trong kinh hô một tiếng, hô hấp nặng nề rất nhiều, tựa hồ là một trận trầm mặc. Hồi lâu qua đi, mới chuyển đến âm thanh.
Không, không có, sư đệ ngươi nghe lầm, ngươi sẽ ở cửa chờ ta một hồi được không? Ta tại
tắm rửa. Nàng do dự một phen về sau, vẫn là bổ sung mấy chữ cuối cùng. Tô Thần mặt người, một trận xấu hổ. Khó trách sư tỷ một mực không có đi ra, còn có loại kia không hiểu thấu nước chảy thành âm. Nguyên lai là đang tắm. Để cho mình đúng là có chút đường đột, đến giống như không phải lúc. Tô Thần cách cửa xa một chút, ngồi ở sân bên trong lương đỉnh bên trong. Không thể không nói, tiểu viện cảnh trí vẫn là rất tốt. Cho nên nói bên trong bài trí cũng không nhiều, nhưng lại trồng không ít linh hoa linh thảo, khiến cho trong không khí mang theo hoa cỏ mùi thơm, là một loại nhàn nhạt chuyên thuộc về hoa cỏ mùi thơm. Tô Thần chợt nhớ tới đến, mùi vị kia cùng sư tỷ trên thân mùi thơm không sai biệt lắm, chỉ là sư tỷ trên thân hương vị so cái này càng nhạt một chút. Yếu ly cực kỳ gần rất gần mới có thể ngửi được. Có một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, mình bất đắc dĩ đem nàng ôm vào trong ngực, lúc ấy nghe được rõ ràng. Hiện tại là lại ngửi thấy. Nguyên lai là loại vị đạo này sao? Tô Thần đứng chắc tay, quan sát viện này bên trong cảnh trí. Cũng không lâu lắm, cái kia đóng chặt cửa phòng rốt cục mở ra, từ sau cửa đi tới một người, khoác trên người lấy rộng lớn áo choàng. Nàng tóc ướt sũng, sắc mặt có chút phím hồng, chính là mới vừa rồi tắm rửa xong. Tích ra thịt trắng bên trên giọt nước có chút còn không có lau khô, thuận trượt xuống, rơi trên mặt đất. Hữu Dung sư tỷ tựa như hoa sen mới nở, đặc biệt là hai gò má trong trắng lộ hồng, tha thiết mang theo phấn, không biết vì cái gì giống như có chút xấu hổ.
Sư đệ, người trở về rồi.
Ấn đâu, buổi chiều vừa trở về. Tôn Hữu Dung nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt rất là kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi vừa trở về liền đến thấy ta rồi. Nàng thanh âm bên trong mang theo vui sướng hương vị, có thể rõ ràng nghe được hắn vui sướng. Tô Thần cười gật gật đầu, từ trong ngực đem cái kia bảo khí sờ soạn đi ra.
Đúng vậy à, ta nghĩ đến vật này chân quý bất phàm, sư tỷ nhất định rất gấp, cho nên trở về lại tới.
Tôn Hữu Dung nhìn một chút trong tay hắn ngọc bội, lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Tô Thần, nét lên khoe miệng đống nhiên trệ ở trên mặt Tiếu Dung cũng tại từng chút biến mất, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không biết vì cái gì thở dài một hơi, khoanh tay nhẹ nhàng nuốt cái chán, giống như có chút mỏi mệt, chẳng hề nói một câu. Sư tỷ, Tô Thần bận rộn lo lắng bước dài tiến lên, thế nhưng là chỗ nào không thoải mái sao? Chỉ thấy Tôn Hữu Dung nhẹ gật đầu, đưa tay đặt tại chỗ ngực. Gần nhất nơi này khó chịu, bị một số nhân khí đến kịch liệt, tức giận đến ta tâm muộn một hơi. Nàng lời mặc dù là nói như vậy, có thể ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Thần trên mặt, không có rời đi.
Tô Thần kinh ngạc,
thầm nghĩ ta là nơi nào đắc tội ngươi? Đây không vừa trở về liền đem ngọc bội cho ngươi trả lại sao? Hai người đối mặt phút chốc, Tô Thần giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng.
A, kém chút quên đi, ngẫu nhiên thu được vật này, nghĩ đến vật này cùng sư tỷ xứng nhất.
Hắn vừa nói chuyện, trước từ túi chứa vật bên trong lấy ra một cái tinh xảo linh đẹp cái hộp nhỏ. Đem vật kia lấy ra trong nháy mắt, trên sân liền nhiều xuất hiện một cỗ mùi thơm, nồng đậm mùi thơm.
Đây là?
Tôn Hữu Dung hai mắt tỏa sáng, dưỡng nhan đan. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Thần, trong đôi mắt đẹp lưu quang chuyển động, giống như là có tiểu tinh tinh đang lóe lên qua mang.
Cho ta a.
Ấn đâu? Tô Thần cười đem hộp đưa tới, đưa đến nàng trên tay. Tôn Hữu Dung hai tay giơ vật kia. Bảo bối không được. Nhìn nàng dạng như vậy cũng là ưa thích ghê gớm, chẳng lẽ là Tô Thần trả lại lục phẩm bảo khí, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, giống như một điểm đều không để ý nữ nhân này thật là kỳ quái. Sáu bình bảo khí không thèm để ý, ngược lại là tâm tâm niệm niệm như vậy một viên tứ phẩm dưỡng nhan đan. Tô Thần ở trong lòng lắc đầu. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, như vậy một khối ngọc bội, đổi lấy mấy trăm ngàn mấy trăm vạn tứ phẩm đan dược. Nữ nhân a nữ nhân. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Vừa rồi hắn nhìn lên đến tâm tình còn phi thường kém đâu, hiện tại lập tức liền vui vẻ ghê gớm. Nhiều mây chuyển tình, sau cơn mưa thiên tình. Cứ việc Tô Thần không biết hắn là thế nào muốn, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, tối thiểu hướng tốt. Tôn Hữu Dung mặt mày cong cong, đôi mắt đẹp cong giống như là nguyệt nha đầu dạng, mang trên mặt doanh doanh tiểu dung.
Tô sư đệ, có lòng.
Giọng nói của nàng thanh chậm, rất là ôn nhu.
Tô Thần khoát tay áo.
Không có, dù sao cầm sư tỷ bảo khí, đây chính là cái thiên đại nhân tình, một viên đan dược không đáng tiền, vẫn là muốn bao nhiêu tạ sư tỷ, đa tạ a.
Tôn Hữu Dung lại có lần một ngây ngẩn cả người.
Chậm rãi quay đầu, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua. Trên mặt nàng vui sướng thần sắc đang nhanh chóng giảm ít, chậm rãi bắt đầu nhíu mày, mở miệng hỏi:
"Sư đệ, ngươi đưa thứ này cho ta là vì trả nhân tình?"
Ngạch. Tô Thần mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, mình rốt cuộc lại là câu nào chọc giận nàng? Cho nên hiện tại phải nói là có còn hay không là? Nếu như nói không phải nói, cái kia lại là cái gì đâu? Nhưng vấn đề là hắn đó là nghĩ như vậy, a đây chính là lục phẩm bảo khí, không phải cái gì bình thường linh khí. Sau đó tùy tiện cấp cho ngoại nhân, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, đó cũng là cái thiên đại nhân tình. Thế nhưng là nhân tình loại vật này, có đến không phải có hồi sao? Mình trả nhân tình còn ra sai đến.
Tô Thần thăm dò tính nhẹ gật đầu.
Là.
A.
Chỉ thấy Tôn Hữu Dung hít sâu một hơi, cao ngất lồng ngực chập trùng,
có thể nhìn ra được nàng hiện tại phi thường tức giận, nhìn bộ dáng đã tức tới cực điểm. Nàng mặt đen lên đem thứ này trả lại, ánh mắt cũng so trước đó lạnh rất nhiều, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ta không cần ngươi trả cho ta nhân tình, ngươi đem thứ này mang về đi, ngươi cũng trở về đi thôi. Nói chuyện tốc độ nói thật nhanh. Nói dứt lời quay người trở về gian phòng, trực tiếp đóng cửa lại, chỉ để lại Tô Thần một người tại trong gió lộn xộn. Vừa còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền lại sinh khí? Chương 27, mưa to sư tỷ, ta đem đồ vật đặt ở bên ngoài a, ngươi nhớ kỹ một hồi đi ra cầm một cái, mặc dù không biết tại sao lại chọc ngươi tức giận, nhưng là ngươi đừng tức giận a, nóng giận hại đến thân thể, làm bị thương thân thể coi như không xong. Tô Thần đem dưỡng nhan đan bỏ vào trong lương đỉnh trên bàn đá, dặn dò một phen về sau, quay người rời đi. Thiên Xu Phong là chuyên thuộc về Hữu Dung sư tỷ một ngọn núi, mặc dù nàng cũng không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ, thế nhưng là bởi vì nàng thân phận đặc thù, là đan đường đường chủ tôn nữ, cũng là tông môn bên trong ngũ phẩm luyện đan sư, cho nên vị phi thường cao. Có thể có một ngọn núi cũng không kỳ quái, cũng không tính là đặc quyền. Trên ngọn núi chỉ có sư tỷ một người. Bởi vì có hộ phong đại trận tồn tại, những người khác muốn tiến đến đều muốn đi qua sư tỷ đồng ý, từ bên ngoài càng không nhìn thấy bên trong, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể dò xét tiến đến. Giờ này khắc này, Tô Thần đã triệt để rời đi sơn phong. Tôn Hữu Dung cảm nhận được hắn một tia linh lực cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới từ trong nhà đi tới. Sắc mặt vô cùng phức tạp. Nói không nên lời là một loại như thế nào cảm xúc. Muốn nói là vui vẻ cũng không có vui vẻ như vậy, nhưng nói là khổ sở ngược lại cũng không phải là khổ sở. Là xen vào vui vẻ cùng khổ sở bên trong một loại. Ai? Nàng thật dài than ra một hơi, vỗ vỗ ngực. Cất bước chậm rãi đi đến trong lương đỉnh, cầm lên cái kia chứa đan dược cái hộp nhỏ. Nên ngôi, trên gương mặt xinh đẹp không nhìn thấy một tia hoan hỉ. Giống như là có chút oán trách, lại có chút bất đắc dĩ. Cổ tay rung lên, thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó nàng ánh mắt rơi vào trên khối ngọc bội kia mặt, đây là trước đó cấp cho Tô sư đệ lục phẩm bảo khí. Tôn Hữu Dung đem vật kia chậm rãi cầm đứng lên. Trầm mặc không nói gì, nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được nhiệt độ kia. Hô hấp trở nên có chút chìm. "Sư đệ, Tô sư đệ." Nhỏ giọng, cực kỳ nhỏ giọng hô hắn danh tự, nhẹ nhàng hô. Tựa như là vừa rồi Tô Thần nghe được đồng dạng, chỉ là không giống với khi đó như ẩn như hiện, hiện tại nàng âm thanh lớn hơn rất nhiều. "Tô Thần." Tôn Hữu Dung hơi nhíu lấy lông mày, trong tay cầm ngọc bội, chăm chú nắm chặt khối kia ngọc. Đầu xuân thời tiết thường dễ dàng trời mưa, ngày từng chút hạ xuống, chân trời mấy sợi mây tản, từ đỏ chuyển thành cho, chậm rãi từ từ tung bay ở không trung. Cũng không lâu lắm, thần mây từng chút tụ tập cùng một chỗ, trở nên nặng nề rất nhiều. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia nặng nề màu đen trong mây đen có bạch quang hiện lên, xem ra lại là một trận mưa. Tiếng sấm cuộn cuộn, giọt mưa chậm rãi rơi xuống, sau đó càng lúc càng lớn. Trong thiên địa nước mưa trở nên càng ngày càng nhiều, giọt nước tư dưỡng toàn bộ bùn đất. Giọt giọt nước mưa rơi vào dược điền bên trong, tư dưỡng toàn bộ ruộng đồng. Chỉ cần thủy đủ nhiều, trong ruộng dược liệu cũng liền dáng rất tốt, dược hiệu cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Mưa rơi càng lúc càng lớn, tụ tập cùng một chỗ nước mưa tại đỉnh núi bên trên lao nhanh lấy, tưới tiêu tại ruộng đồng bên trong. Một chút xíu chạy vào đến cống rãnh bên trong. Phốc suy phốc suy, trên bầu trời tràn đầy mây đen, giống như là có một cái màu xám cái lồng, đem trọn cái thiên địa chế trụ. Sấm sét vang dội. Đi qua hơn một canh giờ, mưa rơi rốt cục bắt đầu nhỏ đi. Tôn Hữu Dung tựa ở lương đỉnh trên mặt ghế đá. Nàng vừa rồi cũng không có vào trong nhà, cơn dầm mưa thấu thân thể, toàn thân ướt sũng. Hô, trong miệng nàng phun nhiệt khí, chậm rãi hô hấp lấy, thần sắc nhìn lên đến có chút mỏi mệt. Toàn bộ thân thể đều dựa vào tại lạnh buốt trên mặt ghế đá. Tay chống đất, chậm rãi đứng lên đến. Nhìn xem đã bị thấm ướt quần áo quần lót, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Thật sự là chật vật nha. Bộ dáng như hiện tại là tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy. Nếu không mình hình tượng thật đúng là mất giáo, càng không thể để gia hỏa kia nhìn thấy. Thật mất thể diện, một điểm sư tỷ uy nghiêm cũng bị mất. Mưa rơi đã nhỏ đi rất nhiều, tí tách hạt mưa từ lương đỉnh biên giới nhỏ giọt xuống, tích tắc rơi vào trên thềm đá. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nhìn khối kia ngọc bội, không biết là đang suy tư điều gì. Sau đó lắc đầu, thở dài, suy nghĩ xuất thần, trầm mặc hồi lâu. Nàng thân hình lảo đảo đi trở về đến trong gian phòng, chậm rãi đóng cửa lại, vô cùng mỏi mệt. "Sư tôn, mưa nhỏ lại a." Hồng Nghê thường không biết là ở nơi nào cầm cái ghế, quỳ gối phía trên ghé vào bên cửa sổ, nhiều hứng thú nhìn bên ngoài. Tô Thần sau khi trở về một mực đều đang tu luyện. Nghe được âm thanh mở to mắt, lần theo nàng ánh mắt nhìn, quả nhiên mưa đã nhỏ rất nhiều. Tiểu Vũ tí tách, hôm qua bên ngoài đã có mấy cái to to nhỏ nhỏ đụng nước. Lúc này mây đen tan đi, trong sáng ánh trăng vại xuống đến, cho bên ngoài xoa một tầng lạnh lùng ánh sáng. Quang mang vẩy vào vũng nước bên trong, chiếu ra nhu hòa ánh trăng. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai thời tiết hẳn là rất tốt. Hảo Hảo nghe hương vị, Hồng Nghê thường ngửi động lên cái mũi, nàng dạng như vậy giống con chó con. Tô Thần có chút buồn cười, chỉ là chút bùn đất hương vị. Bọn hắn chỉ là ở tạm ở chỗ này, nơi đây không có cái gì, thậm chí có thể nói có chút hoang vu, chỉ có cái có thể ở lại phòng thôi. Chờ đợi mình trên ngọn núi tòa kia động phủ xây dựng sau khi hoàn thành, đến lúc đó liền rời đi qua. Nào sẽ liền thuận tiện, xuất một chút mở ra một chút dược điền đi ra, học sư tỷ như thế cũng loại điểm linh hoa linh thảo. Không có chuyện còn có thể nhưỡng cất rượu, có thể làm mấy cái lớn một chút phòng tắm, đổi lấy thuốc thang ngâm vào đi đối với thân thể rất tốt, đối với tu luyện cũng rất có ích lợi, với lại ngâm đến phi thường dễ chịu. Đến lúc đó liền thuận tiện. Tô Thần đoán chừng nhận lấy nhị đồ đệ về sau còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó cùng một chỗ rời đi qua.
nhị đồ đệ a. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một bộ gương mặt, đó là một tấm cực kỳ xấu xí mặt. Nho nhỏ thân thể co quắp tại nơi đó, vô cùng bẩn này, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Thừa nhận người khác chửi mắng cùng bẩn nhãn. Tô Thần trên mặt hiện lên mấy phần mềm sắc, đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến nhị đồ đệ. Trên người nàng vấn đề so đại đồ đệ nghiêm trọng hơn một chút, là nguyền rủa vấn đề. Mà bởi vì tiểu gia hỏa kia không phải nhân loại, mà là thằng yêu, cho nên phi thường thụ xa lánh, thậm chí tại ban đầu tiến vào tông môn thời điểm kém chút chết mất. Kém chút bị đồng dạng tới tham gia chọn lựa đệ tử khác đánh chết ươi. Bất quá lần này liền không đồng dạng. Tô Thần là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó thời gian, càng là đã làm tốt chuẩn bị nên đón mình vị này nhị đồ đệ. Không lâu, qua không được bao lâu, liền có thể nhìn thấy ngươi, Tiểu Thanh Hoan. Chương 28, sư tôn chậm một chút mấy ngày thoáng một cái đã qua, Hồng Nghê Thường tu vi đã vọt tới đoán thể kỳ viên mãn, hôm nay chính là nàng trùng kích luyện khí kỳ thời gian. Sư tôn, chậm một chút. Hồng Nghê Thường âm thanh phát run, có thể rõ ràng nghe được cái kia thống khổ cảm giác, giống như là thân thể bị xé nứt đồng dạng. Ngươi lại kiên trì, một hồi liền hết đau, đây là phải qua đường, chịu đựng liền tốt. Thế nhưng là thật đau quá. Giờ này khắc này, phòng nhỏ bên trong, hai người ngồi xếp bằng tại trên giường, Tô Thần hai tay khoác lên nàng trên lưng, không ngừng thúc dục năng lượng. Càng là cảnh giới thấp thời điểm càng phải đánh tốt cơ sở. Tiểu gia hỏa này cường độ thân thể, muốn vượt xa khỏi cùng cảnh giới tu sĩ khác, mà chứa đựng năng lượng cũng là phi thường khủng bố. Đồng thời còn có cực kỳ yêu nghiệt thiên phú và ngộ tính. Ý vị này nàng về sau đột phá tốc độ sẽ phi thường nhanh, cơ sở cũng vô cùng trọng yếu. Lần này trùng kích luyện khí kỳ, Tô Thần tự mình trợ giúp nàng mở ra khí mạch, không ngừng thôi động năng lượng rót vào trong đó. Khí mạch càng rộng, ngày sau tu luyện thành công cùng xiềng xích liền càng thiếu. Nếu như nói tu luyện là tại đóng cao lầu nói, vậy bây giờ chính là đang đánh nền tảng, càng ổn càng tốt. Nghe thường không được. Sư tôn, Tô Thần nghe tiểu đồ đệ đây mang theo tiếng khóc nước nở nói, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn luôn cảm giác gia hỏa này là cố ý, đã không phải là lần đầu tiên có dạng này cảm giác. Đằng sau một suy nghĩ, lại cảm thấy là mình tâm tính bẩn, thuần lương tiểu đồ đệ nào có nhiều như vậy ý nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác nàng tổng nguyện ý nói như vậy, giống như là đang trêu đùa mình đồng dạng. Ngay tại Tô Thần suy tư thời điểm, ngồi tại trước mặt hắn Hồng Nghe Thường lại phát ra âm thanh, có chút cùng loại với thống khổ tiếng kêu rên, nhưng lại không thống khổ như vậy. Đau quá. Sư tôn, Tô Thần trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Hắn làm mấy cái hít sâu, nghiêm khắc mở miệng nói, nhìn xuống, chịu đựng, chờ một lúc liền tốt. Sư tôn chậm một chút ta. Thật không được. Ngươi im miệng, không chuẩn nói chuyện. Tô Thần đã tận khả năng để cho mình nghiêm khắc, ngữ khí cũng vô cùng hung. Lần này tiểu đồ đệ rốt cục không nói, ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở kia, không nói một lời. Tô Thần nhưng lại sợ đem nàng cho nói khóc, trầm lại ngữ khí, kiên trì một chút nữa, cơ sở đánh tốt, đằng sau đường liền tốt đi, ngoan à. Ừ. Tiểu đồ đệ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngồi ở sau lưng nàng Tô Thần chỗ nào nhìn thấy, tiểu nhi tử này toàn bộ hành trình mang trên mặt cười, đã cười đến không được. Vừa rồi không có lên tiếng, hoàn toàn đó là tại nén cười. Nàng sợ mình cười ra tiếng. Về phần nói những lời kia, tự nhiên cũng đều là cố ý. Hồng Nghe Thường khỏe miệng nâng lên đường con càng ngày càng cao, nhìn bộ dáng giống như là muốn ngoắc đến mang thai tử giống như. Sư tôn a sư tôn, không nghĩ tới ngươi cũng có dạng này một ngày. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể lộ ra dạng này biểu lộ, vậy mà cũng sẽ trở nên như thế câu nệ xấu hổ. Hồng Nghe Thường đã nhanh muốn cười bay. Nàng hiện tại phi thường tò mò mình sư muội là như thế nào biểu lộ, có phải hay không hận không thể sống sờ sờ mà lột ra mình, trực tiếp xé thành hai nửa, ăn thịt thực cốt cái kia một loại. Không sai biệt lắm lại là nửa canh giờ trôi qua. Khí mạch rốt cục mở không sai biệt lắm. Hồng Nghe Thường không có gì phản ứng, ngược lại là cho Tô Thần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, có thể thử đột phá cảnh giới a. Tô Thần vừa nói chuyện, một bên từ trên giường đi xuống, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Công trình này lượng mặc dù không lớn, nhưng đều là chút kỹ xảo sống. Nhất định phải chính xác khống chế linh lực du động, cho nên không thể gây tổn thương cho đến đồ đệ kinh lạc. Có thể nói hắn là cẩn thận lại cẩn thận. Với lại mỗi lần Hồng Nghe Thường đau kêu một tiếng, hắn động tác liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp một chút. Không phải đã sớm kết thúc, cũng không trở thành kéo tới hiện tại. Yên tâm, chuyên tâm đột phá liền tốt, vi sư ở bên cạnh trông coi ngươi, khẳng định không có việc gì. Ừ. Tiểu đồ đệ nhẹ gật đầu về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, một đạo lại một đạo màu lam khí lãng vẩn quanh tại hắn trung quanh thân thể, không ngừng gào thét lên. Vậy mà tạo thành mấy cái nhàn nhạt vòng xoáy màu xanh lam, hút vào thiên địa bên trong linh lực, lại từng chút áp xúc thành chân nguyên, chảy xuôi đến nàng trong thân thể, tư dưỡng Hồng Nghe Thường lục thân. Cái kia cơ hồ đã là màu lam chất lỏng, từ trạng thái khí biến thành thể lỏng, có thể nghĩ là bực nào thuần túy nồng đậm năng lượng. Tiểu đồ đệ không ngừng hấp thu cái này năng lượng, nàng tu vi đang nhanh chóng tăng lên, thân thể khí tức cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu. Nàng trung quanh thân thể xuất hiện chói lọi sáng chói lam sắc quang mang kia trở nên càng ngày càng lóa mắt. Ông to lớn hơn mênh mông khí lưu tại xung quanh xoay tròn, mấy cái màu lam vòng xoáy cũng đang không ngừng bị lớn. Tô Thần nhìn kinh ngạc, hắn có thể phi thường xác định, đại đồ đệ ở kiếp trước đột phá thời điểm, còn lâu mới có được gây nên như vậy đại dị tượng. Quả nhiên ở giữa xuất hiện một chút biến hóa, hoặc là chuyện tốt, cũng bởi vì lúc trước giúp mình nàng mở ra khí mạch độ rộng, cho nên hiện tại có thể hấp thu càng nhiều năng lượng, khiến cho nhục thân càng thêm tràn đầy. Mười hơi về sau, Hồng Nghe Thường rốt cục bắt đầu trùng kích cảnh giới, tựa như là đang trùng kích tầm nhàn nhạt màng mỏng, hội tụ toàn bộ năng lượng xuyên qua ra ngoài, đem tầng này cảnh giới bên trên gông cùm xiềng xích đánh vỡ về sau,
bị có thể bước vào đến tân tầng thứ bên trong. Hồng Nghê Thường hội tụ mình toàn bộ năng lượng, tựa như là đem cái kia linh lực hóa thành một đạo trường mâu, hung hăng rót vào trong đó, đột phá cảnh giới. Sau một khắc, vọt thẳng đến luyện khí kỳ. Nhưng đây vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chân chính để Tô Thần kinh ngạc còn tại đằng sau. Tiểu đô đệ cảnh giới đột phá, nhưng khí thế còn tại không ngừng để thăng, tụ tập năng lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tại Tô Thần kinh ngạc ánh mắt bên trong, vọt thẳng đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4. Giống như đối với nàng mà nói hoàn toàn không có gông cùng xiềng xích trở ngại, đột phá cảnh giới tựa như là hô hấp và uống nước đồng dạng đơn giản. Một tầng tiếp lấy một tầng, cuối cùng vậy mà trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 6. Lúc này mới dừng lại. Hô. Hồng Nghê Thường chậm rãi thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Cái kia trong đôi mắt đẹp màu đỏ vẫn như cũ mỹ diệu động lòng người. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Tô Thần. Dạng như vậy giống như là một cái chờ đợi đại nhân khích lệ tiểu hài tử, khắp khuôn mặt là chờ mong. Lợi hại. Tô Thần vừa nói chuyện, bên cạnh hướng nàng gật gật đầu. Có thể nói đây là thật không thể lại thật lời thật lòng. Hoàn toàn đó là lời trong lòng. Tô Thần là thật cảm thấy mình là đại đồ đệ rất lợi hại. Muốn mình này thiên phú nộ tính đã đủ khoa trương, nhưng tại luyện khí kỳ thời điểm cũng vĩnh viễn không có nàng như vậy người tiên. Cảnh giới kia sao có thể nói đột phá đã đột phá a? Nếu không phải tận mắt thấy, đủ rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng có người sẽ đột phá nhanh như vậy. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng như thế hoang đường sự tình cứ như vậy phát sinh, mà cái kia yêu nghiệt người vẫn là mình đại đồ đệ. Tô Thần cảm khái, cái này thật sự là sóng sau đè sóng trước, ga một làn sóng càng so một làn sóng cường. Chương 29, nàng tại cùng Tiếu Vi sư sau đó phải dạy ngươi kiếm pháp tên là Lôi Hỏa kiếm pháp, bởi vì ngươi linh căn chính là hỏa thuộc tính linh căn, có thể cùng cái này kiếm pháp càng thêm phù hợp. Phòng nhỏ bên ngoài cách đó không xa trên đất trống, Tô Thần trong tay cầm kiếm, Hồng Nghê Thường thì là ngồi xếp bằng ở bên cạnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng cơ thân thể. A a, bộ kiếm pháp kia phi thường đơn giản, là một bộ so sánh cơ sở kiếm chiêu, học đứng lên cũng không khó, bất quá ngươi phải thật tốt nhìn, nhìn nghiêm túc nhìn cẩn thận, dạng này mới có thể học được. Ừ, bộ này kiếm chiêu hết thể có chi thức, mỗi học được một cái tân động tác, thi triển đi ra uy lực, liền có thể để thăng một cái cấp độ, nếu là đem 9 cái chiêu thức toàn bộ học được, dung hội quan thông, liền có thể đột phá đến kiếm pháp tầng thứ 9, kiếm pháp đại thành. Tô Thần nói dứt lời về sau liền đứng bày ra đứng lên, hắn thả chậm lấy mình động tác, tận khả năng để tiểu đồ đệ thấy rõ ràng. Một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh ra đến, cũng không có bổ sung linh lực. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian đem 9 cái kiếm chiêu động tác toàn bộ làm xong, sau đó lại liền cùng một chỗ làm một lần. Tô Thần nhìn thấy tiểu đồ đệ còn trực lăng lăng nhìn mình, cười khoát tay áo. Vừa mới bắt đầu nhớ không được đầy đủ rất bình thường, vi sư ban đầu cũng là từng chút chậm rãi mới học được, cái này đó là dựa vào nhìn nhiều luyện nhiều nhiều suy nghĩ, không có gì đừng tắt, vi sư tiếp xuống cho ngươi thêm đánh một lần, chúng ta từ từ sẽ đến, không nóng nảy, chỉ là hắn vừa nói dứt lời. Liền nghe đến tiểu đồ đệ giòn tan nói. Sư tôn, ta sẽ. Sư đồ hai người đối mắt nhìn nhau. Tô Thần nhìn cách đó không xa cái kia ngơ ngác nhìn mình đồ đệ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ngươi sẽ. Gió nhẹ thổi qua, trong rừng lá cây vang xào xạc. Trong bụi cây có thú nhỏ xuyên qua, thỉnh thoảng dừng thân hình ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại cúi người xuống tử tiếp tục xuyên qua. Xa xa xa. Xa xa xa. Tô Thần khỏe miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Cái gì? Ngươi sẽ. Hắn mở miệng nhìn qua, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, còn có thật sâu không xác định. Trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm. Mà lúc này, chỉ thấy ngồi trên đồng cỏ Hồng Nghê Thường đứng người lên, vỗ vỗ trên mông bụi cỏ. Chạy về trong phòng lấy ra mình linh kiếm. Đi tới Tô Thần bên cạnh trên đất trống. Điều chỉnh trạng thái về sau, bắt đầu làm ra kiếm chiêu động tác, một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh ra đến. Mặc dù động tác phi thường chậm chạp, cũng có thể rõ ràng nhìn ra chiêu kiếm kia giữa kết nối rất là không lưu loát cứng ngắc, nhưng là mỗi một cái động tác đều phi thường tiêu chuẩn, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cũng không lâu lắm, cũng đã đem một bộ này kiếm chiêu từ đầu tới đuôi toàn bộ đánh một lần. Tô Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi? Hắn ẩn ẩn nhớ một đời trước tiểu đồ đệ không có học nhanh như vậy, giống như cũng là nhìn mấy lần mới học được. Lôi Hỏa kiếm pháp, thích hợp lôi thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ tiến hành tu tập. Đại đồ đệ là hỏa thuộc tính linh căn, nhị đồ đệ thì là lôi thuộc tính linh căn, các nàng hai cái mới bắt đầu tu đều là bộ kiếm pháp kia, là cơ sở nhất một bộ kiếm pháp. Đằng sau có thể chậm rãi kéo dài, tiến giai đến càng cao cấp hơn pháp môn, nhưng cũng là đồng dạng, nhất định phải đánh tốt cơ sở. Nếu như cơ sở không vững chắc nói, cũng không cần đảm đằng sau. Tô Thần kinh ngạc nhìn qua. Ngươi, nhìn một lần liền biết. Ừ. Tiểu đồ đệ nhu thuận gật đầu, rất đáng yêu yêu. Ngươi lại đánh một lần, ta xem một chút. Kế tiếp đây một lần, Hồng Nghê Thường động tác trở nên so trước đó trôi chạy không ít. Chiêu thức cùng chiêu thức giữa dính liền cũng không có trước đó như vậy cứng ngắt lại, vậy mà trở nên có chút thuận hoạt. Người ta đều là một chiêu tiếp lấy một chiêu đi, chậm rãi lĩnh ngộ mỗi một chiêu tinh túy, nàng đây lại là có lập tức đem tất cả chiêu thức toàn học xong. Đây ngược lại là đem Tô Thần làm không biết nên làm sao bây giờ. Giờ này khắc này, tiểu đồ đệ đang mong đợi nhìn qua. Sư tôn, Nghê Thường học nhanh như vậy, thật có chút ban thưởng sao? A, ngươi muốn cái gì? Tô Thần kinh ngạc nhìn nàng. Ngược lại là không nghĩ tới đồ đệ mình có thể nói ra dạng này nói. Nàng cho tới nay giống như đều không có cái gì muốn đổ vật, làm sao hiện tại đột nhiên chủ động mở miệng đâu. Tô Thần ngược lại là có chút hiếu kỳ nàng có thể nói ra đến cái gì, muốn biết tiểu đồ đệ bây giờ muốn cái gì. Có thể Hồng Nghê Thường lại câu nệ đứng lên, hai gò má có chút phím hồng, hai tay nắm lấy quần áo. Ta
Nàng ấp úng nói không nên lời. Điều này cũng làm cho Tô Thần càng hiếu kỳ. Người học nhanh như vậy, vi sư vốn là hẳn là ban thưởng ngươi, muốn nói cái gì nói chính là, không có gì không có ý tứ, huống hồ ngươi là ta đồ đệ, ngươi muốn đồ vật, vi sư tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi đến, chỉ cần không phải quá bất hợp lý. Ừ. Hồng Nghê thường nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nôn ra ngoài. Ta muốn. Nàng trước đó một mực tại cúi đầu, nhưng bây giờ tựa như là lấy hết dũng khí đồng dạng ngẩng đầu nhìn tới. Nàng nghiêm túc nhìn Tô Thần, cái kia trong đôi mắt đẹp hiện ra màu đỏ quang mang, lưu quang lấp lóe. Ta muốn cho sư tôn ôm ta một cái. Khi nàng một câu nói kia nói ra miệng thời điểm, trên sân trở nên yên tĩnh trở lại, giống như là toàn bộ thế giới đều yên lặng. A, Tô Thần ngạc nhiên kinh ngạc. Hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ đến. Tiểu đồ đệ nói ra, thế mà lại là như thế này một điều thỉnh cầu. Đây, hắn vừa định muốn nói chuyện, đã thấy đến Hồng Nghê thường hai gò má có chút phím hồng, trong đôi mắt đẹp cũng bị kín một tầng hơi nước. Dạng như vậy điểm đạm đáng yêu, làm cho người ta đau lòng. Đổi ai đến đều sẽ mềm lòng. Nàng nhếch môi, nhỏ giọng nói chuyện. Nghe thường trước đó cùng sư tôn đi Vân Hà thành thời điểm, thường xuyên nhìn thấy có một nhà ba người tại thành Trung Du chơi, phụ mẫu mang theo hài tử, để nghe thường trong lòng cực kỳ hâm mộ, cũng muốn có người có thể ôm ta một cái, ta chỉ là nghĩ đến trước đó. Đoạn thời gian kia, Tô Thần nhìn nàng đây tự lẩm bẩm bộ dáng, thật sự là càng xem càng đau lòng, giống như là bị chạm đến trong lòng mềm nhất địa phương. Trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Tiểu đồ đệ trước đó trong gia tộc trải qua liền rất thảm, từ trên trời rơi xuống đất. Tại thể chất không có mở ra thời điểm vô pháp tu luyện, nhận hết bạch nhãn cùng trào phúng. Hiện tại có thể nói là phụ thân không thương, mẫu thân không yêu, toàn cả gia tộc con rơi. Nàng lúc ấy thật là ăn rất nhiều khổ, một người gượng chống lấy chịu tới hiện tại, chút thời gian trước đến Vân Hà thành du ngoạn, nhìn thấy người khác một nhà ba người hạnh phúc kết bạn mà đi. Đoán chừng cũng sớm đã hâm mộ không được. Nàng cũng muốn có người hảo hảo ôm một cái hắn đi, tựa như là phụ thân đồng dạng, chăm chú ôm lấy nàng. Khả năng trong nội tâm nàng cái kia phụ thân vị trí một mực là để chống. Mình bị thương, cũng chỉ có thể một mình liếm láp vết thương. Tại chỗ không có người chậm rãi chữa thương. Tô Thần thở dài một hơi. Đâu còn có cái gì nói nhảm, trực tiếp đi qua ôm lấy nàng, chăm chú ôm vào trong ngực. Là vì sư không để ý đến ngươi cảm thụ. Hồng Nghê thường cũng không nói lời nào, chỉ là thân thể nhẹ nhàng co rút lấy, giống như là tại nước nở đồng dạng, thế là Tô Thần ôm chặt hơn nữa. Trong nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn lại bắt đầu lại từ đầu một thế này, đó là muốn đối với mấy cái đồ đệ tốt một chút, đền bù một đời trước làm qua những sự tình kia. Bây giờ nghe Hồng Nghê thường nói ra những lời này, trong nội tâm thật sự là càng nghĩ càng không thoải mái, hãy nấy lợi hại. Tiểu gia hỏa hiện tại hẳn là khóc cả ai, vẫn là phải quan tâm hơn nàng một chút. Lúc này, Tô Thần không nhìn thấy Hồng Nghê thường trên mặt biểu lộ. Hắn vị này tiểu đồ đệ khỏe miệng đã liệt đến đỉnh điểm, đắc ý thân thể phát run. Hồng Nghê thường có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu Thanh Hoan thần thức, chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra tay nhỏ, chậm rãi thụ một ngón giữa, khỏe miệng dương cao hơn. Nàng, tại cùng thiếu.